Chương 1940, sơ bộ một chương 1940, sơ bộ một thí nghiệm kết quả so Trần Lâm dự đoán còn tốt hơn. Hồn ban phát sinh chất biến về sau, chẳng những có thể lấy thông qua tu luyện tăng lên, luyện hóa linh hồn loại thiên tài địa bảo cũng hữu hiệu quả, liền cùng bình thường tăng lên bản nguyên linh hồn đồng dạng. Khuyết điểm duy nhất chính là tương đối chậm, nhưng cũng bình thường. Hồn ban đối bản nguyên độ tinh khiết yêu cầu cao, tăng lên khẳng định khó khăn, chỉ cần tìm được tốt hơn công pháp, hoặc là cao cấp hơn thiên tài địa bảo, vấn đề này liền có thể giải quyết. Thí nghiệm hoàn tất, Trần Lâm lại lấy ra mệnh bài. Tôn Tĩnh Định cùng hắn nói nhiều như vậy, khẳng định là hoài nghi trên tay hắn có mệnh bài, nói cách khác, đối phương biết thái sử gia tộc có vật này, cũng xác định thái sử tộc hủy diệt cùng hắn có quan hệ. Mặt khác, đối phương còn chỉ ra vật này là một bộ, tựa hồ là đang biểu đạt các nàng tôn gia cũng có một chương. Như vậy cái khác gần thế gia tộc có thể hay không cũng có. Nữ nhân này tâm tư rất xấu a. Trần Lâm suy nghĩ một trận, cảm thấy Tôn Tĩnh Định lời nói bên trong có chuyện, mà lại hướng dẫn tính rất mạnh. Đáng tiếc, hắn đối loại này không rõ lai lịch vật phẩm luôn luôn xin miễn thứ cho kẻ bất tài, trừ phi cơ duyên xảo hợp đủ tới, nếu không là sẽ không tận lực theo đuổi, càng không khả năng đem luyện hóa thành bản mệnh linh bảo. Không có lãng phí nữa tinh lực, Trần Lâm đem đồ vật thu hồi, đi ra tu luyện thất, đi trước Trình Linh Điệp nơi đó nhìn một chút. Huyết Long cốt ký tự tiến triển coi như thuận lợi, nhưng muốn hoàn toàn giải mã ra, vẫn là cần thời gian nhất định. Lại đi xem nhìn Hoàng Phủ Khinh Nhu cùng Đấu Nguyệt A, hai nữ đều tại tu luyện. Thải Hồng Thành nơi này tụ tập cơ bản đều là tu sĩ cấp cao, để cho hai người cảm nhận được tự thân nhỏ bé, vừa vặn hắn gần nhất thu được không ít chân quý tài nguyên, hai người liền đều nắm chặt thời gian tu hành. Trần Lâm đối với cái này rất hài lòng. Hắn không có khả năng một mực tại bên người bồi tiếp các nàng, con đường tu hành cuối cùng vẫn là muốn tự mình đi. Một tháng sau, Cẩm Như Họa cáo chi Trần Lâm, thái sử gia tộc hủy diệt dư ba cơ bản lắng lại, tới liên quan mật thiết mấy phe thế lực, đều không có cái gì dị động. Trừ cái đó ra, thái sử gia tản mát bên ngoài tộc nhân cũng cơ bản quét sạch. Nhưng là đối phương cũng đã nói, như thế đại nhất cái truyền thừa lâu đời gia tộc, muốn hoàn toàn tiêu diệt là không thể nào, khẳng định sẽ có cá lọt lưới tồn tại. Trần Lâm cũng biết không có khả năng. Bất quá những này ẩn thế gia tộc bình thường ít cùng ngoại giới kết giao, thư không giới hoàn cảnh cũng khó có thể thọ không có ba hàng, coi như lọt lưới cũng sẽ không có nhiều ít, chỉ cần chân cảnh trở lên cường giả không có để lọt là được. Việc này có một kết thúc. Khoảng cách cầu đồng đại điện còn có chút thời gian, Trần Lâm suy tư còn có thể hay không làm những gì. Nếu là lúc trước, đừng nói thời gian mấy tháng, coi như mấy năm, mấy chục năm, Trần Lâm cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Có cầu vồng lịch 1314 áp lực tại, liền cần tính toán tỉ mỉ, đem mỗi một phút mỗi một giây đều lợi dụng, tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Thế nhưng là thời gian quá ngắn, cũng không làm được cái gì. Đại Hôn Nguyên Đan đã sơ bộ luyện hóa hoàn tất, còn lại dược lực tự hành tiêu hóa là được, cái này đan dược là trường kỳ hữu hiệu, thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả. Bá tước nhiệm vụ cũng không được. Tiềm giới nhiệm vụ tốn thời gian không chừng, Trần Lâm không muốn bỏ qua đại điện. Còn một người khác sầu lo. Trên cổ tay hắn thẩm phán giả uy hiệu bị tiêu trừ. Không thông báo sẽ không để cho hiểm luật chấp trưởng giả sinh ra phản cảm, bởi vậy đề cao tức vị nhiệm vụ độ khó. Tuy nói hiểm luật chấp trưởng giả là quy tắc sản phẩm, không có tự thân tình cảm tồn tại, nhưng cũng muốn phòng bị một hai, nhưng nhiệm vụ này lại nhất định phải làm. Bá tước đất phong có thể không nhìn lồng giam đại trận phong tỏa, đối với hắn về sau hành động cực kỳ trọng yếu. Trần Lâm cũng dự định nhờ vào đó thăm dò một chút, dù sao có hai cái công hơn tệ, an toàn thoát thân cũng không có vấn đề. Như hiểm luật chấp trưởng giả cố ý nhằm vào hắn, về sau tiến vào hiểm giới liền muốn thận trọng. Bất quá hắn tại tiêu trừ thẩm phán giả uy hiệu về sau, cũng nhiều lần đi tới đi lui tại hiểm giới, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên hiểm luật chấp trưởng giả là đơn thuần quy tắc sản phẩm sát suất càng lớn, hẳn là sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo. Hy vọng là quá lo lắng. Trần Lâm luốt luốt mi tâm. Hiểm giới đối với hắn tác dụng quá lớn, thật sự là không cách nào dứt bỏ. Cũng không thể bởi vì chuyện này liền không đi hiểm giới, tốt nhất có thể biết rõ hiểm luật chấp trưởng giả quyền hạn, như thế mới có thể an tâm lợi dụng hiểm giới cái này con đường. Thu hồi tạp niệm, Trần Lâm tiến vào Trích Tinh tộc trang cảnh, đem Tiểu Thảo triệu hoán tiến đến, hỏi thăm một phen khai nguyên giới tình trạng về sau, mang theo đối phương trở lại Thải Hồng Thành, để Tiểu Thảo phụ trách thủ vệ. Trần Lâm tiến vào mật thất, xuất ra vận mệnh chiếc nhẫn. Cầu vồng đại điện rất nhanh liền bắt đầu, làm thời gian khác đều không đủ, vừa vận thăm dò một chút dòng sông vận mệnh. Việc này hắn đã sớm dự định làm, nhưng là dòng sông vận mệnh sự không chắc chắn quá lớn, liền một mực không có biến thành hành động. Hiện tại có vận mệnh chiếc nhẫn cái này phòng ngự bảo vật, là thời điểm tìm tòi hư thực, làm ra quyết định liền không do dự. Trần Lâm thôi động năng lực thiên phú, để dòng sông vận mệnh tại Thức Hải hiện hiện. Nhưng hắn hiện hóa bộ phận này, chỉ là vận mệnh người tu hành mở lĩnh vực không gian. Mặc dù cùng dòng sông vận mệnh tương liên, nhưng cũng độc lập với sông dài vận mệnh bên ngoài, mà lại hắn lĩnh vực này không gian cùng những người khác còn không giống. Trần Lâm hồi ức cùng Đại Đại Tây giao lưu nội dung, dựa theo đối phương thuyết pháp, vận mệnh người tu hành lĩnh vực không gian là thông qua tu luyện mở ra tới, mà không phải thiên nhiên hình thành. Mở quá trình rất gian nan, chẳng những cần đối vận mệnh chi lực 10 phần thân hòa, còn cần tương quan bí pháp, cho nên vận mệnh người tu hành rất ít. Nếu là không có mở vận mệnh lĩnh vực, vậy chỉ có thể tính nắm giữ vận mệnh thần thông, không tính là chân chính vận mệnh người tu hành. Trần Lâm cho rằng, lúc trước hắn cũng không tính chân chính vận mệnh người tu hành, bởi vì hắn vận mệnh lĩnh vực là thiên nhiên hình thành, cũng không biết như thế nào mới có thể rời đi lĩnh vực, tỉnh tỉnh mê mê, vẫn cho rằng là một loại thiên phú thần thông. Bây giờ có được công pháp, mới tính đi vào vận mệnh người tu hành hàng ngũ. Trừ cái đó ra, Trần Lâm còn xác định một chuyện, chính là có thể bốn nắn vận mệnh tiết điểm, cũng không phải là tất cả vận mệnh người tu hành đều có lẽ người khác cũng có cải biến vận mệnh năng lực, nhưng tuyệt không có hắn đơn giản như vậy trực tiếp. Đây là hắn tiên phú đặc hữu năng lực. Suy tư ở giữa, Trần Lâm hóa thân vận mệnh chi cá, bắt đầu du động. Hắn trước thuận dòng sông bên trong gợn nước đường cong tiến lên, nhận lực cản không cách nào hướng về phía trước về sau, lại nếm thử cải biến phương hướng, nhưng từ đầu đến cuối đều bị gợn nước đường cong dẫn dắt, không cách nào rời đi nhất định phạm vi. Đây là vận mệnh quy tích trói buộc, cũng có thể nói thành là vận mệnh lĩnh vực đối tự thân một loại bảo hộ. Tra xét một trận, Trần Lâm về tới nguyên điểm, thi triển Hồng Trần Hỏi Mệnh công pháp. Thoát ly vận mệnh lĩnh vực biện pháp đơn giản, đó chính là thoát khỏi vận mệnh đường cong kiềm chế. Liền giống bị Cố Ti Mính thả câu lần kia đồng dạng. Nhưng bây giờ có công pháp, liền không cần mạo hiểm, trực tiếp dùng Hồng Trần nguyện lực bao khỏa tự thân, chặt đứt tự thân cùng vận mệnh đường cong liên quan là đủ. Lần thứ nhất nếm thử, Trần Lâm cũng có chút thất vọng. Bình phục một trận tâm tình, lại kiểm tra một hồi vận mệnh chiếc nhẫn cùng vận mệnh quân cờ, mới đưa Hồng Trần nguyện lực bao khỏa toàn thân. Lập tức, vận mệnh chi cá trở nên nhẹ nhàng. Trung quanh nước sông áp lực thu nhỏ, nhẹ nhàng khẽ động, liền từ trước mắt gợn nước đường cong bên trên thoát ly. Trần Lâm nhẹ nhàng du động, lòng cảm giác tự nhiên sinh ra. Không cần thông qua sen lẫn điểm, hắn liền có thể xuyên thẳng qua đến cái khác đường cong bên trên, tất cả đường cong cũng sẽ không tiếp tục là trở ngại, tựa như tại chính thức dòng sông trung du động đồng dạng. Tự do. Trần Lâm có loại biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay thoải mái cảm giác. Nhưng tương tự, cũng sinh ra một loại không nơi nương tựa bằng hoàng. Chương 1940, sơ bộ 2 chương 1940, sơ bộ 2 còn có đối không biết sợ hãi. Bình phục một hồi lâu, Trần Lâm mới đưa tâm cảnh ổn định lại. Nhìn một chút, hắn lựa chọn đi ngược dòng nước, thử thăm dò tiến lên. Lần này không có gặp lại trở ngại, thuận lợi đột phá trước đó không cách nào rời đi phạm vi, tiếp lấy tựa như là xuyên qua một tầng vô hình bình chướng, thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Bạch, còn không đợi Trần Lâm quan sát, một chi phát sáng mũi tên liền kích xạ mà tới, trực kích hắn đầu cá. Trần Lâm giật mình, nhưng hắn cũng là thân kinh bách chiến chi sĩ, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chủ động kích phát vận mệnh chiếc nhẫn. Một vòng ánh sáng đem hắn bao phủ, đem mũi tên công kích ngăn lại. Thấy thế trong lòng hắn buông lỏng, tiếp lấy mi tâm hiện lộ ra một cái ánh mắt hư ảnh, nhìn về phía trước cách đó không xa vị trí. Nơi đó một cái phát sáng tiểu nhân chính dương cung lắp lên, muốn tiếp tục đối với hắn tiến hành công kích. Tử vong ngưng thị tiến giai về sau, lực công kích tăng lên to lớn, kia tiểu nhân không đợi phát ra mũi tên thứ hai, liền thân thể cứng đờ, ngây người tại nơi đó. Trần Lâm nắm lấy cơ hội, há mồm phun ra một vệt ánh sáng lưỡi dao, tinh chuẩn trúng đích tiểu nhân thân thể. Đây là lưỡi dao số phận. Tiểu nhân lực phòng ngự bị đánh trúng sau lập tức sụp đổ, biến thành cái lớn chừng quả đấm quan cầu, theo dòng nước trôi hướng nơi xa. Trần Lâm trong lòng khẽ động, lập tức đuổi tới, để cạnh nhau ra vận mệnh xúc tu, muốn đem quan cầu trói buộc chặt. Nếu như hắn không có đoán sai, thứ này hẳn là đại đại tây nói đoàn năng lượng, không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng phải, vẫn là thành tinh cái chủng loại kia hàng cao cấp. Nhưng mà để Trần Lâm khẽ giật mình chính là, vận mệnh xúc tu rơi vào quang đoàn bên trên về sau, vậy mà xuyên qua, tựa hồ căn bản không tồn tại. Cái này khiến hắn không khỏi nhanh chóng lùi về phía sau, chuẩn bị trở về vận mệnh của mình trong lĩnh vực. Đương nhiên, Trần Lâm hắn nhớ tới đại đại tây, đối phương lúc ấy tựa hồ là nói, bắt giữ hòa luyện hóa loại này đoàn năng lượng, đều muốn dùng Hồng Trần nguyện lực, mà không phải đơn chỉ luyện hóa lúc mới cần. Hẳn là vật này cần Hồng Trần nguyện lực mới có thể bắt giữ. Mắt thấy cái kia năng lượng đoàn càng phiêu càng xa, Trần Lâm do dự một chút, vẫn là lần nữa đổi tới, nhưng cũng không dám chủ quan. Lần nữa dùng một cái tử vong ngưng thị, xác định đối phương linh thức đã tiêu tán, mới một chút xíu đem khoảng cách kéo vào. Lập tức thôi động công pháp, đem Hồng Trần nguyện lực bám vào tại vận mệnh trên xúc tu, lần nữa thả ra. Quả nhiên, lần này vận mệnh xúc tu rơi vào quang đoàn bên trên về sau, không có lại xuyên qua đi, mà là đem đối phương một mực vây khốn. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trần Lâm âm thầm lấy làm kỳ. Sau đó đem quang đoàn kéo đến phụ cận. Khoảng cách kéo vào về sau, hắn lập tức cảm nhận được quang đoàn bên trong tinh thuần vận mệnh bản nguyên khí tức, trước kia đạt được bản nguyên quang cầu cùng so sánh, giống như giọt nước cùng đầm nước khác nhau. Đem ánh sáng đoàn cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện cái gì dị thường về sau, Trần Lâm vận hành Hồng Trần Hỏi Mệnh công pháp, nếm thử tiến hành luyện hóa. Dựa theo đại đại tây miêu tả, loại này đoàn năng lượng cần chuyên môn vật chứa thu lấy, mới có thể toàn mệnh kinh đảo lưu bên trong đưa đến hiện thực, coi như mang về vận mệnh của mình trong lĩnh vực, cũng muốn mau chóng luyện hóa mới được. Nếu không sẽ chậm rãi tán loạn, cho nên cần thí nghiệm trước một chút. Theo công pháp vận chuyển, tại Hồng Trần nguyện lực dẫn dắt dưới, đoàn năng lượng bên trong năng lượng bị dẫn vào thể nội, Trần Lâm cũng cảm giác mình ăn đại bổ hoàn, cấp tốc bành trướng. Vừa mới tiêu hao trong nháy mắt bổ đầy, tiếp lấy bản nguyên liền bắt đầu tại công pháp tác dụng dưới áp xúc rèn luyện. Bản nguyên cường độ liên tục tăng lên. Trần Lâm mừng rỡ, có công pháp cùng không có công pháp quả nhiên ngày đêm khác biệt. Trước kia hắn hấp thu bản nguyên cầu năng lượng đều là bị động tăng lên, tốc độ cực kỳ chậm chạp, vậy vẫn là bởi vì có năng lực thiên phú, nhưng bây giờ dụng công pháp rèn luyện, hiệu quả tăng lên đâu chỉ mấy lần. Khuyết điểm duy nhất chính là cái này quá trình quá tiêu hao Hồng Trần nguyện lực. Hồng Trần nguyện lực chẳng những tương đương với môi giới, có thể để cho hắn cùng đoàn năng lượng càng thêm phù hợp, vẫn là một loại nhiên liệu để năng lượng nhanh chóng rèn luyện chiết xuất, cho nên có thể lượng hấp thu tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, cái này nhanh là so ra mà nói, là cùng hắn lúc trước bị động hấp thu bản nguyên cầu lúc so sánh, trên thực tế luyện hóa dạng này một cái đoàn năng lượng vẫn cần chí ít một tháng thời gian. Trần Lâm không có tiếp tục lưu lại vận mệnh chủ trong sông, mà là nâng đoàn năng lượng quay trở về vận mệnh của mình lĩnh vực, xuyên qua vô hình bình chướng, lập tức sinh ra một cỗ cước đạp thực địa cảm giác. Trong lòng an ổn rất nhiều, nhưng Trần Lâm lập tức liền phát hiện, chính như đại đại tây nói, đoàn năng lượng bị đưa vào vận mệnh của mình lĩnh vực về sau, biết chun chút tán loạn. Hiện tại chính là, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, một tia năng lượng từ quang đoàn bên trong tiêu tán, biến mất tại không gian bên trong. Trần Lâm suy đoán, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hẳn là lĩnh vực của hắn không gian vận mệnh pháp tắc cấp bậc chưa đủ, không cách nào thỏa mãn đoàn năng lượng nhu cầu. Đối với cái này hắn cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể tăng tốc luyện hóa tốc độ. Coi như lãng phí một chút năng lượng cũng chỉ có thể nhận, nếu không đi vận mệnh chủ trong sông luyện hóa, nguy hiểm hệ số thực sự quá cao. Trần Lâm thậm chí không dám trở về hiện thực. Hắn lo lắng không có Hồng Trần nguyện lực trói buộc, đoàn năng lượng sẽ tự hành chạy trốn, đây chính là hắn thu hoạch cái thứ nhất đoàn năng lượng, không thể dùng tới làm thí nghiệm. Thế là liền tập trung ý chí, chuyên tâm luyện hóa. Nhoáng một cái chính là một tháng. Không ra Trần Lâm sở liệu, chính chính hảo hảo dùng một tháng thời gian, mới đưa cái này đoàn năng lượng luyện hóa hoàn tất. Quá trình bên trong tiêu tán gần hai thành, để tâm hắn đau nhức vô cùng. Dù vậy, thu hoạch cũng là to lớn. Thời khắc này vận mệnh chi cá lớn trọn vẹn gấp đôi, đã không thể xưng là tiểu ngư, mà gọi là làm lớn cá, bên trên ước lượng một lượng, đoán chừng đều phải có mấy cân. Mặt khác, vậy ngược cũng trở nên càng lớn cứng rắn hơn. Nhất làm cho Trần Lâm cao hứng, vẫn là vận mệnh bản nguyên biến hóa. Vậy mà từ thể lỏng biến thành trạng thái cố định. Nội thị trạng thái dưới, một cái chừng hạt gạo viên cầu phiêu phủ ở tối tăm mở mịt không gian bên trong, tản ra bóng ánh quang mang. Ẩn ẩn còn có huyền ảo đường vân lấp loé. Mười phần thần bí. Đây là cái gì? Kim đan a? Trần Lâm nhìn thấy tình cảnh như vậy, có chút không nghĩ ra. Vận mệnh chi cá còn có thể kết đan, là thật là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đã có thể kết đan, kia có phải hay không cũng có thể ngưng kết nguyên anh. Đáng tiếc hư không giới vận mệnh người tu hành quá ít, không có người có thể cùng hắn giao lưu, chỉ có thể tự hành lục lọi tiến lên. Nếu là đại đại tây tại liền tốt, bất quá hẳn không phải là kim đan. Trần Lâm phủ định chính mình suy đoán. Kết đan cũng không phải là tất cả người tu luyện tất có khâu, chỉ là tu tiên giả tại tu luyện quá trình bên trong một loại thể hiện mà thôi. Hắn là tu tiên giả không giả, nhưng vận mệnh chi cá cũng không phải. Đây chính là bản nguyên chết xuất tới trình độ nhất định sau hiện tượng. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, cầu vông đại điện lập tức liền muốn bắt đầu, lại bắt được đoàn năng lượng cũng không kịp luyện hóa, Trần Lâm liền không có lần nữa tiến vào vận mệnh chủ sông, trực tiếp quay trở về hiện thực giới. Vừa ý biết vừa mới trở về, còn không đợi mở to mắt, một cỗ để hắn lông tơ tạc lập cảm giác nguy hiểm liền trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Chương 1941, vận mệnh chi kiếp một chương 1941, vận mệnh chi kiếp một nguy hiểm to lớn cảm giác bao phủ toàn thân, để Trần Lâm quá sợ hãi, lập tức kích phát bách vũ quan, nhưng là cũng chỗ vô dụng. Cảm giác nguy hiểm chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này Trần Lâm mở hai mắt ra, lại phát hiện mình vẫn thân ở mật thất, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Tiểu Thảo, Trần Lâm triệu hoán Tiểu Thảo, nhưng miệng há hợp ở giữa, không có âm thanh phát ra, như bị trúng tĩnh mịch chi thuật. Hắn lập tức thông qua cùng Tiểu Thảo đặc thù cảm ứng liên hệ, nhưng vẫn là không có hiệu quả. Lại nếm thử buông ra cảm giác, động đậy thân thể, há mồm hô người, nhưng tất cả cử động tất cả đều thất bại. Mình phảng phất thoát ly trước mắt chiều không gian, tiến vào một loại không biết trạng thái bên trong. Không đợi thí nghiệm năng lực khác, một đạo mông lung đường cong đột nhiên hiện ra. Ngay sau đó xuất hiện đầu thứ hai, điều thứ ba, càng ngày càng nhiều, đan vào lẫn nhau, không có quy luật. Những đường cong này như thật như ảo, không nhận hiện thực quấy nhiễu, từ xa tiến lại, xuyên qua cầu đồng đảo, xuyên qua đậu phủ, lại xuyên qua mật thất, hướng về hắn quân quanh tới. Lúc này Trần Lâm cảm giác nguy hiểm giống như thực chất, vừa mới biến thành trạng thái cố định thiên phú bản nguyên cũng biến thành sao động, hình như có một lần nữa tán loạn dấu hiệu. Nhưng cũng hắn lập tức biết rõ tình trạng, cái này có thể là năng lực thiên phú tiến giai sinh ra thiên kiếp. Thiên phú tiến giai còn có thiên kiếp, Trần Lâm chưa từng nghe thấy, mà lại hắn vừa mới trợ giúp Tôn Tĩnh Định hoàn thành thiên phú tiến giai. Đối phương cũng không có dị triệu phát sinh, cho nên không có nghĩ tới phương diện này. Hiểu rõ đến tình huống, Trần Lâm lập tức chuẩn bị ứng đối. Không đợi có hành động, trên tay vận mệnh chiếc nhẫn liền tự hành kích phát, phóng xuất ra từng đạo vầng sáng màu vàng nóng, đem bao phủ tới đường cong ngăn trở. Cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt biến yếu, bản nguyên cũng vững chắc, không có tán loạn dấu hiệu. Trần Lâm nhẹ nhàng thở ra, lập tức tập trung ý chí, quan sát đường cong biến hóa. Rất rõ ràng, những đường cong này đều là vận mệnh chi tuyến, vì sao mà sinh không biết, có thể xác định chính là, lần này kiếp nạn không phải bình thường tiếp tiếp, mà là cùng vận mệnh có quan hệ. Thế nhưng là vận mệnh kiếp nạn lại sẽ là loại phương thức nào? Nhìn hồi lâu, cũng không thấy đường cong quy luật, Trần Lâm nhíu mày. Vô luận là thiên phú kiếp nạn, vẫn là vận mệnh loại kiếp nạn, hắn đều không có trải qua, cũng chưa từng thấy qua tin tức tương quan, không biết nên ứng đối như thế nào. Mà chung quanh ngoại trừ đường cong, không có cái gì, nhìn không ra kiếp nạn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nhưng có một chút Trần Lâm biết, hiện tại không ai có thể giúp hắn, thậm chí đều không ai có thể trông thấy những đường cong này, chỉ có thể dựa vào chính hắn phát cục. Suy tư ở giữa, chung quanh đường cong bắt đầu thu nạp, càng buộc càng chặt. Trần Lâm bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Vận mệnh chiếc nhẫn mặc dù có nhất định sức chống cự, nhưng lại chỉ có thể chệ chậm đường cong tốc độ, mà không cách nào đem đường cong triệt để ngăn trở, chớ nói chi là để đường cong hỏng mất. Hắn lập tức nếm thử cái khác thủ đoạn, có thể sử dụng cùng tại sông dài vận mệnh bên trong, để Trần Lâm càng thêm xác định đây là thiên phú tiến giai dẫn tới thiên kiếp. Lưỡi dao số phận thôi động, chém về phía gần nhất một sợi dây đầu. Hiệu quả gần như tại không. Mặc dù tiến giai về sau lưỡi dao số phận mạnh lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ để đường cong chấn động một cái, không có tính thực chất tổn thương. Tiếp lấy lại thi triển vận mệnh xúc tu. Hiệu quả còn không bằng lưỡi dao số phận. Về phần cái khác thủ đoạn, ngoại trừ tử vong ngưng thị bên ngoài tất cả đều không cách nào thi triển, mà tử vong ngưng thị chỉ đối với sinh mạng thể hữu hiệu, đối đường cong loại này tử vật không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trần Lâm lại nếm thử tiến vào vận mệnh không gian, cũng không có phản ứng, cũng không phải là liên lạc không được, nghĩ phản, liên quan cảm giác mười phần chặt chẽ, giống như đã tại sông dài vận mệnh bên trong. Cái này khiến Trần Lâm sinh ra một loại minh ngộ. Tình huống hiện tại hẳn là vận mệnh không gian cùng hiện thực không gian trùng điệp, cả hai đã dung hợp tại một chỗ. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức tưởng tượng thoát ly đường con khống chế, không có bất kỳ biến hóa nào. Lập tức lại cải biến ý nghĩ, tưởng tượng độ kiếp thành công. Không gian hình như có ba động, nhưng mười phần yếu ớt. Bất quá lại làm cho Trần Lâm thấy được hy vọng, lập tức lại chuyển biến suy nghĩ, tưởng tượng khả năng nhất độ kiếp con đường thành công kính. Không gian run lên. Bất quy tắc lưới lớn bên trong, một sợi dây đầu chậm rãi sáng lên. Mặc dù không rõ ràng, nhưng lại khác hẳn với cái khác đường cong, một chút liền có thể nhìn ra. Lúc này lưới lớn đã gần sát Trần Lâm thân thể, vận mệnh chức nhận không ngừng chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi phòng ngự hiệu quả, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể nếm thử đón lấy đường cong này. Đúng lúc này, vận mệnh chức nhận rốt cục không chống đỡ được, phóng thích ra quang hoàn tán loạn ra. Lưới lớn trong nháy mắt vừa thu lại. Nhưng cùng lúc đó Trần Lâm thân ảnh cũng biến mất theo, hóa thành một điểm sáng, thuận cây kia chọn chúng đường cong nhanh chóng di động. Ngoại giới biến hóa kịch liệt, Trần Lâm lại toàn vẹn không biết. Tại trong cảm nhận của hắn, chính mình là hướng về phía trước đó lấy, sau đó liền hóa thân thành cá bơi, tiến vào một đầu không có quấy trường hà bên trong. Hắn thấy không rõ trạng thái của mình, cũng không thể quay đầu, chỉ có thể một mực hướng về phía trước du động. Đồng nhiên, thiên phu chuyển đến nguy hiểm dự cảnh. Ngay sau đó một đạo kim mang từ bên cạnh bắn tới, như một đạo kim sắc mũi tên, thoáng qua liền đến. Vận mệnh chức nhẫn chưa khôi phục, dưới tình thế cấp bách Trần Lâm chỉ có thể kích phát vận mệnh chi văn hình thành lồng ánh sáng, sau đó một bên thân, dùng tự thân vậy ngược đi ngăn cản. Phúc. Lồng ánh sáng ứng thanh mà phá, nhưng cũng tiêu hao kim quang cường độ, đánh vào vậy ngược phía trên sau cũng không có tạo thành tổn thương, cùng Trần Lâm cùng một chỗ đều bị bắn đi ra. Cảnh ngộ như thế chiến Trần Lâm xe nhẹ đường quen, không chút do dự, thuận thế liền đánh ra một đạo lưỡi dao số phận, tinh chuẩn trúng đích lui lại bên trong kim quang. Kim quang lập tức tán loạn, chân thân lộ ra, lại là một cái mạng vận chi cá. Bất quá giờ phút này đã thoi thoát, trong chớp mắt liền tán loạn biến mất. Thấy thế Trần Lâm yên lòng, xem ra loại công kích này hẳn là độ kiếp phương thức, mặc dù không tốt làm ứng đối, nhưng dù sao cũng so nguy hiểm không biết mạnh hơn. Nhưng như vậy đến kéo dài một chút thời gian chờ vận mệnh chức nhận khôi phục tốt lại đi, nếu không thiếu khuyết một lớn bảo mệnh át chủ bài. Nhưng sự tình bất toại người nguyện. Trần Lâm ý nghĩ vừa mới dâng lên, liền cảm thấy trung quanh nước sông bắt đầu phun trào, thân thể của hắn căn bản ngừng không ở, không tự chủ được liền hướng về phía trước bơi đi. Cũng không lâu lắm, thiên phú xuất hiện lần nữa dự cảnh. Cơ hồ là báo động vừa mới xuất hiện, hai bên liền cùng lúc xuất hiện kim mang, đối hắn hình thành tả hữu giáp công. Loại công kích này có khóa chặt hiệu quả, vô luận như thế nào tránh né đều sẽ như bóng với hình, ngoại trừ ngạnh kháng không còn cách nào khác. Công kích có hai đạo, vậy ngược cũng chỉ có một hối. Rơi vào đường cùng, Trần Lâm chỉ có thể trước ứng đối một bên, khác một bên thì đem vận mệnh xúc tu hóa thành tâm chắn hình dạng ngăn cản, đồng thời đem vận mệnh quân cờ hiển hóa, xem như tiếp thân tâm chắn dùng. Phúc. Hai đạo kim mang đồng thời đánh vào lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng khoảnh khắc sụp đổ. Một đạo kim mang đánh vào vậy ngược bên trên, bị trực tiếp bắn đi ra. Nhưng khác một bên kim mang lại thế như trẻ tre. Trước ngạnh kháng lơi giao số phận, tiếp lấy lại xông phá vận mệnh xúc tu, nhưng không có đâm vào quân cờ bên trên, mà là vạch ra một đầu đường vòng cung, tránh đi quân cờ công hướng Trần Lâm bản thể. Chương 1941, vận mệnh chi kiếp 2 chương 1941, vận mệnh chi kiếp 2 thế mà lại còn chiến thuật. Trần Lâm âm thầm nhả ránh một tiếng, mi tâm hiện ra một cái ánh mắt hư ảnh. Đối kim mang quét qua. Kim mang lập tức bể bại xuống dưới, mặc dù như cũ đâm vào thân thể bên trên, lại trở nên mềm mại bất lực. Tiếp lấy ánh mắt nhất chuyển, lại nhìn về phía khác một bên kim mang. Đối phương vừa mới ổn định thân thể cứng đờ, khí tức cũng gấp kịch suy bại, không có công kích lần nữa năng lực. Nhưng Trần Lâm cũng không cao hứng. Tử vong ngưng thị lá bài tẩy này, hắn muốn là dự định lưu đến đằng sau dùng, bởi vì kiến nạn như vậy khẳng định từng cấp tăng lên, cũng không biết hết thể sẽ có bao nhiêu vòng. Lúc này mới vòng thứ hai, liền bắt đầu tiêu hao tử vong ngưng thị năng lượng, phía dưới sẽ càng khó khăn. Nhưng cũng không có cách nào. Cá bơi trạng thái dưới thủ đoạn có hạn, vẫn là trước tiên cần phải bảo mệnh quan trọng. Không gặp lại có công kích xuất hiện, Trần Lâm ngưng tụ lưỡi dao số phận, liền muốn đem hai đầu kim sắc vận mệnh chi cá triệt để tiêu diệt. Lập tức lại trong lòng khẽ động, đem lưỡi dao số phận tản ra, ngưng tụ ra vận mệnh xúc tu, đem bên người kim sắc cá kéo đến trước mặt. Sau đó nếm thử luyện hóa. Hữu hiệu. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Tại hồng trần nguyện lực ra chỉ dưới, một cô giống như là vận mệnh bản nguyên, nhưng lại càng hung hiểm hơn năng lượng, thuận vận mệnh xúc tu tiến vào thể nội, bị một chút xíu luyện hóa hấp thu. Theo loại này năng lượng hấp thu, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Vận mệnh chi văn trở nên càng thêm rõ ràng, còn có gia tăng xu thế, đồng thời thân thể cũng bắt đầu không ngừng bị rèn luyện, trở nên càng thêm rắn chắc cứng cỏi. Bản nguyên kim đan cũng càng thêm ngưng thực. Cái này khiến Trần Lâm đại hỉ, lập tức bắt chước làm theo, đem một cái khác đầu cũng bắt tới, tiếp tục tiến hành luyện hóa. Rất nhanh luyện hóa hoàn tất, chẳng những tiêu hao bản nguyên hoàn toàn khôi phục, các phương diện cũng đều tăng trưởng không ít, liền ngay cả vận mệnh chức nhẫn cũng theo đó phục hồi như cũ. Trần Lâm lòng tin tăng gấp bội, một bên cảnh giác lần tiếp theo công kích, một bên ra tốc hướng về phía trước du động. Sau đó, không đến thời gian một nén nhang, lại xuất hiện ba lần công kích. Theo thứ tự là ba đạo kim mang, lục đạo kim mang, còn có chín đạo kim mang, đều bị Trần Lâm ngăn trở cũng luyện hóa, nhưng cũng mấy lần kinh hồn. Nếu không phải vận mệnh chấp nhận hiệu quả kinh người, tại lục đạo kim mang lúc công kích liền không kiên trì nổi, căn bản không sống nổi. Cái này khiến Trần Lâm đối vận mệnh người tu hành gian nan có khắc sâu nhận biết, cũng đối vận mệnh chi bảo tầm quan trọng có khắc sâu trải nghiệm. Hắn còn phải cảm tạ Âu Dương lão tổ, nếu không phải đối phương đưa cho hắn cái này phòng ngự chi bảo, giờ phút này hắn đã thân tử đạo tiêu. Bất quá thu hoạch cũng là to lớn. Hấp thu nhiều như vậy cấp cá năng lượng, thân thể cường độ tăng vọt, bản nguyên kim đan cũng triệt để vững chắc. Đột nhiên, Trần Lâm cảm thấy phía trước trở nên sáng tỏ, tựa hồ dòng sông vận mệnh đến cuối cùng. Hắn cuối cùng yên lòng. Dựa theo bình thường tình huống, xuất hiện 9 đầu cấp cá về sau, kiếp nạn cũng hẳn là kết thúc, dù sao chỉ là lần thứ nhất tiến đến giai, mạnh như vậy độ kiếp khó đều có chút vượt chỉ tiêu. Nhưng mà, chờ hắn đến sáng ngời chỗ về sau, lại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ gặp tại ngay phía trước phải qua trên đường, một cái quang hoa lưu chuyển thải sắc quang đoàn ngăn tại nơi đó, tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trần Lâm muốn dừng lại quan sát, thế nhưng là nước sông càng thêm mãnh liệt, đẩy hắn hướng thải sắc quang cầu tới gần. Căn bản không cho hắn cơ hội suy tính. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Mắt thấy là phải cùng quang cầu đụng vào, Trần Lâm đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đem vận mệnh chiếc nhận toàn lực thôi động, trên người vận mệnh chi văn cũng hoàn toàn kích phát. Cũng vận chuyển hồng trần hỏi mệnh công pháp, đem hồng trần nguyện lực bao khỏa toàn thân. Chờ lập tức liền muốn đụng vào quang cầu lúc, trước vận dụng toàn bộ vĩ lực cho quang cầu tới một cái tử vong ngưng thị, sau đó vẫn đem hết toàn lực liệu mạng nhảy lên. Trần Lâm phỏng đoán, cái này quang đoàn cũng không phải là kiếp nạn một bộ phận, mà là lúc trước hắn tưởng tượng độ an toàn qua kiếp nạn phương pháp về sau, năng lực thiên phú hình thành ổn nắn tiết điểm. Nói cách khác, kiếp nạn vẫn chưa xong. Vừa mới kinh lịch có lẽ cũng không phải là vận mệnh chi kiếp, chỉ là thiên phú ổn nắn vận mệnh quá trình bên trong khó khăn chắc trở mà thôi. Cần vượt qua tiết điểm này, kiếp nạn mới có thể chân chính bắt đầu. Trần Lâm thần sắc nghiêm trọng, ngay cả ổn nắn quá trình đều như vậy gian nan, vậy kế tiếp cần đối mặt chính là kinh khủng bực nào tràn diện. Bất quá nhiều nghĩ vô ích, trước mắt trọng yếu nhất chính là an toàn phóng qua tiết điểm. Không qua được chính là chết. Phóng qua đến liền nói rõ vận mệnh ổn nắn thành công, vô luận cường đại cỡ nào kiếp nạn, hắn đều hẳn là có thể bình yên vượt qua. Mang theo thải sắc đường vân màu đỏ thân cá vạch ra một đầu đường vòng cung, giống như một đạo cầu vồng, tại dòng nước bên trong dị thường mỹ lệ. Nhưng ngay lúc đó, liền có một đạo càng thêm quang mang rực rỡ, từ phía dưới tiết điểm bên trong bắn ra, dẫn đầu đánh vào vầng sáng màu vàng nóng phía trên. Quang hoàn run rẩy mấy lần, lập tức tán loạn ra. Thải sắc quang mang dư thế không cần, lại đánh vào vận mệnh chi văn hình thành lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng càng thêm không chịu nổi, như một tầng giấy cửa sổ bị tùy tiện xuyên phá. Tiếp lấy thế không thể đỡ, đánh tan lưới giao số phận cùng vận mệnh xúc tu, còn có hồng trần nguyện lực phòng hộ, thẳng đến Trần Lâm đầu cá. Mở. Trần Lâm trong lòng phát ra một tiếng hò hét, thân thể đột nhiên uốn éo. Vận mệnh chi cá tới cái hoa lệ quanh người, đem vậy ngược chuyển hướng thải sắc quang mang. Hắn có phong phú bay vọt tiết điểm kinh nghiệm, có thể căn cứ quang mang khí tức mạnh yếu, suy đoán ra công kích cường độ, lấy mình bây giờ vậy ngược trạng thái, tối đa cũng chính là bị đánh ra vết rách, tuyệt sẽ không đánh nát. Sự thật cũng đúng như Trần Lâm sở liệu. Thải sắc quang mang đánh vào vậy ngược phía trên, vậy ngược mặc dù xuất hiện mấy đạo nhỏ bé khe hở, nhưng vẫn là đem thải sắc quang mang cản lại. Mà hắn thì mượn lực bay qua tiết điểm. Nhưng để Trần Lâm không nghĩ tới chính là, bay qua cũng không phải là từng cái đường cong, mà là một vùng tăm tối. Mà hắn thì một đầu đâm vào hắc ám bên trong. Tần tướng quân, không cần quản ta, ngươi mang theo thủ hạ phá bay đi, có thể sống một cái là một cái, cũng không cần báo thủ, các ngươi đấu không lại hắn. Trong mông lung, Trần Lâm nghe được thanh âm của một nữ tử, nhưng lại rất yếu ớt. Ngay sau đó, một cái nặng nề thanh âm nam tử vang lên. Phu nhân không muốn từ bỏ, chúng ta nhất định phải đem ngươi cứu ra ngoài, chỉ có ngươi còn sống, chúng ta mới có hy vọng. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một trận oanh minh tiếng vó ngựa, còn có chấn thiên tiếng hò giết. Mang phu nhân đi. Vẫn là cái kia tần tướng quân thanh âm. Tiếp lấy Trần Lâm liền cảm thấy thân thể bị nâng lên, đồng thời không ngừng sốc nảy, giống như là bị cong chạy trạng thái. Tình huống như thế nào? Hắn nghi hoặc vô cùng. Chẳng lẽ lại ta biến thành cái gì phu nhân? Không nên a. Ta không phải tại độ kiếp à, làm sao còn biến thành nữ nhân, chẳng lẽ kiếp nạn chính là đem ta biến thành nữ nhân? Trần Lâm trong lòng kinh nghi không chừng. Nhưng là chỗ hắn tại một vùng tăm tối bên trong, đã nhìn không thấy tình huống, cũng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, một thân pháp lực càng là tất cả đều biến mất, ngay cả vận mệnh chi lực cũng vô pháp vận dụng. Chỉ có thể mặc cho người bài bố. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, thật nhanh suy tư đối sách, cùng tại sao lại biến thành cái dạng này. Đúng rồi, ta trước đó là làm cái gì tới, tựa như là mình nhảy vào trong bóng tối. Tại sao muốn nhảy? A, ta gọi tên là gì tới, là nam hay là nữ, đầu làm sao vượng vượng hồ hồ, buồn ngủ quá. Tấu chương xong, chương 1942, nửa khối ngọc bội một chương 1942, nửa khối ngọc bội một khai nguyên 1.3145, thánh tháp hàng thế, trấn áp hết thảy thần ma yêu quỷ, thế gian lại không siêu phàm chi thuật. Thế gian từ đây tiến vào phàm nhân thời đại. Trải qua hơn 100 năm hỗn chiến, nhân hoàng đăng cơ, thiên hạ nhất thống, lại trải qua hơn 1000 năm phát triển, nhân tộc đạt tới thời kỳ cường thịnh. Nhưng vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Bây giờ hoàng triều suy bại, gian thần đương đạo, đại tướng quân được oan mà chết rồi càng là chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, nếu là đại tướng quân còn sống, làm sao đến mức này? Học đường bên trong, phu tử càng nói càng kích động, cuối cùng lại đấm ngực dậm chân. Phía dưới nghe giảng học sinh tất cả đều tập trung tinh thần, nhưng lại không phải cùng phu tử sinh ra cậu mình, bọn hắn đối đại tướng quân không cảm giác, sở dĩ thật tình như thế, là đối phu tử trong miệng thánh tháp cảm thấy hứng thú. Tiên sinh, thánh tháp đúng như trong truyền thuyết như vậy, ai cũng có thể đi vào a? Một cái tráng kiện thiếu niên nhấc tay hỏi thăm, đánh gãy lao phu tử kích động cảm xúc. Những học sinh khác cũng đều trông mong mà đối đãi. Lao phu tử hít sâu một hơi, nhìn lướt qua phía dưới 10 cái học sinh, không khỏi lắc đầu. Vừa sửa sang lại quần áo liền nói ra, thánh tháp là ai đều có thể đi vào, nhưng là thánh tháp tại trong hoàng thành, mặc dù bây giờ hoàng triều suy nhược, cũng không phải ai muốn đi liền có thể đi, liền các ngươi những này bất tranh khí, đời này rời đi Thanh Dương huyện cũng khó khăn. nói xong vung tay lên. "Tốt, hôm nay liền đến nơi này, tán học đi." Chúng học sinh không thể nghe được Thánh Tháp Bí Văn vốn có chút thất vọng, nhưng nghe xong sớm tán học, lập tức lại phân chấn, lập tức giải tán lập tức chạy ra phòng học. "Tam Bảo, ngươi lưu một chút." Lão phu tử gọi lại muốn đi ra phòng học Tráng Kiện thiếu niên. "Nha." Tráng Kiện Nam Hải Nhi chỉ có thể lại lần nữa đi trở về chỗ ngồi, chờ tất cả mọi người đi đến. Lão phu tử nhìn Tráng Kiện thiếu niên một chút, hỏi, "Nghe nói ngươi muốn nghỉ học, là duyên cớ nào?" "Ta muốn bái Lý Thiết Thối vi sư." Tráng Kiện thiếu niên không chút nào luống cuống, thoải mái trả lời. "Lý Thiết Thối?" Lão phu tử nhíu mày. "Nói như vậy ngươi dự định bỏ văn theo võ, không muốn tên để bằng vàng, quan tông diệu tổ." Lý Thiết Thối là trấn trên một võ sư, xem như tương đối nổi danh một người, nhưng ở văn nhân trong mắt, người tập võ chính là thô bị đại danh tử. Tráng Kiện thiếu niên lườm lão phu tử một chút, không chút khách khí nói ra, "Hiện tại cái này thế đạo, tên để bảng vàng thì có ích lợi gì?" Lão phu tử vì đó sững sờ, muốn phản bác, lại đều không biết còn nói như thế nào lên. Một hồi lâu mới trầm giọng nói, "Ngươi không phải muốn đi thánh tháp à, chỉ có tên để bảng vàng mới có thể tiến nhập hoàng thành, học kia mấy tay trang giá bạ thức cũng không có cơ hội." Tráng Kiện thiếu niên chỉ giữ trầm mặc. Trong lòng thì âm thầm nói thầm, bằng năng lực học tập của hắn, thi được đi còn không bằng đánh vào đi dễ dàng, vẫn là không muốn lãng phí thời gian tốt. Phu tử không biết hắn suy nghĩ, nhưng cũng không có lại khuyên bảo. Thật là khoát tay áo. Tráng Kiện thiếu niên cầm sách lên túi, đối lao phu tử thi lễ một cái, liền rời đi học đường. Cùng hắn một đường học sinh đều đã đi xa, hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi ung dung hướng nhà đi, đồng thời trong đầu suy tư, trở về muốn làm sao cùng nương nói việc này. Nhưng mặc kệ như thế nào đều muốn đi làm. Đi vào thế giới này đã dòng dã 14 năm, trước đó bởi vì quá nhỏ không có cách, bây giờ có thể độc lập hành động, liền không thể lại tiếp tục phí thời gian xuống dưới. Hắn cũng không muốn một mực ốn tại núi này câu trong khe. Nghĩ tới đây, Tráng Kiện thiếu niên giơ tay lên, nhìn về phía trên chiếc nhẫn. Dùng tay kéo, không thể kéo xuống tới. Sau đó lại sờ về phía trên cổ bớt. Rất cứng. Giống như là một khối lân phiến. Tráng Kiện thiếu niên ánh mắt lấp lóe. Vô luận là chiếc nhẫn vẫn là bớt, từ ở bề ngoài đều nhìn không ra dị thường. Ngoại trừ hai thứ này, còn có một con cờ. Căn cứ mẹ hắn nói, cái này ba món đồ đều là hắn sinh ra liền có, cho nên lấy tên Trần Tam Bảo. Bất quá Tam Bảo chỉ là nhũ danh, đại danh của hắn gọi Trần Lâm, nghe nói là ngũ hành thiếu mộc, cho nên dùng danh tự bù đắp, mang theo bảo vật xuất sinh. Loại chuyện này quá mức kinh thế hai tụng, ngoại trừ hắn cùng mẹ hắn, không ai biết bí mật này. Thậm chí còn có hai cái bí mật, ngay cả mẹ hắn cũng không biết. Trần Lâm đi tại hồi hương trên đường nhỏ, trong đầu suy tư tự thân tình huống. Hắn kỳ thật cũng không phải là giới này người, mà là một người xuyên biệt, kiếp trước vị trí gọi là địa cầu, cũng là phàm tục thế giới, nhưng lại so nơi này đặc sắc hơn nhiều. Một cái khác bí mật là, hắn có một loại đặc dị công năng. Cái này đặc dị công năng 10 phần mịt mờ, hắn cũng là tại 3 năm trước đây một lần sự kiện ngẫu nhiên bên trong mới đem phát hiện. Đáng tiếc là, cái này đặc dị công năng không phải công kích loại, không thể tăng lên lực chiến đấu của mình, bằng không hắn đã sớm ra ngoài sông sáo đi. Tác dụng thậm chí có chút gân gà. Đó chính là có thể chế tạo ra một chút tự thân không cách nào hoàn thành vật phẩm. Nghe cũng không tệ, thế nhưng là hạn chế rất nhiều. Chẳng những cần hắn đối chế tác công nghệ rất quen thuộc, mà lại cần không ngừng lặp lại chế tác, đạt tới 10 lần về sau mới có thể xuất hiện năng lực hiệu quả. Trên cơ bản thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy là như thế, phát hiện mình có được năng lực này thời điểm, cũng làm cho Trần Lâm cảm xúc bành trướng, dù sao lại thế nào rất rưỡi, cũng là trong truyền thuyết kim thủ chỉ. Mà lại này phương thế giới bởi vì thánh tháp nguyên nhân, hết thảy siêu phàm chi vật đều biến mất, thì càng lộ ra hắn đặc thủ. Đây cũng là hắn nghĩ bỏ văn theo võ, đánh vào hoàng thành lực lượng. Từ khi ký sự lên, hắn liền đã bắt đầu chuẩn bị, âm thầm nuôi dưỡng một chút thủ hạng, cũng chế tạo ra mấy loại uy lực không nhỏ vũ khí, chỉ chờ vũ khí số lượng hình thành quy mô, liền có thể cầm vũ khí nổi dậy. Bất quá, đánh vào hoàng thành cái mục tiêu này, cũng không chỉ là muốn làm hoàng đế, càng nhiều hơn chính là vì biết rõ tự thân tình trạng. Trong tiểu thuyết giả bảo ngọc ngậm ngọc mà sinh, cũng chỉ là mang theo một vật, hắn lại mang theo ba loại, khẳng định là có cái gì đặc thù tác dụng, không biết rõ ràng thực sự khó chịu. Mặt khác, Trần Lâm luôn có một loại cảm giác, mình tựa hồ quên đi chuyện quan trọng gì, cần tại kia thánh tháp bên trong tìm tới đáp án. Cái gì? Ngươi thôi học. Về đến trong nhà, Trần Lâm chủ động thẳng thắn nghỉ học sự tình, dẫn tới Trần Mẫu giận dữ, lập tức cầm lấy chổi lông gà, liền muốn đối với hắn thực hành gia pháp. Không được ca đương, những cái kia chi, hồ, giả đồ vật ta căn bản nghe không bảo, bên trên cũng là bạch bên trên, còn không bằng học võ đâu, người ta Vương Nhị ca đều nói, ta cái này thể phách nếu là học võ, khẳng định nhiều đất dụng võ. Trần Lâm vội vàng giải thích. Cái gì không được, ngươi nếu là không đi học liền trồng trọt, hoặc là học tay nghề, tóm lại chính là không thể học võ. Trần Mẫu không có động thủ, nhưng thái độ rất kiên quyết. Vì cái gì? Tình huống như vậy để Trần Lâm rất nghi hoặc. Hắn cũng cảm thấy, mẹ của mình đối học võ tựa hồ vẫn luôn rất mâu thuẫn, nhưng hôm nay khắp nơi đều là chiến loạn, học võ có thể phòng thân, không có lý do phản đối. Tóm lại chính là không được. Trần Mẫu ngữ khí không thể nghi ngờ. Thấy thế Trần Lâm không có phản bác nữa. Hắn biết mẹ hắn sủng hắn, chỉ cần hắn kiên trì, nhất định có thể đạt tới mục đích. Kéo dài mấy ngày liền tốt. Quả nhiên, không có qua mấy ngày Trần Mẫu thái độ liền mềm xuống tới, nhưng cũng đưa ra một cái yêu cầu. Muốn học võ cũng được, nhưng cần trước thành gia. Chương 1942, nửa khối ngọc bội 2 chương 1942, nửa khối ngọc bội 2 Trần Lâm im lặng. Yêu cầu này cũng quá hoang đường. Hắn hiện tại mới 14 tuổi, thành ra có phải là quá sớm hay không chút? Mà lại hắn nhưng là phải đánh vào hoàng thành làm hoàng đế, hiện tại liền đem hoàng hậu định ra đến quá qua loa, thế là thái độ kiên định biểu thị cự tuyệt. Thế nhưng là mẹ hắn so với hắn còn kiên định. Tại sao muốn trước thành ra, ta hiện tại mới 14 tuổi, bọn hắn nói học võ 3 năm liền có thể mới gặp hiệu quả, đến lúc đó lại thành thân cũng không muộn a. Trần Lâm không lay chuyển được, chỉ có thể tâm bình khí hòa đàm phán. Hừ. Trần Mẫu hừ một tiếng, trừng mắt liếc nói, ngươi làm ta không biết ngươi tiểu tâm tư à, không phải liền là cảm thấy mình không giống thường nhân, muốn học điểm công phu ra ngoài sông sáo giang hồ. Thấy mình nhi tử không ra, nàng khe khẽ thở dài, tiếp tục van nài khuyên bảo. Bây giờ thế đạo quá loạn, ra ngoài sông sáo quá mức nguy hiểm, nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng có thể ăn no bụng, mà lại coi như ngươi có thể quát tháo một phương lại như thế nào, nhân sinh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, thân cư lại cao hơn vị trí, đến lúc đó cũng là hoàng lương nhất mộc thôi. Nương nói không đúng. Trần Lâm lập tức phản bác. Chính là bởi vì nhân sinh ngắn ngủi, mới càng phải đi tiếp xúc người khác nhau, làm khác biệt sự tình, lãnh hội phong cảnh bất đồng, nếu không sống 100 năm cùng sống một ngày khác nhau ở chỗ nào. Lập tức ngữ điệu biến cao. Âm vang hữu lực nói, thượng tiên cho ta cưới rồng chi thân, ta ha có thể đi sâu kiến tiến hành. Trần Mẫu ngẩn ngơ. Người trước mắt phảng phất không phải mình nhi tử, mà là cái kia đỉnh tiên lập địa, vô số lần xuất hiện tại nàng trong mộng và phu. Ai? Thở dài một tiếng. Trần Mẫu tiến lên sờ lên con trai mình mặt. Sau đó quay người đi đến trước ngăn tủ, dùng sức đẩy, ngăn tủ liền lướt ngang mở. Lộ ra phía dưới tràn đầy cho bụi mặt đất. Đi đem cái xẻng lấy ra. Trần Mẫu đối Trần Lâm nói. A. Trần Lâm a một tiếng, thật nhanh chạy đến bên ngoài đem xẻng sắt mang tới. Đào nơi này. Trần Mẫu chỉ hướng dựa vào tường vị trí. Không do dự, Trần Lâm lập tức tiến lên, dùng sức đào móc. Đào hai thước bao sâu tả hữu, chỉ nghe được đinh một tiếng, tựa hồ đào được cái gì vật cứng. Mở rộng ra chung quanh bùn đất về sau, lộ ra một cái đóng kín vỏ nhỏ. Đây là cái gì? Trần Lâm kinh ngạc đem cái bình lấy ra. Phụ thân ngươi di vật. Trần Mẫu đem cái bình cầm lấy, thận trọng đặt ở trong hộp tủ, lau sạch nhẹ nhẹ phía trên bùn đất. Cái này khiến Trần Lâm mắt sáng lên. Nghĩ thầm trong này chẳng lẽ là cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân cho cốt. Bất quá phương thế giới này không có hỏa táng, đều giảng cứu nhập thổ vi an ấn lý thuyết không có khả năng tồn tại cho cốt loại vật này. Trần Lâm lặng lặng quan sát. Mẫu thân chưa từng nói phụ thân sự tình, từ nhỏ đến lớn hỏi thăm nhiều lần, đều không thể đạt được đáp án. Thậm chí ngay cả chung quanh hàng xóm cũng không biết phụ thân hắn là ai. Nhà bọn hắn là sau rời tới, tới thời điểm cũng chỉ có mẫu thân một người, phụ thân một mực là bí mật. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Mẫu đem cái bình lau không nhốn bụi trần, sau đó đem cái nắp mở ra. Trần Lâm hiếu kỳ tiến tới xem xét, phát hiện bên trong cũng không phải là cái gì cho cốt, mà là một cái không lớn bao vải dầu khỏa. Lấy ra mở ra sau khi, lộ ra hai loại vật phẩm, một khối vàng nóng ánh lệnh bài, còn có nửa khối ngọc bội. Trần Mẫu trước tiên đem lệnh bài cầm lấy, vuốt ve một trận, tiếp lấy đi tới cửa, trước quan sát một chút, sau đó đem cửa chen vào, một lần nữa trở lại Trần Lâm trước mặt, thần sắc trở nên trịnh trọng. Lâm Nhi, quỳ xuống. Trần Mẫu nâng lệnh bài, đối Trần Lâm phân phó. Trần Lâm lập tức bị giảm xuống đất. Mặc dù hắn là người xuyên biệt, nhưng kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, một thế này hắn chính là Trần Tam Bảo. Nghe cho kỹ. Trần Mẫu ngữ khí nghiêm túc, trầm giọng nói, phụ thân ngươi chính là được oan mà chết đại tướng quân Trần Vấn Thiên, mà ngươi thì là hắn lưu tại thế gian huyết mạch duy nhất, đã ngươi không cam lòng bình thường, vậy liền khởi động lại khối này tướng quân lệnh, đi vì ngươi phụ thân báo thù đi. Ta. Trần Lâm há mồm không nói gì, không nghĩ tới mình mẹ ruột cũng có bí mật giấu giếm hắn, vẫn là một cái thiên đại bí mật. Đại tướng quân Trần Vấn Thiên chính là trường tư lão phu tử trong miệng cái kia, đã từng có thể trấn áp một khi nhân vật, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, lọt vào hoàng đế đương triều kiến kỵ, tại gian thần như hại hạ bị xét nhà diệt tộc. Tục truyền nói là cả nhà 136 miệng không một may mắn thoát khỏi. Không nghĩ tới lưu lại hắn cái này dư nghiệt. Thế nào, sợ? Trần Mâu nhíu mày. Thời khắc này nàng không có chút nào thôn phụ thái độ, ánh mắt trở nên dị thường sắc bén, tựa hồ đối với Trần Lâm phản ứng rất thất vọng. Ha ha ha. Trần Lâm cười to lên. Đứa ngực nói, hài nhi làm sao lại sợ, mà là quá kích động, có tầm này thân phận, ta kiến công lập nghiệp sẽ càng thêm dễ dàng, mẫu thân liền đợi đến ta đạp phá hoàn thành, lấy vậy hoàng đế đầu cho đến phụ thân ta trước mộ phần tế bái đi. Trần Mẫu kinh ngạc nhìn xem con của mình, đã cao hứng lại lo lắng, một hồi lâu mới đưa lệnh bài phóng tới Trần Lâm trên tay. Để Trần Lâm nói, mặc dù bây giờ hoàng quyền bất ổn, nhưng vẫn cũ đối quốc gia này có tuyệt đối trưởng khống, đường báo thù nhất định cựu tử nhất sinh, bất quá phụ thân ngươi còn có một số tàn quân, bây giờ ẩn nấp ở các nơi, ngươi cầm này khiến đi điều hành bọn hắn, có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Còn có cái này nửa khối ngọc bội. Trần Mẫu lại đem ngọc bội cầm lấy. Vật này là phụ thân ngươi khi còn sống được, rất có thần dị chỗ, mỗi khi đêm trăng tròn đặt ở dưới ánh trăng, liền sẽ đem ánh trăng tụ tập ở phía trên, giống như chất lỏng. Đáng tiếc chỉ có nửa khối. Phụ thân ngươi nói qua, vật này là hắn tại thánh tháp bên trong được, muốn làm Trần gia bảo vật gia truyền, để con cháu của hắn tiếp tục tìm kiếm một nửa khác, nói không chừng có thể tham dò thượng cổ tiên thần bí mật. Nói xong, Trần Mẫu đem nửa khối ngọc bội phóng tới Trần Lâm trên tay. Lập tức liền mắt lộ ra kinh sợ. Chỉ gặp ngọc bội thả trên tay Trần Lâm về sau, lập tức tách ra ánh ánh quang mang, bên trong còn có như ẩn như hiện đồ án hiện hiện. Trần Lâm cũng rất là kinh ngạc, mà lại ngọc bội ngoại trừ phát sáng, tựa hồ còn cùng hắn rất thân cận. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Trần Mẫu nhìn xem ngọc bội, sắc mặt biến hóa không chừng, lập tức liền quan tâm hỏi thăm, Lâm Nhi thân thể nhưng có cái gì dị thường? Trần Lâm lắc đầu, không có, ngược lại cảm giác thật thoải mái, tựa hồ vật này vốn là nên thuộc về ta. Nghe được Trần Lâm trả lời, Trần Mẫu gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vậy là tốt rồi, nói do ngươi cùng vật này hữu duyên, vậy ngươi liền cầm lấy đi, bất quá không nên bị người khác nhìn thấy, nhất là tại đêm trăng tròn, ngàn vạn không thể ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra. Yên tâm đi nương. Trần Mẫu gật gật đầu. Nàng biết mình nhi tử sớm thông minh, sẽ không làm không lý trí hành vi. Mà lại con trai mình thế nhưng là mang theo ba kiện bảo vật ra đời, bản thân liền không giống bình thường, có lẽ thật có nghiêng trời lệch đất, thay bọn hắn Trần gia báo thù rửa hận khả năng. Ánh mắt của nàng dần dần kiên định. Đã ngươi muốn làm, vậy liền đi làm đi, bất quá cũng không cần bái cái gì lý thiết thối vi sư, cha ngươi thế nhưng là đại tướng quân, chúng ta Trần gia không thiếu võ công. Chương 1943, rời núi một chương 1943, rời núi một Trần Mẫu đem Trần Lâm thân thế cáo chi về sau, liền không còn che giấu, lại đem Trần gia võ học cũng trực tiếp truyền thụ. Là một môn đao pháp, gọi là ngũ khí triều nguyên đao. Này phương thế giới từ khi siêu phàm chi thuật đoạn tuyệt về sau, chính là lấy võ đạo làm chủ, người tập võ đạt tới cảnh giới nhất định, có thể hình thành nội khí, chỉ cần tu luyện ra nội khí, liền có thể xem như nhất lưu cao thủ. Trần Lâm như nhặt được chí bảo, phàm là có thể tu luyện ra nội khí công pháp, đều là từng cái môn phái bí mật bất truyền. Lý thuyết thối căn bản không có dạng này truyền thừa, mà môn này ngũ khí triều nguyên đao nhiều nhất có thể luyện ra 5 loại nội khí, ngũ khí hợp nhất uy lực tuyệt luân, đại tướng quân Trần Vấn Thiên có thể tung hoành xa trường, dựa vào là chính là môn tuyệt học này. Nhoáng một cái 3 năm qua đi, Thanh Dương huyện bên ngoài trong dãy núi, Trần Lâm nhìn về phía nơi xa vỡ thành hai mảnh cự thạch, lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ dùng thời gian 3 năm, hắn liền tu luyện ra 3 cỗ nội khí, có thể xưng tư chất tuyệt hảo. Để Trần Mẫu đều rất là chấn kinh. Nếu như lại cho hắn 3 năm, nhất định có thể đem 5 đạo nội khí toàn bộ luyện thành, đạt tới viên mãn trạng thái. Nhưng là hắn không muốn đợi thêm. 3 khí hợp nhất, đã được xưng tụng là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể bắt đầu hành động. Dù sao hắn cũng không có ý định dựa vào vũ lực đoạt thiên hạ, như thế không phù hợp một cái người xuyên việt khí chất. Tam Bảo ca, đại nương bảo ngươi trở về ăn cơm. Trần Lâm vừa mới thu công, nơi xa liền chuyển đến nữ tử tiếng gạo. Ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện, thân thể dị thường nhẹ nhàng, rất nhanh liền đến phụ cận. Là cái vừa mới phát dục tiểu cô nương. Thế nào Tam Bảo ca, ta cái này khinh công còn có thể đi, đại nương nói so người cũng lợi hại. Tiểu cô nương cười hì hì nói. Bình thường đi, mẹ ta là lừa gạt ngươi, trình độ trên thực tế không đủ ta 3 thành. Trần Lâm thu đao vào vỏ. Làm sao có thể, đại nương mới sẽ không gạt ta, không phục so tài một chút. Tiểu cô nương nghe vậy lập tức kêu lên. Có thể a, ngươi nếu bị thua, thì không cho đi theo ta. Trần Lâm không quan trọng đường, kia không thể so sánh. Tiểu cô nương lập tức lắc đầu, sau đó con mắt nổi lên mịt mờ hơi nước, lắc lắc ngón tay nói, ta bảo ca thật chán ghét như vậy ta à. Trần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đùa ngươi chơi, về nhà đi, đều đói. Tiểu cô nương lập tức cao hứng trở lại, tiến lên bắt lấy Trần Lâm tay, đem một vật đặt ở trên tay hắn. Trần Lâm nhìn một chút, lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá nhìn thấy đối phương con mắt lại muốn nổi sương mù, liền cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười, làm ra kinh ngạc dáng vẻ nói ra, ba cô nàng tay càng ngày càng đúng dịp. Nhìn cái này châu chấu biên, quả thực là rất sống động, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là sống đâu. Đây là biên ương. Tiểu cô nương đông nhiên sắc mặt đỏ lên, hung hăng dậm chân một cái, quay đầu hướng thôn chạy tới. Biên ương. Trần Lâm nhìn một chút trên tay hàng mây che lá, thấy thế nào đều là một cái châu chấu, giơ tay lên liền muốn ném vào bụi cỏ, nhưng ngẫm lại vẫn là thu vào. Về đến trong nhà, Trần Mẫu chính chống lạnh đứng ở ngoài cửa, trông thấy Trần Lâm sau lập tức cả giận nói, ngươi đem ba cô nàng làm sao vậy? Ta gọi nàng ăn cơm nàng đều không đến. A, nàng vừa mới bắt chút châu chấu, khả năng về nhà nổ ăn đi đi. Trần Lâm ăn nói bịa chuyện, nổ châu chấu. Trần Mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nghe nàng nói nguyện ý ăn à? Tiểu cô nương cũng không thể lung tung ăn cái gì, nếu không sẽ ảnh hưởng sinh dục. Trần Lâm không để ý lão nương nghĩ linh tinh, nghiêng người chạy vào trong viện. Sau bữa cơm chiều, mẹ con hai người ngồi đối diện nói chuyện phiếm. Nương, ta dự định lên đường, đi trước liên lạc cha ta những cái kia thủ hạ, vô luận có thể hay không liên hệ với, đều trực tiếp tiến về Hoàng Phong trại, trước tiên đem cái kia trại cho bưng. Trần Mẫu trầm mặc xuống dưới, thật lâu, thở dài một tiếng nói, đã ngươi quyết định, ta cũng không ngăn cả ngươi. Bất quá trước khi đi trước cùng ba cô nàng đem kết hôn đi, rời nhà về sau không có nhất định thế lực trước đó, cũng không cho phép đánh ngươi phụ thân danh hảo, nếu không triều đình chắc chắn toàn lực đả kích ngươi. Kết hôn thì không cần. Trần Lâm lập tức bác bỏ. Sau đó giải thích nói, ta chuyến đi này chính là tạo phản, cùng ai kết hôn đều sẽ liên lụy người ta, mà lại ta dự định mang theo nương cùng đi, nếu không lưu chính ngươi ở chỗ này ta không yên lòng. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Trần Mẫu lắc đầu. Ta một vị phụ nhân, đi theo chỉ làm liên lụy ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng ta, mẹ ngươi ta năng lực tự vệ vẫn phải có. Ngươi chỉ cần chiếu cố tốt chính ngươi là được rồi. Lập tức hỏi, ngươi dự định khi nào thì đi? Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền ngày mai đi. Trần Mẫu nghe vậy thân thể run lên. Mặc dù nàng biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày này, nhưng khi thật đến, vẫn là nồng đậm không bỏ, càng là đối với tương lai cảm thấy mê mang cùng lo lắng. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì. Mỗi lần nghĩ đến cái kia tiếng giết rung trời ban đêm, còn có Trần gia hơn 100 miệng huyết hải thâm cửu, nàng đều đau lòng cực kỳ bi thương. Nhiều năm như vậy liền không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Nếu như nhi tử là cái bình thường người, đây cũng là được rồi. Nhưng là nhi tử thiên phú dị bẩm, xuất sinh liền mang theo dị triệu, chú định không phải bình thường hạng người, tự nhiên muốn cầm lại Trần gia hết thảy. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Lâm ăn xong Trần Mẫu làm một bát đồ hộ, liền trên lưng bọc hành lý, dẫn theo bảo đao đi ra gia môn. Nhưng là hắn không có đi huyện thành, đi ra thôn không lâu sau, liền thẳng đến phía sau núi mà đi. Một đường không ngừng, trong núi xuyên qua trọn vẹn gần nửa ngày, đi vào một cái khe núi bên trong, nơi này cũng có mấy hộ nhân gia, thưa thớt đều rất đơn sơ. Trần Lâm đi đến một cái viện trước, công tử. Trong viện một người nam tử ngay tại trẻ tuổi, lập tức đi ra viện tử chào hỏi. Đi đường gặp kiếng, một chân rõ ràng có tàn tật. Không cần làm những vật này, chào hỏi những người khác chuẩn bị xuất phát. Trần Lâm mở miệng phân phó. Nơi này tất cả mọi người là hắn một mực nuôi thủ hạ, bất quá trên cơ bản không có kiện toàn, dù sao lấy tuổi của hắn các loại thân phận, cũng không có người bình thường sẽ cùng theo hắn. Bất quá mặc dù không kiện toàn, nhưng trí thông minh đều đủ, nhiều năm như vậy cũng cho hắn giúp không ít việc. Nam tử biến sắc, gật gật đầu, cây búa ném qua một bên, đi hướng cái khác biệt tử. Trần Lâm thì trực tiếp vào nhà. Chẳng được bao lâu, trước đó nam tử mang theo mấy người tiền đến, đều có không giống nhau thiếu hụt. Công tử làm quyết định. Một cái lưng còn lão giả nhìn về phía Trần Lâm, thần sắc rất là ngưng trọng, bọn hắn một mực giúp Trần Lâm chế tác vật phẩm, tự nhiên biết Trần Lâm muốn làm gì. Quyết định. Trần Lâm gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía trẻ tuổi nam tử nói, chờ đợi thêm nữa, mấy người các ngươi sợ là già đều đi không được đường, ta còn muốn mang theo các ngươi kiến công lập nghiệp, dương danh thiên hạ đâu. Thế chết cũng đi theo công tử. Mấy người đồng thời hô to. Được rồi, không cần biểu trung tâm. Trần Lâm khoát khoát tay. Sau đó giảng thuật kế hoạch của hắn. Chúng ta chạm thứ nhất là Hoàng Phong trại, mấy cái kia chủ nhà làm nhiều việc ác, hơn nữa còn giàu đến chảy mỡ, vừa vặn lấy xuống làm chúng ta nơi ở tạm thời, ở nơi đó chiêu binh mãi mã. Lương Quảng lão giả nghe vậy lập tức mở miệng. Kia Hoàng Phong trại dễ thủ khó công, dựa vào chúng ta mấy người, cho dù có công tử những bảo bối kia, sợ là cũng khó có thể đánh xuống, bằng không trước tìm địa phương nhỏ luyện tay một chút chờ thế lực làm lớn sau lại đi đánh chỗ nào. Những người còn lại rất tán thành. Bọn hắn mặc dù đều là tàn tật, sống nhiều năm như vậy đã đủ vốn, nhưng cũng không muốn không công chịu chết. Chương 1943, rời núi 2 chương 1943, rời núi 2 càng không muốn Trần Lâm chịu chết, mà lại tự tay tham dự chế tác những bảo bối kia về sau, bọn hắn xác định Trần Lâm chỉ cần bất tử, nhất định có thể làm ra một phen đại sự. Không có cái kia thời gian chậm trễ. Trần Lâm đứng người lên, vung tay lên nói, "Đi, đi lấy ra hỏa, để các ngươi kiến thức một chút những bảo bối kia chân chính công dụng." Nói xong liền đi ra cửa phòng. Nam tên thủ hạ nhìn nhau một cái, cũng chỉ có thể cất bước đuổi theo. Thế nhưng là mới vừa đi ra cửa, liền cũng đều đứng xuống, sắc mặt cổ quái nhìn về phía ngoài viện. Chỉ gặp một cái tiểu cô nương, con cái vải hoa bao khỏa, đang đứng ở nơi đó cùng Trần Lâm đối mặt. Trần Lâm một mặt bất đắc dĩ, liên tục khoát tay nói, "Nhanh đi về, ta làm sự tình không thể mang theo ngươi, quá nguy hiểm. Đại nương để cho ta tới." Ba cô nàng nhìn xem Trần Lâm, một mặt kiên quyết. Trần Lâm một trận nội trí, trách không được nha đầu này có thể đi theo tới. Hắn kinh doanh nơi này lâu như thế, mẫu thân không có khả năng không biết, mặc dù tài chính đều là hắn lợi dụng kiếp trước tri thức cùng năng lực bản thân chế tác vật phẩm đổi lấy, nhưng cũng không thể một điểm vết tích không có. Lúc này, lưng còn lão giả đi lên trước, trầm giọng nói, "Công tử, đã vị cô nương này biết chuyện của chúng ta, vậy liền không thể để cho nàng trở về, vẫn là mang theo cùng một chỗ đi." Tam bảo ca yên tâm, ta sẽ nghe lời. Ba cô nàng đội vàng tỏ thái độ. Trần Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Vậy liền cùng một chỗ đi, đợi chút nữa cũng không nên khóc nhẹ." "Mới sẽ không." Ba cô nàng lập tức vui vẻ ra mặt. Không để ý đối phương, Trần Lâm trực tiếp đi hướng cách đó không xa một cây đại thụ. Cây to này mười phần to lớn, cần mấy người mới có thể ôm hết ở, phía dưới rễ cây rất nhiều đều trần trụi bên ngoài, tựa hồ có người thường xuyên ở chỗ này nghỉ ngơi, đem bùn đất mài đến tỏa sáng. "Ngụy Thanh." Trần Lâm triệu hoán một tiếng. Trong năm người một cái nhỏ gầy người lùn lập tức đi đến dưới đại thụ, như viên hầu, tam hạ lượng hạ leo đến ngọn cây phân nhánh chỗ, sau đó chui vào trong hốc cây. Chỉ chốc lát sau từ hốc cây chui ra, lại từ trên cây bò lên xuống tới. Đứng ngoài quan sát ba cô nàng một mặt mờ mịt, nhưng nàng cũng không dám lắm miệng, sợ Trần Lâm lại đuổi nàng đi. Trước tiên đem số một nhà kho đồ vật đều lấy ra, còn lại chờ đánh xong Hoàng Phong trại trở lại cầm. Trần Lâm lớn tiếng nói. Nói xong đi hướng một cái nhỏ nhất biệt tử. Mở cửa phòng đi đến tận cùng bên trong nhất phòng, giờ phút này nơi hẻo lánh đã xuất hiện một cái hướng phía dưới địa đạo cửa vào, bên trong tất cả đều là dùng bê tông chế tạo, cái nắp thì là dày tấm sắt. Cửa vào cơ quan ngay tại bên ngoài cây đại thụ kia bên trong. Nếu như không biết nội tình, coi như tìm tới cái này cửa hang người bình thường cũng không thể lực mở ra. Vẫn là Ngụy Thanh dẫn đầu. Năm người nối đuôi nhau tiến vào địa đạo, tiếp lấy từng kiện vật phẩm liền bị trở ra. Ba cô nàng nhìn càng thêm mê mang. Nàng phát hiện những vật này hình thù kỳ quái, liền không có giống nhau là nàng nhận biết. Trần Lâm cũng không có giải thích. Sát bên kiểm tra một lần, đều lấy được bên ngoài. Dương Nghiệp, Lỗ Suối, hai người các ngươi dựa theo ta nói, đem mấy dạng này lắp ráp. Trần Lâm đối trẻ tuổi nam tử cùng một cái khác thể trạng trắng kiện, nhưng chỉ có một chân đại hán phân phó nói. Hai người lập tức tiến lên làm theo. "Công tử, có cần hay không chuẩn bị một ít thức ăn, chúng ta để dành lương khô không quá đủ." Lương Quảng lão giả đi đến Trần Lâm bên người đề nghị. "Không cần." Trần Lâm lắc đầu. Tiếp lấy nóng nhìn phương xa nói, "Ban đêm chúng ta trực tiếp tại Hoàng Phong trại ăn cơm là được rồi." Lão giả há to miệng, muốn lại thuyết phục, nhưng phát hiện Trần Lâm không để ý đến hắn nữa, chỉ có thể lại đem miệng ngậm bên trên. Trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Qua một trận, hắn vẫn là không yên lòng, nhìn về phía đứng ở bên cạnh cụt một tay thanh niên. Đi qua nhỏ giọng nói, "Ngươi cùng công tử người thân nhất, vẫn là khuyên một chút đi, hành quân đi đường không phải trò đùa, dục tốc bất đạt a." Cụt một tay thanh niên gật gật đầu. Bất quá không đợi hắn hành động, chỉ thấy đồ vật đã lắp ráp hoàn thành. "Lên." Trần Lâm hét lớn một tiếng, đối một cái nút nhấn một cái, tiếng oanh minh lập tức vang lên. Sau đó bày ra trên mặt đất, từ đặc thù chất liệu chế tác to lớn túi một chút xíu bay lên. Hình dạng rất cổ quái, giống như là một chiếc toàn bao bao lấy thuyền lớn. Phía dưới thì là một cái cự hình lớn giỏ, bị túi lôi kéo cũng muốn bay lên, nhưng là theo Trần Lâm kéo động một cái đòn bẩy, lại vững vàng rơi trên mặt đất. Không tệ. Nhìn xem mình tự tay thiết kế, tốn thời gian mấy năm mới hoàn thành giản dị phi thuyền, Trần Lâm chạy ra tiểu dung. Mặc dù đây là lợi dụng hắn đặc dị công năng chế ra, không có khả năng xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng không có thí nghiệm trước đó vẫn còn có chút lo lắng. Hiện tại thì triệt để yên tâm. Có vật này, lại thêm hắn chế tác cái khác khoa học kỹ thuật vũ khí, cầm xuống Hoàng Phong trại dễ như trở bàn tay. Dẫn đầu nhảy lên lớn giỏ. Trần Lâm nhìn xem chúng nhân nói, đem đồ vật đều mang lên đến, lập tức xuất phát. Tà dương như máu. Hoàng Phong trại. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Trại bên trong một cái tiểu lâu la ngay tại tuần tra, đột nhiên ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy trên trời bay tới một cái quái vật khổng lồ, còn phát ra ong ong thanh âm. Những người còn lại ngẩng đầu về sau cũng đều há to miệng. Đây là cái gì? Không phải là trong truyền thuyết rồng? Đánh rắm, nào có mập như vậy rồng, ta xem là đại điểu. Vậy cũng không có khả năng có như thế lớn chim à, không đúng, các ngươi nhìn vật kia phía dưới, là có người hay không? Theo phi thuyền tới gần, có người phát hiện dị thường, nhưng đã quá muộn. Phi thuyền đi vào trại phía trên, lập tức có từng cái đồ vật ném đến, giống như lôi đỉnh rơi xuống đất, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Không đến nửa khắc đồng hồ, toàn bộ Hoàng Phong trại liền lâm vào một cái biển lửa. Toàn trại gần ngàn tên thổ phỉ tử vong hơn phân nửa, còn lại cũng đều vết thương chẳng chịt, cũng sợ vỡ mật, chỉ biết là quỳ trên mặt đất cùng bái, không dám phản kháng chút nào. Không đánh mà thắng. Trần Lâm từ trên phi thuyền xuống tới, dễ dàng liền tiếp quản nơi này, đem còn sót lại thủ lĩnh toàn bộ chém giết. Còn lại hơn 100 người hợp nhất, trại bên trong tài sản cũng đều bỏ vào trong túi. Không có trì hoãn, tiếp lấy liền chiêu binh mãi mã. Từ Thanh Dương huyện điều khiển phi thuyền đi vào Hoàng Phong trại, trên đường đi không biết bị nhiều ít người nhìn thấy, lại thêm trong nháy mắt hủy diệt ong vàng trại uy thế, để xung quanh bách tính đều kinh động như gặp thiên nhân. Cho nên nhận người 10 phần thuận lợi. Sinh hoạt bức bách bách tính, không nhà để về lưu dân, còn có một số có chí chi sĩ, đều nhao nhao tìm tới. Không đến một tháng liền tụ họp vạn người chi chúng. Trần Lâm thấy thế lập tức thừa thắng xông lên, để lỗ suối dẫn người đoạt lại xung quanh thế lực nhỏ, để cụt một tay thanh niên chỉ huy không có sức chiến đấu người khai thác khoáng thạch. Hắn sở dĩ coi trọng Hoàng Phong trại, cũng là bởi vì nơi này có mỏ. Tu chỉnh không đến nửa tháng, chờ đem khe núi bên trong còn lại dự trữ đều trở tới đây, liền do Dương Nghiệp tại mặt đất dẫn đội, Trần Lâm điều khiển phi thuyền ở trên trời phối hợp tác chiến, bắt đầu tiến đánh xung quanh huyện thành. Thôi khô là hủ, có các loại vũ khí nóng gia trì, lại thêm phi thuyền phối hợp, quả thực là đánh đâu thắng đó. Không đến thời gian một năm, liền ngay cả hạ ba quận chi địa, hoàng triều chấn động, thiên hạ phải sợ hãi. Chương 1944, kinh biến một chương 1944, kinh biến một Tam Bảo Ca, ngươi làm hoàng đế có thể hay không không cần ta nữa. Thanh Dương huyện phía sau núi đỉnh núi, Tam Nữu dựa vào trên người Trần Lâm, nắm đuốt trong tay cỏ côn hỏi. Vậy cũng không nhất định, nhìn ngươi biểu hiện đi. Trần Lâm cười trả lời. Tuy là nói như vậy, tay lại chăm chú nắm ở đối phương. Bây giờ cách hắn khởi sự đã qua 5 năm, mặc dù chiếm cứ hoàng triều hơn phân nửa giang sơn, nhưng cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, trong lúc đó tao ngộ mấy lần nguy hiểm, đều là đối phương cùng hắn cùng một chỗ vượt qua đi. Tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là nhiều năm như vậy cứ đoạn, đối phương một mực không có sinh hạ một nam nửa nữ, cho nên tổng lo lắng sẽ mất đi hắn yêu. Chủ yếu nhất là Trần Mẫu càng ngày càng không hài lòng. Dưới tay hắn một đám chủ yếu tướng lĩnh cũng rất có phê bình kín đáo, không có dòng dõi, quân tâm liền bất ổn, vạn nhất nếu là hắn chính xác không hay xảy ra, thật vất vả đánh xuống giang sơn liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Tam Bảo Ca, nương lại tìm ta, để cho ta khuyên ngươi nạp phi. Tam Nữu nhìn về phía Trần Lâm. Sau đó buồn bã nói, ta nhìn ngươi vẫn là nạp hai cái đi, bằng không nương còn tưởng rằng là ta từ đó cản trở, đối ta oán niệm sẽ càng ngày càng sâu. Không cần lo lắng. Trần Lâm sờ lên nhưng đối phương mái tóc, cười nói, hai chúng ta mới bao nhiêu lớn, hài tử sớm muộn cũng sẽ có, ngươi nếu là sợ thất sủng, vậy liền nhiều cố gắng một chút. Nói xong, trên tay vừa dùng lực, đem đối phương ôm lấy, cười ha ha lấy đi vào phía sau trong phòng. Dạ quang như nước, hai người dắt tay đi ra nhà tranh. Cái này khe núi là Trần Lâm lập nghiệp địa phương, hết thảy 6 gian nhà tranh vẫn luôn bảo trì bộ dáng lúc trước, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ trở về nơi này ở lại mấy ngày. Trần Lâm mang theo Tam Nữu đi vào dưới đại thụ, nhẹ nhàng nhảy lên, hai người liền phi thân đi vào trên ngọn cây. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, vũ khí triều nguyên công đã sớm viên mãn, ngoại trừ không thể đột phá siêu phàm, các phương diện đều đạt đến phàm tục võ giả đỉnh điểm, trên chiến trường có thể lấy một đương tiên, trong giang hồ càng là không có đối thủ. Cho nên vãng lai căn bản không mang theo thị vệ. Tam Nữu võ công cũng không yếu. Về sau Trần Lâm mới biết được, Tam Nữu phụ thân Tần Thành Võ là phụ thân hắn thân vệ, không chỉ đối phương, nhà bọn hắn chung quanh hàng xóm đều là phụ thân thủ hạ. Một mực âm thầm bảo hộ mẹ con các nàng. Hắn khi còn bé nhất cử nhất động đều tại những người này nhìn kỹ giữa, thậm chí hắn mời chào mấy cái kia tàn tật thủ hạ, ngoại trừ người lùn ngụy thanh bên ngoài, đều là hộ tống mẹ con bọn hắn đào vong mà bị thương binh sĩ. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng chuyện của mình làm bí ẩn. Bất quá hắn dù sao cũng là người mang Tam Bảo ra đời thiên mệnh, người đối với hắn có thể chế tạo ra những cái kia vũ khí nóng, mọi người cũng đều không có hoài nghi, thậm chí cảm thấy đến hắn vị thiếu chủ này liền nên có như thế năng lực. Tam Bảo Ca, trăng tròn. Tam Nữu thanh âm đánh gây Trần Lâm suy nghĩ. Trần Lâm lập tức ngước đầu nhìn lên. Một vòng trăng sáng treo cao tại mái vòm, giống như một cái khay ngọc, tản mát ra ánh trăng trong sáng. Hắn khẽ vươn tay, lấy ra nửa khối ngọc bội. Vật này từ khi mẫu thân giao cho hắn về sau, vẫn bị đeo ở trên người, trước kia còn lo lắng bị người phát hiện, nhưng là hiện tại cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Giờ phút này ngọc bội cũng tản ra ánh chi quang. Bên trong ẩn ẩn có đồ vật gì đang lắc lư, tựa hồ cùng trên trời mặt trăng có liên quan. Trần Lâm đem ngọc bội giơ lên cao cao. Mỗi khi trăng tròn thời điểm hắn đều sẽ đứng tại chỗ cao, để ngọc bội tắm rửa tại dưới ánh trăng, hy vọng có thể khám phá huyền bí trong đó. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối chưa thể có chỗ phát hiện. Tam Bảo ca, còn không có mặt khác nửa khối ngọc bội tung tích ta. Tam Nữu nhẹ giọng hỏi thăm. Trần Lâm lắc đầu. Vật này là phụ thân ta từ thánh tháp bên trong đoạt được, kia mặt khác nửa khối hoặc là còn tại thánh tháp bên trong, hoặc là ngay tại hoàng đế trên tay chờ đánh xuống hoàng thành, chân tướng tự nhiên là sẽ để lộ. Vậy nó sẽ có cái gì dùng? Tam Nữu một mặt hiếu kỳ. Ai biết được, nói không chừng có thể biến ra một đại mỹ nữ, đối ta yêu chết đi sống lại. Trần Lâm cười trêu chọc. Tam Nữu lại nhìn chằm chằm mặt trăng. Nói khẽ, có lẽ thật là như thế, truyền thuyết Nguyệt cung bên trong có tiên tử tồn tại, thánh tháp trấn áp hết thảy thần ma, có lẽ chính là đem Nguyệt cung tiên tử trấn áp chờ lấy Tam Bảo ca đi giải cứu. Ha ha ha. Trần Lâm cười ha ha. Chế nhạo nói, ngoại trừ nhà ta Tam Nữu, người khác cũng không đáng giá ta đi anh hùng cứu mỹ nhân. Tam Nữu khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại rào rạt giá hạnh phúc thân sắc, nhẹ nhàng nương đến Trần Lâm bên người, lặng lặng nhìn xem mặt trăng. Tam Bảo ca, ngươi phát hiện không có, hôm nay mặt trăng phá lệ sáng à, mà lại so dị vãng càng lớn càng tròn, à, mặt trăng bên trong giống như có một hình bóng, cùng bên trong ngọc bội giống như. Nhìn một chút, Tam Nữu đống nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm. Thế nhưng là cũng không có đạt được trả lời. Tam Bảo ca, ngươi thế nào? Tam Nữu phát hiện tình huống không đúng, lập tức lo lắng la lên, đồng thời lập tức đi bắt Trần Lâm tay. Mà giờ khắc này Trần Lâm trên thân bị một tầng màu trắng ánh trăng bao phủ, không những không có thể bắt ở, ngược lại bị quang mang ăn mòn phế phủ, khiến cho nàng phun ra một ngụm máu tươi, kém chút từ trên cây rơi xuống. Tam Bảo ca, không có thẳng mình thương thế, Tam Nữu lần nữa nhào tới trước, lại vừa hụt. Trần Lâm trên người quang mang càng ngày càng sáng, cả người giống như một cái quan đoàn, từ trên cây phiêu khởi, hướng về mặt trăng phương hướng bay đi. Tam Bảo ca, Tam Nữu kinh hoàng kêu to, lập tức thi triển khinh công từ trên cây bắn ra, thân thể như là một cái phấn đấu bên mình đại điểu, giang hai cánh tay đem ánh sáng đoàn ôm vào trong ngực. Quan đoàn năng lượng trong nháy mắt xâm nhập thân thể, đau đớn kịch liệt để nàng thân thể run rẩy kịch liệt, máu tươi càng là từng ngụm phun ra, nhưng nàng nhưng từ phía trên một mực ôm lấy quan đoàn, chết cũng không buông ra. Ba, Bảo ca, ngươi nhanh tỉnh. Quan đoàn càng bay càng cao, Tam Nữu như cũng không ngừng la lên, hy vọng Trần Lâm có thể tỉnh lại. Nhưng Trần Lâm hai mắt ngốc trệ, phản phất đã mất đi ý thức, ngọc bội trong tay tán phát quang mang đem hắn bao khỏa, không ngừng mà bay về phía trời cao. Ba, Bảo. Tam Nữu khí tức càng ngày càng yếu, thân thể tức thì bị quang mang ăn mòn rách nát không chịu nổi, máu tươi như dòng nước chảy ra đến, đem phía dưới quang đoàn đều nhuộm thành màu đỏ. Từ từ, máu tươi thẩm thấu qua quang đoàn, nhỏ xuống đến Trần Lâm đỉnh đầu, lại thuận đỉnh đầu chảy xuôi đến trên cổ. Trên cổ bất nhận huyết dịch ảnh hưởng, đột nhiên hiện ra yếu ớt thải quang, không hề đứt đoạn lấp lóe, sinh ra một cỗ vô hình năng lượng, đem bao phủ Trần Lâm quang mang một chút xíu bài xích mở. Trần Lâm thân thể run lên. Chương 1944, kinh biến 2 chương 1944, kinh biến 2 đờ đẫn hai mắt chậm rãi sinh ra thần thái. Đồng thời, trên tay chiếc nhẫn cũng phát ra đạo đạo kim mang, như từng đầu sợi tơ cuốn quanh ở ngọc bội trong tay phía trên. Ngọc bội cùng mặt trăng liên quan chặt đứt, rốt cục không đang tỏa ra quang mang, quang đoàn không có năng lượng bị kế, bắt đầu chậm rãi biến yếu, từ không trung bay xuống mặt đất. Liên cả thiên không bên trong mặt trăng, tựa hồ cũng trở nên ảm đạm, ẩn vào trong mây đen. Quang mang toàn bộ thối lui. Trần Lâm chuyển động một chút cổ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Vừa mới hắn phảng phất tiến vào một thế giới khác, mặc dù hiện thực ngay cả nửa nén hương thời gian đều không có, nhưng là tại cái kia thế giới bên trong hắn lại kinh lịch mấy ngàn năm, mà lại quá trình mười phần đặc sắc. Mình biến thành một cái phi tiên nhập địa tu tiên giả, có thông thiên pháp thuật, vô tận pháp bảo, càng là có vô số mỹ nữ vây quanh, để hắn kém chút trầm luân trong đó. Cho dù là tỉnh lại, trong lúc nhất thời cũng có chút không phân rõ bên nào là thực tế. Đúng rồi, Trần Lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng tả hữu đảo mắt, sau đó đã nhìn thấy Tam Nữu ghé vào cách đó không xa trên mặt đất, máu me khắp người không rõ sống chết. Tam Nữu, hắn quá sợ hãi, vội vàng tiến lên. Thế nhưng là thân hình hắn vừa mới di động, ngọc bội trong tay bỗng nhiên lần nữa bạo khởi quang mang, một đạo hắc quang từ bên trong bay ra. Sự biến hóa này phi thường đột ngột, hắc mang tốc độ cực nhanh, Trần Lâm căn bản không kịp phản ứng, liền đã đến trước mặt, trực kích mi tâm. Hắn uốn éo thân thể, dùng trên cổ bất ngăn cản kia hắc mang, chính hắn cũng không biết vì sao muốn làm như vậy, chỉ là theo bản năng hành vi, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Hắc mang đánh vào bất bên trên lập tức bị bắn ra, không có tạo thành một chút xíu tổn thương, nhưng cũng không có tán loạn, chuyển một vòng tròn, thế mà bay về phía Tam Nữu, trực tiếp chui vào đối phương thể nội. Ngươi dám? Trần Lâm vừa sợ vừa giận, phi thân đi vào Tam Nữu trước người, xuề bàn tay ra, dùng mang theo chiếc nhẫn ngón tay đặt tại đối phương mi tâm. Hắn đồng dạng chẳng biết tại sao làm như vậy, nhưng trong lòng phảng phất biết, làm như vậy có thể đem cái bóng đen kia ép ra ngoài. Ngươi nếu là không muốn cho nàng chết, liền đem tay lấy ra. Tam Nữu chậm rãi ngẩng đầu, phát ra thanh âm lại là khiến bên ngoài một người. Ta mặc kệ ngươi là ai, đều lập tức từ trong thân thể của nàng ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Lâm sát khí bốn phía, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tam Nữu con mắt, nhưng đối phương chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, run run người bên trên bùn đất, lại đem rối tung tóc lướt tốt. Sau đó mới nhìn hướng Trần Lâm. Nữ nhân của ngươi đã chết, hiện tại là ta duy trì lấy nàng cuối cùng một tia hồn phách, ngươi nếu là đem ta từ trong cơ thể của nàng bước đi ra, ta có thể hay không sống sót không nhất định, nhưng nàng nhất định sẽ triệt để chết đi. Trần Lâm mặt trầm như nước. Hắn mặc dù rất không muốn tin tưởng đối phương, nhưng lại có thể cảm giác được, đối phương nói dĩ nhiên cũng là thật. Cái này khiến hắn tâm như dao dạo. 5 năm qua, hắn mỗi lần cũng sẽ cùng Tam Lữ cùng một chỗ ngắm trăng, nghiên cứu nửa khối ngọc bội bí mật, bắt đầu cũng rất là chú ý cẩn thận, lo lắng trong ngọc bội sẽ tồn tại cái gì yêu ma tàn hồn. Dù sao phương thế giới này trước tiên là có yêu ma tồn tại, nhưng một mực không có gì dị triệu phát sinh, từ từ cũng liền buông lòng cảnh giác, thậm chí không còn nghiên cứu ngọc bội, chỉ là đem ngắm trăng xem như giữa hai người tăng tiến tình cảm hay bi. Không nghĩ tới biến thành dạng này. Ngươi là ai? Ta và ngươi không oán không kiều, tại sao phải làm như vậy? Trần Lâm cưỡng ép để cho mình tỉnh táo. Sự tồn tại của đối phương hình thức quá mức kỳ dị, hắn không có cách nào áp chế, càng làm mất lý trí, liền càng không cứu được về Tam Lưu khả năng. Lúc này hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu là có được một thế giới khác năng lực của mình, thật là tốt bao nhiêu. Nữ tử lau mặt một cái bên trên vết máu, nhìn xem hai tay nhíu nhíu mày lại, tựa hồ không phải rất hài lòng. Ta đang tra hỏi ngươi. Trần Lâm cắn răng nói. Sau đó khẽ vươn tay, xuất ra một viên quân cờ đen trắng. Hắn sinh ra tới liền mang theo ba kiện bảo vật, đã bất cùng chiếc nhẫn đều có thể khắc chế đối phương, vậy cái này mai quân cờ hẳn là cũng không ngoại lệ. Nữ tử liếc qua quân cờ, không có gì đặc thù biểu lộ. Lạnh nhạt nói ra, cũng không phải ta muốn đối phó ngươi, là có người không buông tha ta, ta chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi để cho ta hấp thu nguyệt hoa chi lực, bằng không ta còn ra không tới. Nhưng là ngươi cũng muốn cảm tạ ta. Nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa, ngữ khí trở nên u ám, ngươi vừa mới cho thấy siêu phàm chi lực, nếu không phải ta lợi dụng nguyệt hoa chi lực giúp ngươi che lấp, giờ phút này ngươi đã bị tòa kia tà tạ trạ đi vào luyện hóa, đâu còn có cơ hội đứng ở chỗ này. Thánh tháp. Trần Lâm nhíu nhíu mày, hắn có chút phỏng đoán không ra đối phương lời nói thật giả. Cần phải thật sự là như vậy, đối với hắn thì mười phần bất lợi, hắn tranh đoạt giang sơn chính là muốn đi thánh tháp nội bộ tìm kiếm chân tướng, nhưng nếu là như thế, đi chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Thế nào, không tin lời ta nói? Nữ tử nhíu mày, sau đó hừ một tiếng nói, hừ, không tin ngươi liền lại sử dụng một chút siêu phàm chi lực thử một chút, liền biết ta lời nói không hoa. Trần Lâm sắc mặt biến hóa, lập tức thôi động còn cờ trong tay. Từ khi kinh lịch một thế giới khác nhân sinh, hắn liền tự nhiên mà vậy nắm giữ sử dụng tự thân ba kiện bảo vật năng lực. Tâm niệm vừa động, trong tay quân cờ đen trắng tản mát ra thần bí ba động, cũng ẩn ẩn sinh ra ánh sáng nhạt. Lập tức, Trần Lâm liền cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác gáp bách chống rông xuất hiện, phảng phất có một cái đại thủ muốn đem hắn và quân cờ cùng một chỗ bắt lấy mang đi. Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng đình chỉ thôi động quân cờ, nhưng là vô dụng. Vô hình cảm giác gáp bách cũng không có vì vậy biến mất, ngược lại càng ngày càng mạnh, để hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Lúc này, bị phụ thân Tam Lữ vây tay một cái, đem rơi xuống đất nửa khối ngọc bội thu hút trong tay, ngọc bội lập tức tản mát ra trong sáng quang mang, đem Trần Lâm bao phủ ở bên trong. Trần Lâm đông cảm giác thân thể buông lỏng, cảm giác gáp bách biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, hiện tại biết ta là đang giúp ngươi, mà không phải hại ngươi đi. Nữ tử từ tốn nói, tiếp lấy kéo xuống một cây vải, đem ngọc bội thiếp chắc, treo ở trên cổ. Nhìn chung quanh một chút nói, nơi nào có nước, ta muốn tắm. Trần Lâm không để ý đối phương yêu cầu, tiếp tục trầm giọng hỏi, muốn thế nào mới có thể đem thê tử của ta phục sinh? Đừng nói cho ta ngươi không có cách nào, nếu như nàng chết rồi, ngươi bây giờ liền lập tức đi cùng nàng chôn cùng đi. Nói xong bắt lấy bên hông trôi đao, một bộ tùy thời động thủ tư thái. Nữ tử không thèm để ý chút nào, nhìn một chút cách đó không xa phòng ốc, vừa đi quá khứ một bên nói ra, nữ nhân của ngươi chỉ còn một điểm bản nguyên chưa diệt, muốn phục sinh cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Biện pháp gì? Trần Lâm đuổi theo đối phương. Thời chung phải do người buộc chung, nữ nhân của ngươi cũng không phải bởi vì ta biến thành dạng này, nàng là vì ngăn cản ngươi bị tà tạ trả đi, nhận lấy tà tháp năng lượng ăn mòn, cho nên muốn cứu nàng, còn phải đi tà trong tháp nghĩ biện pháp. Thánh tháp. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Ha ha, thánh tháp, vậy coi như là thánh tháp đi, lấy phàm nhân ngu muội nhận biết, coi nó là thành thánh vật cũng bình thường. Nữ nhân cười nhạo một tiếng, tựa hồ đối với thánh tháp rất là khinh thường. Tiếp lấy lại như cười chế nhạo nhìn về phía Trần Lâm, chế nhạo nói, thân ngươi cố siêu phàm khí tức, chỉ cần đi vào thánh tháp, chắc chắn gặp trấn áp. Nhưng ngươi nếu là muốn cứu nữ nhân của ngươi, cũng chỉ có thể đến đó. Ngươi có đi hay là không? Ha ha, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta đi trước tắm rửa, trở về nghe ngươi đáp án đu. Nói xong như một trận gió vào trong nhà. Tấu chương xong, chương 1945, huy dạ một chương 1945, huy dạ một nghị thông suốt không có, có đi hay là không? Nữ tử thanh tẩy xong thân thể, đi ra khỏi phòng sau trông thấy Trần Lâm đứng tại dưới đại thụ ngẩn người, cười nhẹ nhàng mà hỏi. Trần Lâm nhìn đối phương một chút, không có trả lời, mà là lần nữa hỏi thăm, ngươi đến cùng là ai? Đối phương khẳng định không phải người bình thường. Phàm nhân sau khi chết là không thể nào lưu lại hồn phách, mà đối phương có thể đem hồn phách gửi ở trong ngọc bội, còn có thể mượn dùng ánh trăng lực lượng, hẳn là thượng cổ yêu ma không thể nghi ngờ. Cho nên hắn không thể tin được đối phương. Ta à? Nữ tử ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng, ngạo nghễ nói cho ngươi cũng không sao, bản cô nương gọi là Huy Dạ, người sừng ánh trăng tiên tử. Huy Dạ? Trần Lâm trong lòng khẽ động. Cái tên này hắn có ấn tượng. Tại một cái thế giới khác kinh lịch bên trong, có người này tin tức, mặc dù đây chẳng qua là một trận huyễn cảnh, ký ức cũng dần dần mơ hồ, nhưng cái tên này lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Ngươi nghe nói qua ta? Huy Dạ kinh ngạc nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm lắc đầu, chưa từng nghe qua, chính là cảm thấy danh tự như vậy rất ít gặp. Hiếm thấy. Huy Dạ bĩu môi. Đó là ngươi kém kiến thức, tại thánh tháp đến trước đó. Được rồi, cùng ngươi nói những này cũng vô dụng, ngươi một phàm nhân, coi như cơ duyên xảo hợp đạt được chút siêu phàm bảo vật, cũng là không có cơ hội thông qua tu hành thu hoạch được siêu thoát, còn không bằng nhiều sinh một chút hài tử. Sinh con, vì cái gì? Mặc kệ đối phương thái độ như thế nào, Trần Lâm bắt lấy hết thảy cơ hội hỏi thăm, có thể hỏi ra một điểm là một điểm. Huy Dạ duỗi lưng một cái, nhìn một chút mình tay, lại nhìn một chút thân thể, hài lòng gật gật đầu. Cỗ thân thể này cũng không tệ lắm, xem bộ dáng là cái có thể sinh, các ngươi có mấy cái hài tử rồi? Một cái không có. Trần Lâm thành thật trả lời, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối phương có thể hỏi như vậy, đã nói lên không có thu hoạch được tam lưu ký ức, không tính là đoạt xá. Một cái đều không có. Huy Dạ rất là nghi hoặc, lại nhìn một chút thân thể của mình, lắc đầu nói, thân thể này không có vấn đề, đó chính là ngươi không được, không nghĩ tới ngươi nhìn rất trắng kiện, lại là cái bộ dáng hàng. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng không có tranh luận, mà là lần nữa truy vấn. Có hay không dòng dõi quan hệ rất lớn à, thực sự không được thu dưỡng một cái chính là, hiện tại ngươi cần nói cho ta biết, là như thế nào mới có thể để cho thê tử của ta sống tới, đừng bảo là vô dụng sự tình. Không không không. Huy Dạ khoát khoát tay chỉ. Đây cũng không phải là vô dụng sự tình, mà là vô cùng trọng yếu đại sự, vô luận là muốn siêu thoát, vẫn là phục sinh thê tử của ngươi, đều cùng cái này có quan hệ. Trần Lâm nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói chuyện có thể hay không thống khoái chút, các ngươi những này thượng cổ yêu ma, đều là dài dòng như vậy sao? Yêu ma? Huy Dạ ánh mắt trở nên bất thiện, lập tức lại bình phục lại. Lạnh nhạt nói ra, được rồi, cùng ngươi một phàm nhân so đo cũng không có ý gì. Muốn siêu thoát chỉ có hai con đường, một đầu chính là tu hành, tập thiên địa tạo hóa vào một thân, còn có một đầu chính là kéo dài huyết mạch càng nhiều chờ đến tiên môn mở khải thời điểm, siêu thoát cơ hội lại càng lớn. Đương nhiên, Huy Dạ duỗi ra hai ngón tay, cũng có thể hai cái đuổi đi đường, như thế cơ hội thì càng nhiều, mà chỉ cần cuối cùng có thể siêu thoát, quá khứ kinh lịch liền sẽ hoàn toàn khôi phục, cùng phục sinh cũng không có gì khác biệt. Trần Lâm nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn lại biết một sự kiện. Vô luận về sau thông qua thủ đoạn gì khôi phục, Tam Nữ cũng sẽ không tiếp tục là Tam Nữ, chỉ có từ cô thân thể này bên trên phục sinh mới là thê tử của hắn. Hắn khoát khoát tay, nói cái khác vô dụng, ngươi nói cho ta tiến vào thánh tháp sau muốn làm thế nào mới có thể để cho thê tử của ta phục sinh. Ha ha. Huy Dạ giơ lên lông mày, cười nhạt một tiếng nói cho ngươi lại có thể thế nào, ngươi còn có thể tiến vào thánh tháp hay sao? Có gì không thể, thánh tháp người người có thể nhập, có hay không hạn chế? Thánh tháp không có hạn chế rồi. Huy Dạ lên tiếng kinh hô, lập tức liền vội và nói, vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức liền đi qua. Hiện tại không được. Trần Lâm mở miệng ngăn cản, thánh tháp tại trong hoàng thành bị hoàng tộc người trưởng khống, cho nên còn phải đợi một đoạn thời gian. Huy Dạ nhíu mày lại, trầm ngâm nói, là cần giao nạp phí tổn à, kia cho bọn hắn chính là, việc này không nên chậm trễ, thời gian kéo càng lâu, thê tử ngươi khôi phục hy vọng lại càng nhỏ. Ta sẽ mau chóng. Trần Lâm trầm giọng đáp lại, đánh tiếp lượng đối phương nói, ngươi như vậy vội vã quá khứ, là ở đó có cái gì đối ngươi vật hữu dụng à? Nói xong hắn rút ra yêu đao, ngữ khí rất lạnh, hiện tại ngươi từ thê tử của ta trên thân ra, ta cần xác định một chút tình huống của nàng, nếu như xác thực như ngươi lời nói, ngươi cần làm cái gì ta đều giúp ngươi, nhưng nếu không phải. Trần Lâm ngũ khí triều nguyên công pháp toàn lực vận chuyển, lưới đao bên trên tách ra khiếp người sắc cơ. Vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Ngươi dám uy hiếp ta? Huy Dạ ngữ khí cũng biến thành rét lạnh, bất quá lập tức liền yếu đi xuống tới, gật gật đầu, dùng tay nâng lấy nửa khối ngọc bội, sau đó một đạo hắc mang từ trong thân thể bay ra, chui vào trong ngọc bội, thân thể lập tức sủi lơ đến cùng. Tam Nữu, Tam Nữu. Trần Lâm lập tức tiến lên xem xét, không ngừng mà lay động Tam Nữu thân thể, nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn nắm tay đặt ở trên cổ tay của đối phương, dò xét đối phương mạch đập, tiếp lấy lại lắng nghe đối phương nhịp tim, thế nhưng là đều không có cảm ứng được sinh mệnh khí tức. Lúc này, trong ngọc bội hắc quang bay ra, lần nữa tiến vào Tam Nữu thể nội. Tam Nữu lập tức mở to mắt, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân, dọn dẹp một chút bùn đất. Liếc một cái Trần Lâm nói, lần này tin tưởng đi, nói cho ngươi, ta liền rời đi thân thể của nàng như thế một hồi, nàng bản nguyên liền lại tiêu tán một chút, lại đến thêm một hai lần, cũng không cần lại tìm cái gì phục sinh phương pháp. Đa tạ. Mình tự mình nghiệm chứng, không tin cũng không được. Trần Lâm ổn quyền, lập tức lại nói, ta là phản quân thủ lĩnh, ngay tại cướp đoạt Giang Sơn, đã như vậy, vậy liền tăng tốc một chút tiến độ, tranh thủ trong một năm đánh xuống hoàng thành, đến lúc đó liền có thể tùy thời tiến vào thánh tháp. Nói xong nhìn chằm chằm đối phương, bất quá ngươi cần nói cho ta, thánh tháp bên trong có đồ vật gì có thể cứu ta thế tử, ngươi mục đích lại là cái gì? Huy Dạ ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới trước mắt người này thế mà còn là phản quân thủ lĩnh, mà lại nghe khẩu khí, giống như lập tức liền muốn đánh tới hoàng thành, như thế đối nàng rất có lợi. Có thể tìm tới một cái phù hợp phụ thân điều kiện người không dễ dàng, nàng cũng không muốn tiếp tục lưu lại trong ngọc bội. Rất tốt. Huy Dạ gật gật đầu. Đã ngươi có năng lực như vậy, vậy ta liền cùng ngươi nói một câu. Dừng một chút. Nàng hiện ra hồi ức chi sắc. Cái gọi là thánh tháp, trên thực tế là đám người kia chấn áp chúng ta tà khí, bọn hắn muốn một mực nô dịch chúng ta, để chúng ta liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp chất dinh dưỡng. Chương 1945, Huy Dạ 2 chương 1945, Huy Dạ 2 cho nên không cho phép có quá mạnh người xuất hiện. Mỗi khi tu luyện giới trở nên phù đình, có thể chống đỡ trí cường giả đản sinh thời điểm, sẽ xuất hiện đủ loại biến cố, để tu luyện giới một lần nữa trở nên tàn lụi. Nói đến đây, Huy Dạ thở dài một tiếng. Lần này càng là đơn giản thô bạo, trực tiếp hạ xuống tà khí, đem giới này siêu phàm chi lực trấn áp, thế gian lại không con đường tu hành. Bọn họ là ai? Đối mặt dạng này bí mật, Trần Lâm cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ, mà lại muốn phục sinh Tam Nữu, nói không chừng muốn cùng những tồn tại này tiếp xúc, tìm hiểu một chút có cần phải. Ta cũng không biết. Huy Dạ lại lắc đầu, lại giải thích nói, không có ai biết bọn họ là ai, có lẽ đi ra thiên môn người có thể trông thấy, nhưng là đi ra người, nhưng không có một cái trở về. Kia thiên môn là cái gì? Trần Lâm hỏi lại. Huy Dạng ngóng nhìn tinh không. Thiên môn chính là thiên môn chờ xuất hiện ngươi tự nhiên biết, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến lúc kia. Không sống tới cũng không quan hệ, có thể nhiều sinh sôi dòng dõi, không cho phép ngươi huyết mạch bên trong có người có vận may lớn, vậy liền có thể đem quá khứ mỗi một thế đều ngược dòng tìm hiểu ra, ngươi cũng đem tùy theo phục sinh, đi ra thiên môn. Trần Lâm có chút minh bạch, nhưng lại xem thường. Cất cao giọng nói, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, một mực một đường hướng về phía trước giết ra cái tương lai, giết không ra cũng không để lại tiếc nuối, không cần thiết đi sinh sôi dòng dõi loại kia cậu thả tiến hành. Ha ha. Huy Dạ lần nữa cười nhạo. Bĩu môi nói, đã sinh tử coi nhẹ, vậy ngươi còn gấp cái gì, cũng không cần đi phục sinh thê tử của ngươi, dù sao chết sớm chết muộn đều là chết, ngươi nếu là thật sự yêu nàng, trực tiếp tự vẫn tuấn tình chính là. Trần Lâm bị nẹn đến á khẩu không trả lời được. Đi. Huy Dạ phất phất tay. Không cần tại bản cô nương trước mặt giả hào khí, vẫn là nắm chặt thời gian đánh ngươi giang sơn đi, ta nhưng duy trì không ở thê tử ngươi sinh cơ bao lâu, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tiến vào thánh tháp, dùng bên trong hồn châu tư dưỡng linh hồn bản nguyên, mới có hy vọng phục sinh. Trần Lâm hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Mặc kệ đối phương mục đích vì sao, đều phải trước tiên đem thánh tháp quyền khống chế nắm bắt tới tay, linh hồn thuộc về siêu phàm phương diện đồ vật, phàm tục linh đan rượu dược đều vô dụng, chỉ có thể đến đó thử một chút. Làm ra quyết định, Trần Lâm liền dẫn Huy Dạ rời đi khe núi, tự mình tiến về tiền tuyến chỉ huy, tăng tốc chiến tranh tốc độ tiến lên. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Huy Dạ lại là một cái xoáy tài, tham dự chỉ huy mấy trận chiến đấu toàn bộ đại hoạch toàn thắng, chiến cuộc rất nhanh minh lãng. Chỉ dùng hơn 9 tháng, đại quân liền công phá hoàn thành. Trần Lâm chỉ hoan đăng cơ đại điện, dẫn đầu đi vào trong thành thánh tháp trước. Thân tháp hết thảy 9 tầng. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, cũng không có cái gì uy áp tồn tại, bề ngoài nhìn, chính là một tòa phổ thông kiến trúc. Đại môn đóng chặt, phía trên trả hết lấy khóa, nhưng cổng mặt đất rất bóng loáng, nói rõ thường có người xuất nhập. Mở cửa. Trần Lâm phân phó một tiếng. Một bên Ngụy Thanh lập tức tự mình cầm chìa khóa, tiến lên giữ cửa khóa mở ra. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Thánh tháp là bản giới thánh vật, lịch đại hoàng đế đăng cơ, đều muốn ở chỗ này tiến hành phong thiện, đây là bình thường quá trình. Nhưng bên cạnh Huy Dạ gặp Trần Lâm cất bước, lại lập tức mở miệng nhắc nhở. Trên người ngươi có dị vật, một khi tiến vào hậu quả khó mà đoán trước, nhất định phải tự mình đi vào a. Trần Lâm dừng thân hình. Đối phương nói mịt mờ, hắn cũng biết là có ý gì. Tòa này thánh tháp trấn áp chính là siêu phàm chi lực, mà hắn ba kiện bảo vật đều là siêu phàm chi vật, ở bên ngoài chỉ cần không sử dụng liền sẽ không bị cảm ứng được, nhưng tiến vào bên trong liền không nhất định. Ngươi đây, có nên đi vào hay không? Trần Lâm hỏi lại đối phương. Huy Dạ không chút do dự, lập tức trả lời, ta là nhất định phải đi vào, ngươi lại không nhất định cần, có thể đợi tin tức của ta, cũng có thể phái người khác đi vào. Bất quá, nàng nhìn một chút mình cao cao nổi lên bụng dưới, sắc mặt u ám, nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá coi như đi vào, cũng phải chờ đem ngươi loại sinh ra tới lại nói, nếu không mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý. Nàng căn bản không lo lắng Trần Lâm mẹ hắn, mà là nâng cao cái bụng lớn, đối nàng hành động ảnh hưởng quá lớn. Trần Lâm nhìn về phía bụng đối phương, khoe miệng có chút co lại. Hắn cũng không nghĩ tới, tam hữu thân thể bị đối phương chiếm cứ về sau, thế mà mang thai, cũng không biết xem như hai người bọn họ ai. Vậy thì chờ một chút đi. Trần Lâm nghĩ nghĩ, lại để cho Ngụy Thanh giữ cửa khóa lại. Khoảng cách sinh nở chưa được mấy ngày, không kém về điểm thời gian này, có thể lưu một cái về sau, cũng coi là cho nương một câu trả lời thỏa đáng. Vạn nhất nếu là hắn chết tại trong tháp, cái này vừa mới đánh xuống giang sơn, cũng không trở thành sụp đổ. A. Sau 10 ngày ban đêm, một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu qua đi, Trần Lâm ở cái thế giới này đứa bé thứ nhất hàng thế, là cái Nam Hải. Bất quá cũng không có ngậm bảo mà sinh, cũng không có cái gì dị triệu, chỉ là hai tử bình thường một cái. Nhưng lại cả nước chúc mừng, nhất là Trần Mẫu cùng các đại tướng linh nhóm, cho bẹn chúc mừng vài ngày. Trần Lâm vị hoàng đế này không đáng tin cậy, động một chút lại chơi mất tích, thật sự là để bọn hắn trong lòng không chắc, có vị này tiểu hoàng tử, hoàng quyền liền triệt để vững chắc xuống. Khôi phục thế nào? Trong hậu cung, Trần Lâm nhìn xem Huy Dạ quan tâm hỏi thăm. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Huy Dạ sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra hết sức yếu ớt. Chính nàng mặc dù là thần linh cấp bậc tồn tại, nhưng thân thể dù sao chỉ là phàm nhân, để nàng cũng có chút không chịu nổi. Càng làm cho nàng buồn bực là, Minh Đường Đường ánh trăng tiên tử, tại thượng cổ tu hành giới cũng là để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại, thế mà không hiểu thấu cho người ta sinh đứa bé. Sinh mệnh thai nghén, là huyết mạch cùng thần hồn cộng đồng hình thành, nói cách khác, đứa bé này cũng có nàng một bộ phận. Người không phải người. Càng nghĩ càng giận, Huy Dạ hung hăng chừng Trần Lâm một chút. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại thế nhưng là hoàng đế, một lời có thể quyết vạn người sinh tử, đã thật lâu không ai dám như thế mang hắn. Nhưng hắn thật đúng là không thể đem đối phương như thế nào, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Trầm giọng hỏi, ngươi bây giờ khả năng cảm ứng được thê tử của ta sinh mệnh khí tức, sinh xong hài tử về sau, phải chăng nhận lấy ảnh hưởng? Yên tâm, không chết được. Huy Dạ ngữ khí trở nên lãnh đạm. Trần Lâm không để ý đến, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ngươi cảm giác lúc nào gần như hoàn toàn khôi phục, liền lập tức cho ta biết, chúng ta lập tức tiến tháp tìm đòi. Không cần phải gấp. Huy Dạ ngồi dậy, nghiêm mặt nói, ngươi ta đều là dị thường người, tiến vào thánh tháp nhất định nguy hiểm vô cùng. Cho nên ngươi vẫn là trước tiên đem sự tình thu xếp tốt, chờ đến mỗi năm một lần tháng đủ cho ngày, thực lực của ta sẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong, khi đó lại đi vào không muộn. Đây chẳng phải là còn muốn 2 tháng? Trần Lâm lập tức nhíu mày. Chính hắn ngược lại là có thể đợi, tìm kiếm tự thân xuyên qua nguyên nhân không kém về điểm thời gian này, kéo cái 3-5 năm cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là hắn lo lắng Tăng Nữu. Không cần lo lắng, ta sẽ để cho nữ nhân của ngươi bảo trì sinh cơ bất diệt, ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, để cho thủ hạ đi trong tháp tìm một chút chờ chúng ta đi vào cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Đề nghị này rất có đạo lý. Trần Lâm không có lại nhiều nói, đứng dậy tiến đến bố trí. Trên giường, Huy Dạ xuề bàn tay ra nhìn một chút, lại làm nắm quyền động tác, sắc mặt biến hóa không chừng. Chương 1946, sông tháp một chương 1946, sông tháp một hai tháng nhoáng lên liền đã qua. Trần Lâm thụ mệnh Trần Mẫu bông rèm chấp chính, để Ngụy Thanh chờ năm vị nguyên lão nâng đỡ, đem hoàng vị trực tiếp chuyển cho vừa mới giáng sinh nhi tử, mình lui khỏi vị trí phía sau màn vì thái thượng hoàng. Đối ngoại thì tuyên bố mình đối hoàng vị không hứng thú. Hắn có loại cảm giác, lần này tiến vào thánh tháp, chỉ sợ cũng sẽ không trở về, lúc đầu dự định giao phó càng nhiều, nhưng là vì để tránh cho khủng hoảng, liền không nói quá nhiều. Dù vậy, cũng đưa tới không nhỏ dung chuyện. Bất quá lần này làm phù hợp hắn cho tới nay tính cách, liền ngay cả Trần Mẫu cũng bất giác ngoài ý muốn, quyền lợi giao tiếp rất là bình ổn. Đêm, ánh trăng như nước, Trần Lâm mang theo Huy Dạ đi vào thánh tháp phía dưới. Chuẩn bị xong chưa? Không có gì cần chuẩn bị, cùng lắm thì tiếp tục yên lặng. Huy Dạ không quan trọng mở miệng. Sau đó nhìn về phía Trần Lâm, ngược lại là ngươi, chuyến đi này sinh tử khó liệu, thật nguyện ý từ bỏ đánh xuống giang sơn, lại truy tìm hư vô mở mịt sự tình. Trần Lâm mắt nhìn thánh tháp, lạnh nhạt nói, tranh đấu giành thiên hạ với ta mà nói như lấy đồ trong túi, so sánh dưới, vẫn là những này hư vô mở mịt sự tình càng có ý tứ, mà lại thê tử của ta nhất định phải phục sinh. Huy Dạ mắt sáng lên, bất quá không nói gì thêm nữa, nhìn thoáng qua trên trời trăng tròn, tay cầm ngọc bội đi hướng thánh tháp đại môn. Trần Lâm theo sát phía sau, một chân vừa bước vào trong môn, liền cảm thấy một trận hấp lực xuất hiện. Sau một khắc đã xuất hiện tại một cái trống trải chi địa. Đối với cái này Trần Lâm cũng không kinh hoàng. Trong hai tháng này, hắn đã phái mấy nhóm cao thủ tiến tháp, lại thêm hoàng thất điện tịch ghi chép, đối trong tháp tình huống có sự hiểu biết nhất định. Tòa tháp này hết thảy 9 tầng, phía trước 3 tầng tính nguy hiểm không lớn, võ công hơi cường giả liền có thể thông dong rời đi. Từ tầng thứ 4 bắt đầu mức độ nguy hiểm tăng gọn, một tầng so một tầng khoa trương, cho đến tận này người mạnh nhất cũng chỉ xông đến tầng thứ 7. Chỉ có một người, chính là phụ thân của hắn Trần Vân Thiên. Mà Huy Dạ gửi hồn kia nửa khối ngọc bội, chính là phụ thân hắn từ tầng thứ 7 đoạt được. Bạch. Chính quan sát cảnh vật xung quanh, một cái bóng đen đột nhiên hiện ra, đối Trần Lâm chính là quay đầu một đao. Trần Lâm lách mình tránh thoát. Nhìn kỹ một chút, phát hiện bóng đen là một người mặc áo đen đao khách, nhìn cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, trong tay đoạn đao cũng cùng đao thật đồng dạng. Hắn khẽ bước cẩm. Cái này cùng hiểu rõ đến tình huống đồng dạng. Trong tháp không có siêu phàm chi lực, vô luận là vượt qua người, vẫn là trong tháp thủ tháp người, đều không thể vận dụng vượt qua phàm nhân võ học phạm chủ thủ đoạn. Bất quá càng lên cao, thủ tháp người số lượng càng nhiều, đến cuối cùng khả năng một người muốn đối trận thiên quân vạn mã, muốn xông qua toàn bộ 9 tầng cửa ải cơ bản không có khả năng. Quan sát một trận, xác định cùng trước đó hiểu rõ đến, liền rút đao ra khỏi vỏ, một đao chém dụng đối phương đầu lâu. Không có máu tươi, cũng không có cái gì tiếng kêu thảm thiết. Áo đen đao khách phanh địa nổ tung, hóa làm một đoàn hắc vụ, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Không cần ở trên cấp thấp huyễn tượng những này lãng phí thời gian, trực tiếp đi tới một tầng, xông tòa tháp này là có thời gian hạn chế, muốn đem thời gian lưu tại sau cùng ba tầng. Huy Dạ đi tới, đối Trần Lâm nói một tiếng, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Ngươi tựa hồ đối với nơi này hiểu rất rõ à, hẳn là tại gửi ở ngọc bội trước đó, cũng đã tới tầng này. Trần Lâm đổi kịp sau hỏi. Huy Dạ không quay đầu lại, trực tiếp hồi đáp, tháp này hàng thế về sau, toàn bộ thế giới người tu luyện đều bị hút vào tiền đến, tất cả đều là từ tầng thứ nhất bắt đầu vượt quan dựa theo ngay lúc đó nhắc nhở, chỉ cần có thể xông đến tầng thứ 9, liền có thể mở ra thiên môn, thu hoạch được tiến giai thượng giới cơ hội. Thì ra là thế. Trần Lâm lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức lại thử thăm dò, vậy ngươi nói hồn châu là trong tháp tự mang, vẫn là về sau ngưng tụ mà thành? Hắn tiến đến mục đích có hai cái, một cái là cứu sống Tăng Nữu, một cái khác là thăm dò mình xuyên qua chi mê. Thăm dò xuyên qua chi mê không nóng nảy, nhưng cứu sống Tăng Nữu lại cấp bách, nếu không thật sự không có hy vọng. Nhưng trước đó phái tiến đến cao thủ đều không có tìm được hồn châu, hoàng thất trong điện tịch cũng không có liên quan tới hồn châu ghi chép, cho nên Trần Lâm một mực hoài nghi đối phương có phải hay không đang gạt hắn. Huy Dạ tiện tay chém giết một cái biến hóa ra tới đao khách, đem tốc độ thả chậm. Trầm ngâm nói, đến nơi này, ta cũng liền không dối gạt ngươi, ta nói tới hồn châu, là cao giai người tu luyện sau khi chết lưu lại bản nguyên linh hồn, có thể lưu lại bản nguyên người, không có khả năng chết phía trước 6 tầng, cho nên muốn cứu ngươi nữ nhân, chúng ta ít nhất phải xông đến tầng thứ 7 mới được. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, mà lại thánh tháp hàng thế quá lâu, bình thường cường giả bản nguyên đoán chừng khó mà kiên trì đến bây giờ, tầng thứ 7 đều chưa hẳn có, rất có thể muốn tới tầng thứ 8 mới có thể tìm được. Trần Lâm sầm mặt lại, dựa theo ngươi ý tứ, có thể hay không có, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Huy Dạ lườm Trần Lâm một chút, thản nhiên nói, coi như chỉ có một tia hy vọng, ngươi không phải cũng phải tiến đến thử một chút à, nếu như ngươi cảm thấy mạo hiểm, bây giờ rời đi cũng được. Ngươi nói đúng. Trần Lâm gật đầu thừa nhận đối phương nói không sai, lập tức lại hỏi một cái vấn đề khác. Nếu như ta cầm tới hồn châu, đem thê tử của ta cứu sống, ngươi phải làm sao? Nói xong, Trần Lâm chăm chú nhìn đối phương, xem xét phản ứng của đối phương. Hắn không tin đối phương sẽ còn nguyện ý trở lại trong ngọc bội, nhưng nếu như đối phương không rời đi Tam Nữu thân thể, như vậy Tam Nữu liền muốn cùng đối phương dùng chung một cái thân thể. Dạng này đừng nói Tam Nữu không thể tiếp nhận, hắn cũng không tiếp tụ được. Huy Dạ sắc mặt biến hóa, cái này khiến Trần Lâm trong lòng trầm xuống, nắm chặt chuôi đao tay nắm chặt, khiến một cái tay thì lấy ra quân cờ. nếu là đối phương lật lọng, coi như bước lên bị thánh tháp chấn áp nguy hiểm, hắn cũng muốn vận dụng siêu phàm chi lực, đem đối phương từ tam lưu trong thân thể bước đi ra. Yên tâm, ta sẽ không ỷ lại nữ nhân ngươi trên thân không đi, dạng này thân thể bản cô nương cũng chướng mắt. Huy Dạ làm ra khinh thường thái độ, lại nói tiếp, lần này ta tìm đến là vì tìm kiếm mặt khác nửa khối ngọc bội, nếu là có thể tìm tới, để ngọc bội khôi phục hoàn chỉnh, ta liền có thể tại trong ngọc bội tu hành chờ đợi tiên môn xuất hiện. Vậy nếu là tìm không thấy đâu? Trần Lâm lập tức truy vấn. Huy Dạ trầm mặc một hồi, sau đó thở dài một tiếng nói, nếu là tìm không thấy, vậy ta liền nếm thử đi xông vào một lần tầng thứ 9, nếu như không có cái năng lực kia, liền đem bản nguyên linh hồn tản ra, vì ngươi nữ nhân phục sinh cung cấp chất dinh dưỡng đi, trợ giúp ta thê tử phục sinh. Trần Lâm ngữ khí kinh nghi, hắn không tin đối phương sẽ hảo tâm như vậy, không đem tam nữ linh hồn thôn vệ cũng không tệ rồi, thế mà lại còn từ bỏ linh hồn của mình bản nguyên trợ giúp tam nữ, căn bản không phù hợp đối phương phong cách hành sự. Ta cũng không muốn. Huy Dạ một mặt cô đơn, ta gửi thân ngọc bội là một kiện chí bảo, làm sao tại chống cự tháp này trấn áp thời điểm bỡ thành hai nửa, từ dưỡng linh hồn hiệu quả trên diện rộng suy yếu, đã nhiều năm như vậy, ta tàn hồn đã đến mức đèn cạn dầu, lần này nếu là tìm không thấy một nửa khác ngọc bội, đem không cách nào lại tiếp tục duy trì sinh cơ. Trần Lâm nhìn chằm chằm đối phương, thế nhưng là chỉ bằng vào nhìn mặt mà nói chuyện, cũng vô pháp xác định lời nói là thật là giả, chỉ có thể tạm thời tin tưởng đối phương. Thế là không hỏi thêm nữa, hai người tiếp tục tiến lên. Một đường chém giết hai mươi mấy cái áo đen đao khách, rốt cục đi tới tiến về tầng thứ 2 thông đạo, là một cánh cửa ánh sáng. Sau khi tiến vào trước mắt liền đổi một cái trang cảnh, vẫn như cũng là tối tăm mờ mịt, nhưng là xuất hiện đao khách lại không còn là đơn độc, mà là ba người một tổ, xuất hiện tần suất cũng càng cao. Nhưng là tại Trần Lâm trước mặt còn chưa đáng kể. Chương 1946, sông tháp 2 chương 1946, sông tháp 2 liền ngay cả Huy Dạ cũng có thể tiện tay phá đi. Theo lý thuyết dạng này độ khó cửa ải, đối năm đó người tu hành hẳn là không có chút nào uy hiếp, cũng không có thiết trí ý nghĩa, nhưng là trong tháp không thể vận dụng siêu phàm chi lực, những cái kia yêu ma thần quỷ bỗng nhiên mất đi thần thông, coi như thế đao khách cũng đủ để biến thành lấy mạng sát thủ. Xem ra tại quy tắc hạn chế dưới, thần linh cũng giống vậy là sâu kiến. Trần Lâm nói một câu xúc động chi ngôn. Huy Dạ nhìn một chút Trần Lâm, bình tĩnh nói, liền xem như sâu kiến, cũng phải có nghịch thiên cải mệnh quyết tâm, bất kỳ cái gì sự tình chỉ có đi làm mới có hy vọng thành công, không đạt siêu phàm, ngay cả bị thánh tháp trấn áp tư cách đều không có. Trần Lâm không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, có thể cùng ta nói một chút thánh tháp xuất hiện tình huống trước a? Không có cái gì có thể nói. Huy Dạ lắc đầu, lúc kia cùng hiện tại cũng không có gì khác biệt, chỉ bất quá khi đó là thần tiên đánh nhau, hiện tại là phàm nhân chinh chiến, vì đơn giản là quyền lực cùng tài nguyên. Hơi làm dừng lại, tự rêu nói, ngươi nói không sai, coi như trở thành người tu hành, thậm chí là thần linh, đồng dạng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Nàng đống nhiên không có trò chuyện hứng thú, tăng thêm tốc độ, hướng phía dưới một tầng lối vào bay lượn mà đi. Tầng thứ 3 vẫn như cũng là áo đen đao khách, chỉ là số lượng biến thành 9 người một tổ, nhưng thực lực bình thường, tùy tiện thông qua. Một canh giờ sau, hai người thân hình lóe lên, xuất hiện tại tầng thứ 4. Đây là một chỗ chiến trường, hai bên đều là đen nghịt mặc giáp binh sĩ, đang đằng sát khí, chừng hơn ngàn số lượng. Trần Lâm thần sắc trở nên căng cứng, không nghĩ tới tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 độ khó sẽ kém nhiều như vậy. Hắn nhìn lướt qua bên người Huy Dạ, nhỏ giọng hỏi, cái này liên quan có gì cần chú ý hạng mục công việc a? Huy Dạ nắm chặt kiếm trong tay, mặt không chút thay đổi nói, không có, nơi này tất cả cửa ải đều chỉ có thể dựa vào cứng đối cứng giải quyết, không tồn tại đường tắt, mà lại không giết đủ số lượng nhất định thủ tháp người, không cách nào nhìn thấy tầng tiếp theo lối vào. Trần Lâm hít vào một hơi, nâng tay lên bên trong trường đao, vậy còn chờ gì, bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, liền trực tiếp liền xông ra ngoài, đao quang lấp lóe, từng cái binh sĩ hóa thành hắc vụ. Huy Dạ lộ ra vẻ tán thưởng, sang cái kiếm hoa cũng gia nhập chiến đoàn. Hai người kề vai chiến đấu, không đến nửa canh giờ, liền đem chiến trận giết cái xuyên đấu. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Trần Lâm càng giết càng thuận tay, dứt khoát cũng không đội mà đi tìm cửa vào, một mực đem tất cả binh sĩ giết sạch mới coi như thôi. Trái lại Huy Dạ, quần áo lộn xộn, còn để lại hai đạo vết máu, đây là có Trần Lâm bảo vệ, nếu không khó tránh khỏi phải bị thương. Võ công của ngươi lại tinh tiến, sợ là đã đến siêu phàm điểm tới hạn, chú ý áp chế một chút, tuyệt đối không nên đột phá vào tiên thiên, mặc dù khả năng không lớn, nhưng cũng không thể không phòng. Huy Dạ nhìn xem Trần Lâm nhắc nhở. Trần Lâm gật gật đầu. Ta minh bạch, sẽ chú ý, ngươi cũng chú ý một chút, đừng đem thê tử của ta thân thể làm hư. Huy Dạ mặt tối sầm, nhưng không có phát tác, mà là đánh giá Trần Lâm một trận. Trên mặt chờ mong nói, ngươi nói không chừng thật có thể đả thông tất cả cửa ải, tiến vào tầng thứ 9, thăm dò đến đây tháp trung cực huyền bí. Vì cái gì? Trần Lâm mặc dù đối với mình cũng có chút lòng tin, nhưng không có tự đại, đã từ xưa đến nay đều không ai có thể leo lên đỉnh tháp, hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu bàn về võ công, hắn cũng không so với hắn phụ thân mạnh bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí chiến đấu càng là không thể sánh bằng. Nhưng ngay cả phụ thân hắn đều chỉ có thể lên đến tầng thứ 7. Bởi vì vận khí của ngươi rất tốt. Huy Dạ nói ra nguyên nhân. Căn cứ theo ta hiểu rõ, ngươi từ xuất sinh bắt đầu bất kỳ cái gì sự tình đều 10 phần thuận lợi, vô luận là học tập võ công, vẫn là cướp đoạt giang sơn, đều nhẹ nhõm liền có thể làm được. Liền ngay cả ngươi thu thủ hạ, tất cả đều là trọng tình trọng nghĩa, trung thành tuyệt đối người, một cái phản bội đều không có. Còn có, ta quan sát qua ngươi, ngươi từ một người bình thường một đường chinh chiến, thẳng đến ngồi lên hoàng đế bảo tọa, thế mà một trận đánh bại đều không có đánh qua, thật sự là không thể tưởng tượng. Trần Lâm cười cười, ngạo nghễ nói, vậy ngươi có thể nghĩ sai, đây không phải vật khí, mà là năng lực ta cùng nhân cách mị lực bố trí. Ha ha. Huy Dạ cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không nói gì khinh thị ngữ liệu, nghĩ đến nơi xa xuất hiện quang môn đi đến. Tầng thứ 5, tầng thứ 6. Cái này hai tầng đều là chiến trận, mà lại không còn là chỉ có binh sĩ, còn có cường đại chiến tướng, thậm chí có kỵ binh cùng chiến trận. Mặc dù như thế, Trần Lâm vẫn là bằng vào ngũ khí triều nguyên đao pháp xông ra một con đường, cũng đem Huy Dạ cũng bình yên mang ra ngoài. Tầng thứ 7. Hai người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, trên thân mang theo đỏ thắm vết máu. Bất quá không có thời gian xử lý. Tầng thứ 7 độ khó lần nữa bạo tăng. Bọn hắn cần đối mặt, không còn là phổ thông đao khách cùng tướng sĩ, mà là biến thành thuần một sắc võ công cao thủ. Mỗi một cái cầm tới bên ngoài, đều là có thể nhất thống giang hồ cái chủng loại kia. Những cao thủ này am hiểu thủ đoạn khác biệt, có giỏi về cận chiến, có giỏi về đánh xa, có được thần binh lợi khí, có thể phá vỡ bất luận cái gì phòng ngự. Còn có sau đó độc, sẽ âm ba công kích, sẽ sử dụng ám khí, quả thực là không gì làm không được. Cái này cũng còn không tính khoa trương. Mấu chốt nhất là, trang cảnh này chỉ có một con đường, vượt qua người nhất định phải từ con đường này đi về phía trước, tiếp nhận liên tục không ngừng công kích. Cảm ứng được hồn châu rồi sao? Trần Lâm quan sát một trận, thu hồi ánh mắt hỏi thăm. Mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, hắn đều phải xông vào một lần, nhưng tốt nhất là có thể đem hồn châu cầm tới. Chỉ cần cầm tới hồn châu, hắn liền tiến có thể công lui có thể thủ, không vượt qua nổi trước tiên có thể rút đi, lần sau lại đến tiêu chiến. Hắn không phải bị trấn áp siêu phàm người, chỉ cần không chết trận là có thể nửa đường rời khỏi. Không có. Câu trả lời này để Trần Lâm nhíu nhíu mày. Thế, Huy Dạ lập tức giải thích nói, hồn châu rất nhỏ, cùng hạt đậu không sai biệt lắm, mặc dù có thể phát ra một chút ánh sáng yếu mang, vậy cũng phải tới gần mới có thể phát hiện. Còn có. Huy Dạ tiếp tục mở miệng. Ở chỗ này siêu phàm bảo vật cũng sẽ bị áp chế, chưa hẳn có thể phóng xuất ra năng lượng ba động, cần cẩn thận kiểm tra mới được, bất quá chủ yếu là vượt quan, không muốn bởi vì tìm đồ mất mạng. Ta biết nặng nhẹ. Trần Lâm công nhận đối phương thuyết pháp. Tiếp lấy lại hỏi, vậy ngươi cảm ứng được một nửa khác ngọc bội tồn tại a? Cũng không có. Huy Dạ mắt lộ ra thất vọng. Đợi chút nữa vượt qua thời điểm, ngươi cũng giúp ta lưu ý một chút, ta đoán chừng tại tầng này khả năng lớn nhất. Tốt. Tầng này thời gian rất ngắn, nhất định phải tại phía trước đồng hồ cắt kết thúc trước hoàn thành, nếu không coi như vượt qua, cũng sẽ không có tầng tiếp theo lối vào xuất hiện. Vậy liền ta tới trước đi. Trần Lâm nghe vậy không có lại nói nhảm, trường đao trong tay bay xuống, liền vọt vào trong thông đạo. Chương 1947, quay về một chương 1947, quay về một hữu kinh vô hiểm. Nguyên bản Trần Lâm cho là hắn sẽ dừng bước tại cửa này, không nghĩ tới trình lại thuận lợi ngoài ý liệu. Mặc dù mấy lần lâm vào nguy hiểm, lại đều biến nguy thành an, nhưng hắn cũng cảm nhận được một chút dị thường. Vượt qua quá trình bên trong, có 3 lần công kích đột phá đao pháp của hắn phòng ngự, đều đánh vào trên thân thể hắn, nhưng lại vừa lúc bị hắn ba kiện bảo vật ngăn trở. Ta nói qua, vận khí của ngươi rất tốt. Huy Dạ nửa quỳ ở bên người Trần Lâm, thở hổn hển. Thời khắc này nàng hôn thân là máu, còn mang theo mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, dù vậy, cũng là Trần Lâm che chở nàng, mới có cơ hội xuyên qua đầu này tràn ngập sát cơ thông đạo. Chính là cũng là vì bảo hộ nàng, Trần Lâm mới bị một thanh phi đao đánh vào cái cổ bất bên trên, chút nữa muốn mạng của hắn. Tốt đa, ta thừa nhận lời của ngươi nói, xác thực vận khí không tệ. Trần Lâm sờ lên trên cổ bất, không có phản bác đối phương. Nếu như không phải vận khí, đừng nói trợ giúp đối phương, chính hắn cũng tuyệt không có còn sống khả năng, cửa này căn bản chính là tử quan, chắc không được năm đó những cái kia thượng cổ thần linh, tất cả đều gây kích ở chỗ này. Huy Dạ đứng người lên, nhìn một chút phía sau thông đạo, lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, lập tức phát ra vui sướng tiếng cười. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta thật xông qua cửa thứ 7, các vị đạo hữu, hôm nay liền để bản cô nương giúp các ngươi chứng kiến một chút, tòa tháp này đến tột cùng có huyền cơ gì. Không nên đắc ý, còn có một con đâu, vẫn là trước tiên nói một chút người dự định a. Trần Lâm đánh gãy đối phương phách lối cử động. Đương nhiên là tiếp tục vượt quan. Huy Dạ nhìn về phía trước quang muốn nói, vậy là ngươi không cần giải thích một chút, vì cái gì toàn bộ trên lối đi đều không có hồn châu cùng ngươi kia nửa khối ngọc bội, thậm chí một kiện vật phẩm đều không có. Trần Lâm ngữ khí trở nên bất thiện. Hắn biết đối phương vẫn luôn đang lợi dụng hắn, nhưng là vì cứu sống tâm lưu. Hắn không thể không cùng đối phương cùng một chỗ, nhưng nếu là không cứu được sống tam lưu hy vọng, vậy đối phương cũng không cần phải lại giữ lại. Cảm nhận được Trần Lâm sắc ý, Huy Dạ lập tức thu hồi tiếng cười, mở miệng giải thích nói: Ta không có lừa ngươi, nơi này lúc trước hoàn toàn chính xác có hồn châu tồn tại, đoán chừng là thời gian quá lâu, bị tòa tháp này cho hấp thu luyện hóa. Về phần vật phẩm, hoặc là cũng bị luyện hóa thôn vệ, hoặc là chính là bị người khác lấy đi. Phụ thân ngươi cùng chúng ta có thể lại tới đây, người khác liền cũng có leo lên tầng này khả năng. Nói xong đi hướng quan môn. Ngoắc nói: Không muốn trì hoãn, đồng hồ cắt lập tức liền muốn để lò xong, nhanh đi tầng tiếp theo. Trần Lâm nắm chặt lại chuôi đao, cuối cùng vẫn không có động thủ, cũng theo đi vào quan môn. Đúng rồi, một chân muốn bước vào quan môn trước, Huy Dạ quay người lại nhìn về phía Trần Lâm. Căn cứ truyền thuyết, thánh tháp sau 3 tầng đều chỉ có một lần vượt quan cơ hội, nếu như không thể nhất cổ tác khí, vậy liền không thể lần nữa tiến vào. Nói xong chợt lách người tiến vào quan môn. Trần Lâm nhíu mày, hắn có loại dự cảm không ổn, đối phương thái độ tựa hồ phát sinh biến hóa, nhưng lại không phải rất rõ ràng. Không do dự, lập tức cũng cùng đi theo tiến vào quan môn. Thấy hoa mắt, tiếp lấy xuất hiện tại một cái tràn đầy quang cầu trong không gian. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Những này quang cầu tràn đầy kỳ lạ ba động, cho dù không phải hồn châu, cũng rất có thể cùng linh hồn có quan hệ. Những này là hồn châu. Trần Lâm lối ra hỏi thăm, nhưng nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại. Đội vàng bốn phía xem xét. Sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Huy Dạ không có ở. Trần Lâm nhíu mày. Quả nhiên vừa mới cảm giác không có sai, đối phương quả nhiên có dị thường, hẳn là biết tiến vào quang môn sau sẽ không cùng hắn rơi vào một chỗ. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào, đều phải hắn sống sót trước mới có thể giải quyết chuyện khác. Nhìn một vòng về sau, Trần Lâm triệt để không có may mắn tâm lý. Chỗ này không gian mặc dù rất lớn, nhưng một chút liền có thể nhìn thấy bên dưới, nếu như Huy Dạ ở chỗ này không có khả năng không nhìn thấy, coi như muốn tránh đều không có địa phương. Bất quá đối phương là tại trước mặt hắn tiến vào quan môn, không tồn tại còn lưu tại tầng thứ 7 khả năng, khẳng định là tiến vào xuống một tầng. Càng nghĩ, Trần Lâm cảm thấy nguyên nhân chỉ có một cái. Cái này tầng thứ 8 cửa ải, cần vượt qua người độc lập hoàn thành. Mà lại nơi này còn có một cái cùng cái khác tầng không giống địa phương, đó chính là tiến đến quang môn cũng không hiện hiện, nghĩ Lâm trận lùi bước đều làm không được. Huy Dạ tất nhiên là biết tình huống này, mới có thể đối với hắn mở miệng nhắc nhở. Về phần tại sao phải ẩn giấu, đoán chừng là lo lắng nói rõ tình huống về sau, hắn sẽ hạn chế đối phương tiếp tục vượt quan. Hắn cũng xác thực sẽ làm như vậy. Quan hệ đến tam nữ thân thể an nguy, hắn thà rằng mình mạo hiểm, cũng sẽ không để đối phương tiếp tục. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Trần Lâm đem lực chú ý quay lại trước mắt, bắt đầu quan sát chung quanh trôi nổi quang cầu. Quan sát sau một lúc, lông mày lần nữa nhăn lại. Toàn bộ không gian bên trong ngoại trừ quang đoàn ngoài ra không vật gì khác. Không cần nghĩ, vượt quan phương tức chính là đụng chạm những này quang cầu, nhưng đụng chạm về sau sẽ phát sinh cái gì, lại không cách nào đoán trước. Trần Lâm không có vận động. Cửa này không có đồng hồ cắt tính theo thời gian, quang cầu cũng sẽ không chủ động công kích, có thể chậm rãi quan sát suy nghĩ. Một canh giờ sau, Trần Lâm lướt mắt trở lại nguyên điểm, một mặt vẻ lo lắng. Nơi này quang cầu không nhiều không ít, vừa vặn một vài cái, nhưng mỗi một cái đều là giống nhau như lúc, căn bản nhìn không ra khác biệt, muốn tiến hành phân tích đều không có cơ hội. Chỉ có thể thử một chút. Nói thầm một tiếng, Trần Lâm vận chuyển ngũ khí triều nguyên công pháp bảo vệ thân thể, sau đó tùy tiện tuyển một cái quang cầu, đưa tay đụng một cái. Phúc. Ngón tay vừa mới tiếp xúc đến quang cầu, Trần Lâm liền cảm thấy thân thể chấn động, bay thẳng ra mấy trượng xa, ngã xuống đất trên mặt. Cái cổ chỗ kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn đưa tay sờ một chút, trên bàn tay tất cả đều là vết máu. Cái này khiến hắn kinh hãi không thôi. Vội vàng dùng thân đao làm tấm gương, xem xét trên cổ tình huống. Chỉ gặp một đạo vết thương ngang qua bất tả hữu, hẳn là bị đao kiếm nhất loại binh khí nằm ngang cắt một chút, nhưng là có bất cản trở, không thể tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ là phá vỡ da thịt. Một trận ý lạnh từ Trần Lâm lưng dâng lên. Nếu không có cái này lực phòng ngự siêu cao bất tại, lần này đầu của hắn sợ là liền muốn dọn nhà. Mà hắn đều không thấy rõ công kích hắn là cái gì. Bình phục một hồi lâu, Trần Lâm mới từ trên mặt đất đứng lên, lần nữa nhìn về phía trung quanh quang cầu, bắt đầu kiểm kê số lượng. Lại là một canh giờ sau, hắn lần nữa đuốt mắt trở lại nguyên điểm. Quang cầu số lượng vẫn là một vài cái, mặc dù không nhất định tinh chuẩn, nhưng khẳng định là số nguyên, vừa mới cái quang cầu kia cũng không có biến mất. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Nói rõ hắn không cách nào thông qua đem tất cả quang cầu đều phá mất biện pháp thông quan. Trần Lâm đứng tại chỗ suy tư. Đã không phải muốn phá mất tất cả quang cầu, đó chính là những này quang cầu bên trong tồn tại một cái sinh môn, chỉ có đem cái này sinh môn tìm ra mới tính hoàn thành cửa này khiêu chiến. Thế nhưng là quang cầu giống nhau như lúc, cũng vô pháp lưu lại ký hiệu, muốn tìm ra sinh môn không khác mò kim đáy biển. Tương đương mỗi lần đều chỉ có một phần bạn cơ hội. Dạng này cửa hải thực sự có người có thể thông qua à, vẫn là nói, thánh tháp căn bản không có để cho người ta leo lên tầng thứ 9 ý tứ. Trần Lâm nói một mình. Hắn cảm thấy hắn cái mạng này, sợ là muốn bàn giao nơi này. Chương 1947, quay về 2 chương 1947, quay về 2 không chỉ là hắn, Huy Dạ bên kia nếu là đồng dạng tình huống, cũng không có khả năng sống sót. Nghĩ tới đây, Trần Lâm đưa tay từ trên cổ lấy xuống một cái hàng mây che lá. Chính là lúc trước Tam Nữu đưa cho hắn châu chấu. Đối phương nói là Huyền Ương. Hắn cười cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói Huyền Ương chính là Huyền Ương đi, bất quá ta sợ là cứu không được ngươi, nhưng cũng không tệ, chúng ta làm đồng mệnh Huyền Ương, trên hoàng tuyển lộ không cô đơn. Nói xong đem hàng mây che lá một lần nữa mang tại trên cổ, đứng người lên, đơn giản làm một chút phòng ngự, đem trên người cơ sở yếu hại tất cả đều bảo vệ. Sau đó nhanh chân đi đến một cái quang cầu trước, nâng tay lên bên trong trường đao, ngưng tụ toàn bộ tinh thần, đối quang cầu một đao chém xuống. Siêu. Lần này Trần Lâm thấy rõ, tại trường đao chém trúng quang cầu về sau, quang cầu lập tức hóa thành một con quang tiễn, lóe lên liền đi tới trước ngực của hắn, thẳng đến trái tim của hắn. Nhanh, quá nhanh. Cho dù Trần Lâm thấy được cũng vô dụng, căn bản không kịp tránh né, lần nữa như vải rách bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Hắn không lo được toàn tâm kịch liệt đau nhức, vội vàng xem xét tình huống. Chỉ gặp tỉ mỉ chuẩn bị hộ tâm kính hoàn toàn không có tác dụng, nhuyễn giáp cũng như giấy đồng dạng, toàn bộ bị tia quang tiễn xuyên thấu, mà hắn sở dĩ không chết, là bởi vì hắn đem viên kia quân cờ đen trắng đặt ở nơi ngực. Quang tiễn công bằng, vừa vặn đánh vào quân cờ phía trên. Cái này mai bẩm sinh bảo bối, lần nữa cứu được hắn một đầu mạng nhỏ. Trần Lâm đem quân cờ cầm trên tay, cẩn thận tra xét một phen, phía trên bóng loáng mượt mà, không có để lại bất kỳ vết tích. Cái này khiến tinh thần hắn chấn động. Trước đó cái cổ bất ngăn trở công kích, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng lần này lại sống sót, liền tuyệt đối không phải may mắn, mà là hắn xen lẫn bảo vật lên không thể nào hiểu được tác dụng. Nếu là dạng này, hắn thật có vượt quan thành công khả năng. Trần Lâm không còn để bài, từ dưới đất nhảy lên một cái. Hắn sinh ra tới liền có cũng không chỉ ba kiện bảo vật, còn có một cái 10 lần tất chúng thần thông. Mặc dù kia thần thông chỉ có thể dùng tại chế tác vật phẩm bên trên, nhưng hắn xen lẫn chi bảo đã có thể ở chỗ này chủ động có hiệu lực, như vậy thần thông có lẽ cũng có thể sinh ra tác dụng. Trần Lâm nhìn về phía chậm rãi phiêu động quang cầu, càng nghĩ càng thấy đến hy vọng rất lớn. nếu như phỏng đoán chính xác, vậy hắn chỉ cần kháng trụ nhiều nhất 9 lần công kích, liền có thể tìm tới sinh môn chỗ. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Lâm không lại trì hoãn, muốn hại bộ vị bảo vệ, bắt đầu lựa chọn cái thứ 3 quan cầu. Vẫn là cùng vừa mới đồng dạng. Trường đao đụng một cái đến quan cầu, liền có lăng lệ công kích xuất hiện. Lần này là một thanh kim thương, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không cho hắn tránh né cơ hội, trực tiếp đâm trúng mi tâm. Mà Trần Lâm vừa lúc liền đem để tay tại chỗ mi tâm, mũi thương như là bị dẫn dắt, chuẩn xác không sai đâm vào chiếc nhẫn bên trên. To lớn lực đạo để Trần Lâm hoa mắt chóng mặt, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại là càng thêm kiên định hắn phỏng đoán. Không có chậm trễ thời gian, khôi phục sau một lúc liền tiếp tục lựa chọn quan đoàn. Cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 8, mỗi một lần đều là bị đánh trúng, cũng mỗi lần đều bị ba kiện bảo bối ngăn trở. Mặc dù thân thể như là tan ra thành từng mảnh, mỗi một chỗ đều kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng Trần Lâm thần sắc lại càng ngày càng buông lỏng. Thứ 9 quang cầu chống được sau, hắn nghỉ ngơi một trận, tùy tiện lựa chọn một cái, đi đến phụ cận. Được hay không liền nhìn ngươi. Hít sâu một hơi, một đao chém xuống. Ông. Lần này quang đoàn không có biến thành binh khí, mà là hào quang tỏa sáng, tại nguyên chỗ tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Xong rồi. Trần Lâm vừa mừng vừa sợ, không có chút nào do dự, trực tiếp bước vào đi vào. A. Thân hình vừa mới rơi xuống đất, chỉ nghe thấy một tiếng nhẹ đều. Sau đó Trần Lâm đã nhìn thấy, Huy Dạ cầm trong tay một cái hộp, đang muốn bước vào một cái thải sắc trong nước xoáy. Muốn đi. Lúc này hắn đâu còn có thể không biết, hắn hết thảy đều đã rơi vào đối phương tính toán bên trong, chợt quát một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một dải lụa, chém về phía đối phương thân thể. Không muốn nữ nhân ngươi mệnh. Huy Dạ giật nảy mình, đội vàng phía dưới, chỉ có thể dùng trên tay hộp ngăn cản. Ầm. Cả hai tương giao phát ra một tiếng vang thật lớn. Nắp hộp bị đánh bay. Đồng thời bay ra ngoài, còn có từng trương trang sách và nóng, tứ tán bay xuống. A. Huy Dạ hét lên một tiếng. Bàn tay nhanh chóng vung đẩy, đem trang sách từng cái bắt lấy, cũng thuận thế xông vào vòng xoáy. Nhưng ngay tại nàng phải bắt được cuối cùng một chương trang sách thời điểm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó trang sách liền rơi vào tùy theo mà đến Trần Lâm trên tay. Thải sắc vòng xoáy quang mang sáng lên, đem hai người tất cả đều nuốt sống đi vào. Thải Hồng Thành. Trong động phủ tĩnh tọa Trần Lâm bỗng nhiên mở to mắt. Đầu tiên là ngốc trệ một lát. Trong đầu mảnh vỡ ký ức như là đèn kéo quân biến hóa, một tấm tấm từng màn, một hồi lâu mới sâu chuỗi, để hắn biết rõ chuyện mà nguồn. Lập tức xem xét thân thể. Ừm. Trần Lâm giật mình. Từ thân thể tình trạng bên trên nhìn, chuyến này vô cùng chân thật độ kiếp lịch trình, cũng chỉ là một trận huyễn cảnh. Bởi vì hắn quần áo trên người vẫn là ban đầu pháp bảo, mà không phải rời đi thánh tháp lúc quần áo bó cùng miễn giáp, cũng không có trường đao cùng vật phẩm khác. Tâm ma huyễn cảnh a, thực sự quá chân thực. Trần Lâm phát ra cảm thán. Không đúng. Hắn giơ tay lên, một chương trang sách vàng nóng đang bị hắn gắt gao nắm chặt. Đây là tình huống như thế nào? Dù là Trần Lâm trải qua vô số kỳ dị tình cảnh, trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra. Tâm ma huyễn cảnh cũng không thể cụ hiện chân thực vật phẩm. Nhưng không phải tâm ma huyễn cảnh lại sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là linh hồn xuyên qua? Nhưng chính là linh hồn xuyên qua, cũng không có khả năng đem khác một bên giao diện đồ vật mang về. Suy nghĩ một trận không có kết quả, Trần Lâm tạm thời đem nghi hoặc đè xuống, trước xem xét tự thân tình huống. Phương diện khác đều không có thay đổi gì, chỉ có thiên phú bản nguyên ngưng kết nguyên đan trở nên lớn một vòng, phía trên đường vân cũng thay đổi thành thải sắc, ở thiên phú không gian bên trong xoay chậm chậm, cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Rất rõ ràng, đây là thuận lợi vượt qua vận mệnh chi kiếp, thiên phú triệt để tiến giai biểu hiện. Trần Lâm nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chí ít kết quả là tốt. Không có gấp thí nghiệm thiên phú tiến giai sau có năng lực gì, hắn cầm trên tay trang sách vàng nóng triển khai, mắt thấy chờ mong nhìn về phía trên, lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chính như hắn đoán, sách này trang chính là thất tinh diệu nhật công pháp, hơn nữa còn là hắn cần kia một phần luyện phàm thiên. Kể từ đó, môn công pháp này liền hoàn toàn có gót, lại không trên việc tu luyện lo lắng âm thầm, có chút quá trùng hợp a. Trần Lâm sờ lên cằm, bắt đầu nhớ lại trước đó kinh lịch. Người khác đều râu ria, trọng yếu nhất chính là hai người, một cái là Tam Nữu, còn có một cái là Huy Dạ. Nguyên bản Tam Nữu hắn cũng không có hoài nghi, nhưng là tại thánh tháp tầng thứ 9 lúc, Huy Dạ rõ ràng có thể đem tất cả tản mát trang sách tất cả đều mang đi, lại tại tối hậu quan đầu ngốc trệ một chút, lúc này mới cho hắn cơ hội cướp được cuối cùng một chương. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ ngốc trệ, có thể là Tam Nữu gây nên. Càng làm cho hắn sinh nghi chính là, hết lần này tới lần khác hắn cướp được cái này một chương, chính là luyện phàm thiên. Chương 1948, giải mã một chương 1948, giải mã một. Trần Lâm trong phòng suy tư thật lâu, cảm thấy mình phảng phất minh bạch thứ gì, nhưng lại không phải hết sức rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể đem nghi hoặc nén ở trong lòng. Sau đó đứng người lên, chuẩn bị ra khỏi phòng. Ừm. Thân hình vừa mới đứng lên, Trần Lâm liền thần sắc khẽ động. Sau đó sờ về phía trước ngực, một cái tiểu xảo hàng mây che lá bị đem ra. Thảo Viên Lương, thứ này cũng mang ra ngoài. Trần Lâm kinh ngạc nhìn xem đồ trên tay, cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi. Trang sách vàng nóng được mang đi ra còn có thể miễn cưỡng tròn quá khứ, dù sao vô luận là thánh pháp, vẫn là thất tinh diệu nhật công pháp, đều lai lịch bí ẩn, xuất hiện vượt mức bình thường tình huống có thể lý giải. Nhưng cái này Thảo Viên Lương chỉ là Tam Nữu tiện tay bệnh, dùng cũng là phổ thông cỏ côn, làm sao có thể cũng tại hiện thực hiện hóa? Không đúng, khẳng định không đúng. Trần Lâm trong đầu hồi ức Tam Nữu thân ảnh, mình cùng đối phương từng ly từng tí, thế nhưng là trong trí nhớ đối phương cũng không có chỗ dị thường, chính là hắn thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đến lớn bọn hắn có thể nói là một mực tại cùng một chỗ, về sau càng là thành thê tử của hắn, hai người sớm chiều ở chung, thân mật cùng nhau, đối phương nếu thật là có cái gì dị thường, hắn không có khả năng không có chút nào phát hiện. Nhưng sự thật lại tại trước mắt. Trần Lâm nhìn về phía Thảo Uyên Ương. Vật này có thể được mang đi ra, đã nói lên Tam Nữu tuyệt đối không phải người bình thường rất có thể cùng huy dạng, đều là thượng cổ lưu lại thần linh. Nhưng đối phương tại sao phải gạt hắn? Vẫn là nói, đối phương trước đó cũng không thức tỉnh, là bị huy dạng chiếm cứ thân thể về sau, mới khôi phục ký ức. Trần Lâm suy đoán các loại khả năng. Thế nhưng là tin tức quá ít, không cách nào xác định là loại kia. Hắn lần nữa đưa ánh mắt rơi trên Thảo Uyên Ương, cẩn thận xem xét. Nhưng thấy thế nào, đây đều là một cái bình thường hàng mây che lá, phía trên không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, siêu siêu mẹo mẹo như cái lớn châu chấu. Bất quá vật này ngược lại để Trần Lâm liên tưởng đến một người. Nữu Nữu. Đối phương cũng là thích hàng mây che lá, thậm chí bản thân liền là một cái người bù nhìn. Cả hai sẽ có hay không có liên quan? Là Nữu Nữu đem hắn đưa vào thế giới kia, để hắn đi giải huy dạ tình huống, vẫn là nói, thế giới kia phát sinh sự tình, chính là Nữu Nữu cùng huy dạ lai lịch. Càng ngày càng phức tạp a. Trần Lâm cao mày lẩm bẩm một câu, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Nghĩ cũng nghĩ không thông, trước mắt có thật nhiều sự tình cần xử lý, không thể đem tinh lực đều lãng phí ở cái này phía trên. Đem Thảo Uyên Ương cất kỹ, Trần Lâm đi ra khỏi phòng. Chủ nhân, Tiểu Thảo phụ trách canh giữ ở bên ngoài, trông thấy Trần Lâm lập tức tiến lên đón. Ta ở bên trong bao lâu? Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Đã thánh tháp giao diện kinh lịch không phải tâm ma kiếp, thời gian này phương diện có thể sẽ có biến hóa, cũng không nên bỏ qua cầu vồng đại điện. Chủ nhân không phải vừa mới đi vào không lâu a, xảy ra vấn đề gì? Tiểu Thảo nghe vậy lộ ra vẻ ân cần. Nàng cũng là tu sĩ cấp cao, thường xuyên cùng Trần Lâm qua lại hiểm giới cùng hiện thực ở giữa, biết có nhiều chỗ tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực khác biệt, lập tức đoán được Trần Lâm là đi vị diện khác. Không có gì, kinh lịch một lần huyễn cảnh hành trình. Trần Lâm thần sắc buông lỏng, cũng không nhiều giải thích. Thôi làm trầm ngâm liền đi hướng Trình Linh Điệp gian phòng. Thế nào, nhưng có tiến triển, nếu như không có trước hết nghỉ ngơi một chút đi, không muốn chậm trễ tu luyện. Trông thấy đối phương còn tại nghiên cứu, Trần Lâm cảm thấy băn khoăn. Thế là xuất ra một lớn một nhỏ hai bình ngọc, giao cho Trình Linh Điệp nói, bình lớn bên trong có chút năng lượng, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, bình nhỏ bên trong là một loại chất lỏng, có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ, còn có thể rửa sạch lý thế giới lạc ấn, ngươi cùng linh tiền vừa vặn có thể dùng tới. Đại nhân khách khí. Trình Linh Điệp cười cười, từ chối nói, nghiên cứu văn tự là sở thích của ta, mà lại có thể giúp đỡ đại nhân một tay, ta cùng muội muội đều rất cao hứng, đại nhân không cần để ý. Cầm đi. Trần Lâm đem đồ vật đặt ở trên tay đối phương. Đối phương là đối nghiên cứu văn tự rất si mê, nhưng hắn lại không thể để người ta xem như giải mã máy móc để đến dùng, dù sao làm tu sĩ, tu hành thủy chung là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vậy liền đa tạ đại nhân. Trình Linh Điệp cũng không có từ chối nữa, đem hai chiếc bình thu hồi. Sau đó cầm lấy một viên ngọc giản, đưa cho Trần Lâm nói, cái này xương rồng bên trên ký tự ta mò tới chút phương pháp, trên cơ bản xác định ẩn chứa tin tức, chỉ là chi tiết phương diện còn cần cân nhắc một phen, đại nhân trước tiên có thể cầm xem một chút. Nhanh như vậy? Trần Lâm ánh mắt sáng lên, vốn cho là lần này giải mã cần thời gian rất lâu, không nghĩ tới như thế nhanh chóng, xem ra đối phương đã nắm giữ văn tự thôi diễn thuật tinh túy. Lập tức đem ngọc giản tiếp nhận, tham dò vào thần niệm xem xét. Cái này huyết long cốt hắn nhưng là ôm lấy rất lớn mong đợi, vạn chấn thương sử dụng vật này lúc uy năng hắn có bản thân trải nghiệm, tuyệt đối đạt đến chân chính vĩnh hằng cấp bậc. Mà lại đây cũng là hiểu rõ thâm viên một cái con đường. Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm ánh mắt chớp động, đem thần niệm rời khỏi, gật đầu nói, vậy ngươi tiếp tục đi, không muốn chậm trễ tu luyện. Nói xong đứng dậy rời đi. Đến bên ngoài động phủ dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường về sau, Trần Lâm trở lại phòng tu luyện của mình, lần nữa đem ngọc giản lấy ra quan sát nội dung bên trong. Thật lâu, hắn buông xuống ngọc giản, lâm vào suy tư. Dựa theo Trình Linh Điệp phân tích ra được nội dung, kia huyết long cốt bên trên thâm viên ký tự ẩn chứa đúng là một phần truyền thừa, trong đó bao hàm một bộ phương pháp tu luyện, ba loại bí thuật, còn có chút đơn giản thân phận tin tức. Căn cứ tin tức ghi chép, huyết long xương đầu nguyên chủ là một loại gọi là khắp huyết thương long sinh vật. Loại sinh vật này Trần Lâm chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua, cụ thể cường đại cỡ nào không thể nào phỏng đoán, nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn vĩnh hằng thượng cảnh. Nếu không sau khi chết lưu lại một khối xương sọ, không có khả năng phóng xuất ra vĩnh hằng cấp uy năng. Đáng tiếc là truyền thừa công pháp là loài rồng sinh vật chuyên môn, hắn căn bản không dùng được. Về phần ba loại bí thuật, mặc dù có thể thử một chút, nhưng cũng đều khó mà luyện thành. Duy nhất nhìn còn có chút hy vọng, gọi là huyết long thiếu tiên, chính là vạn chấn thương dùng cái kia. Nhưng đồng dạng tệ nạn không nhỏ, lúc trước vạn chấn thương chết ở trên tay hắn, chưa hẳn không có nhận này thuật phản vệ nguyên nhân. Dù vậy, Trần Lâm như cũ đối kia huyết long cốt 10 phần coi trọng. Chính hắn không dùng được, có thể giao cho thiên su, như thiên su có thể đem vật này thôn vệ, không nói trực tiếp tấn thăng vĩnh hằng, đặt tới chân cảnh hậu kỳ khẳng định không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Lâm đứng dậy tiến về truyền tống quảng trường. Hắn muốn về khai nguyên giới đem thiên su nhận lấy, thuận tiện lại mang tới mấy cái đáng tin người ở bên người thính dụ. Không có nhân thủ thực sự không tiện. Vì lý do an toàn, Trần Lâm đi trước một chuyến trung tâm kiến trúc bên trong phường thị, mua hai cái hư không quần trụ, chính hắn có hạt cỡ lì áo choàng, không sợ cự ly xa xuyên thẳng qua nguy hiểm, nhưng dẫn người lại không được. Chương 1948, giải mã 2 chương 1948, giải mã 2 cho nên dù là hư không quần trụ giá cả khoa trường, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức mua sắm. Quá trình rất thuận lợi. Có pha giới bàn cùng hư không quần trụ, chỉ cần nửa đường không gặp được nguy hiểm, lại khoảng cách xa cũng là gan tấc. Trần Lâm thậm chí còn hy vọng phát sinh chút gì. Bằng không hắn trích tinh khiến bên trong hai vị kia hắn đều có chút nuôi không nổi, bạch bạch thả lại hiểm giới lại không nỡ, đang lo lắng muốn như thế nào mới có thể đem lợi dụng. Nơi này thật là xinh đẹp a. Đám người từ truyền tống quảng trường xuất hiện, Trần Linh Nhi lập tức phát ra tán thưởng thanh âm. Lúc này có thải hồng vệ tới, gậy bàn tính tra vào thành người tin tức, nhưng là vừa nhìn thấy Trần Lâm, lập tức rụt cổ một cái, muốn lên trước lại không dám tiến lên dáng vẻ. Các ngươi lui ra đi, ta sẽ dẫn người đi đăng ký. Trần Lâm đối thải hồng vệ phất phất tay. Sau đó căn dặn Trần Linh Nhi bọn người nói, mặc dù ta trong thành cũng coi như có chút địa vị, nhưng thành nội thế lực rắc rối phức tạp, nhớ lấy không thể gây chuyện thị phi, nhất là không nên cùng quỷ dị tu sĩ một phương, cùng ẩn thế gia tộc người tiếp xúc. Rõ. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Trần Lâm gật gật đầu. Ngoại trừ Thiên Xu bên ngoài, hắn lần này chỉ dẫn theo 5 người tới, theo thứ tự là Trần Linh Nhi, Liễu Như Miên, Mộ Sát, Sở Thanh Ánh cùng Viên Tiên Thành, mấy người kia đều không phải là trêu chọc thị phi người, cũng là không cần lo lắng. Mang theo mấy người đăng ký xong tin tức, trở lại Tả Minh Đạo phủ. Giới thiệu sơ lược một phen thải hồng thành tình huống, liền để Hoàng phủ Khinh Nhu cùng Đỗ Nguyệt Nga mang theo các nàng đi khu vực trung tâm du lịch. Thế nhưng là không bao lâu liền trở về. Trần Lâm rất là nghi hoặc, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, còn không đợi hắn hỏi, Trần Linh Nhi đem hắn gọi vào trong mật thất. Xông cái gì hoạn? Gặp Trần Linh Nhi dị thường tự động, Trần Lâm không khỏi nhíu mày. Không có gặp rắc rối. Trần Linh Nhi lập tức giải thích. Sau đó nháy mắt to nhìn về phía Trần Lâm nói, "Cha, bên ngoài đều chuyển cho ngươi diệt thái sử gia tộc, đồng thời chém giết thái sử gia lão tổ thái sử lệnh, là thật à?" "Ừm." Trần Lâm gật gật đầu. Đối với mình nữ nhi không cần thiết giấu giếm, mà lại bản thân liền là bị thai mà đi trộm chung sự tình, mọi người đều biết cùng hắn có quan hệ. Thật. Trần Linh Nhi con mắt trợn thật lớn, nuốt ngụm nước bọt, lại không có hình tượng chút nào xoa xoa đôi bàn tay, thử thăm dò, cha không phải âm thầm tấn thăng vĩnh hằng cảnh a? Ta ngược lại thật ra muốn. Trần Lâm cười cười, lập tức khoát khoát tay, việc này ngươi không cần biết quá nhiều, bất quá ngược lại là phải để phòng thái sử gia tộc cá lọt lưới tùy thời trả thù, cho nên vô luận như thế nào, các ngươi đều không cho rời đi thải hồng thành. Nhắc nhở một chút. Hắn tiếp tục nói, mà khác hiện tại còn không phải tuyên dương chiến tích thời điểm, để những người kia tự hành phỏng đoán là được, chính chúng ta không thể thừa nhận. Nữ nhi minh bạch. Trần Linh Nhi liên tục gật đầu, nhìn về phía Trần Lâm trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Cái này khiến Trần Lâm mười phần hưởng thụ, đưa tay lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, giao cho đối phương nói, trong này đều là một chút ta không dùng được vật phẩm, các ngươi nhìn xem có thể hay không dùng, cũng có thể cầm đi phường thị làm giao dịch. Hiện nay thải hồng thành tụ tập hư không giới tuyệt đại bộ phận cường giả, trong phường thị đồ tốt khẳng định không ít, không nên bỏ qua cơ hội. Trà tốt nhất rồi. Trần Linh Nhi tiếp nhận chiếc nhẫn, mừng khấp khởi đeo vào tay mình, lật qua lật lại quan sát. Đột nhiên nàng thần sắc cảm đạo. Buồn bã nói, đáng tiếc nương cùng đại nương không nhìn thấy một màn này, nếu không các nàng biết cha bây giờ bị phòng, không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng. Ai? Trần Lâm thở dài. Trong đầu hiện ra Tần Linh Ngọc cùng Tôn Thải Y kia cái bóng. Cùng nhau đi tới, nữ nhân của hắn rất nhiều, nhưng chính thức có được tình cảm cũng không có mấy cái, hai nữ nhân này trong lòng hắn chiếm cứ rất đại vị đưa. Làm sao vận mệnh vô thường? Hiện nay tiên nhân lưỡng cách, hắn cho dù có lớn hơn nữa năng lực, cũng làm không được để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Cha, ngươi chừng nào thì về lý thế giới, ta muốn cùng cùng một chỗ. Vì cái gì? Trần Lâm thuận miệng hỏi thăm. Hiện nay đối phương lại tu luyện từ đầu tiên tiên công pháp, lý thế giới lạc ấn cũng đi 7-8 phần, lại về lý thế giới không có chút ý nghĩa nào, còn muốn lo lắng bị tiên điệu ý chí cùng lồng giam đại trận đả kích. Ta nghĩ tìm tiếp đương. Trần Linh Nhi nhìn một chút Trần Lâm, ngữ khí mang theo không cam lòng chi ý nói, mặc dù dựa theo linh điệp tỷ tỷ thuyết pháp, mẫu thân đại khái suất đã vỡ lạc, nhưng dù sao không có minh xác tin tức, ta còn muốn tìm tiếp thử một chút. Khó được ngươi có phần này tâm. Trần Lâm rất là vui mừng, nhưng lại bác bỏ đối phương yêu cầu. Vậy ngươi liền không cần trở về, bây giờ trên người ngươi lý thế giới lạc ấn sở sinh không nhiều, rất dễ dàng cùng một chỗ lồng giam đại trận chú ý, về phần mẹ ngươi, ta sẽ đi tìm kiếm. Trần Linh Nhi còn muốn kiên trì, nhưng Trần Lâm cũng đã đi ra mật thất. Nửa tháng sau, Trình Linh Điệp hoàn thành ký tự giải mã, đem huyết long cốt trả lại cho Trần Lâm. Trần Lâm không có lại phân công nhiệm vụ. Lúc trước hắn dự định là chờ đối phương giải mã xong huyết long cốt ký tự, liền tiếp tục nghiên cứu cái kia huyết sắc tiểu tháp, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Tiểu tháp đã tổn hại, nghiên cứu ý nghĩa không lớn, không cần thiết lại chiếm dụng đối phương thời gian. Ta bên này không có chuyện gì, đại điện sắp đến, sư phụ ngươi bên kia khẳng định bề bộn nhiều việc, ngươi cùng Linh Thiền về trước đi hỗ trợ đi, nếu là muốn cái gì, cứ việc cùng ta mở miệng. Vậy chúng ta chờ đại điện qua đi lại tới. Trình Linh Điệp vốn là đến cáo tử, nghe vậy gai đúng trong ngứa, lại nói chuyện với nhau một trận, liền đi tìm muội muội. Trần Lâm thì đem huyết long cốt giao cho Thiên Xu, cũng mở miệng căn dặn, ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không luyện hóa vật này, bất quá phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Lần trước luyện hóa vĩnh hằng hư không thú tinh huyết, hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng, hắn sợ đối phương tham công liều lĩnh lọt vào phản vệ, vậy hắn nhiều năm như vậy tâm huyết coi như uổng phí. Rõ. Thiên Xu cung kính tiếp nhận, thần sắc đã có chờ mong, cũng có chút khẩn trương. Hắn cũng biết tu vi của mình có chút theo không kịp chủ nhân, một chút cấp cao chiến đấu đều không tham dự được, còn tốt phế đi nhiều như vậy chân quý tài nguyên, trong nội tâm rất là tự trách, khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Ha ha. Trần Lâm cười cười, ngươi một cái thần buộc, làm sao còn khẩn trương, không nên nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên là tốt. Được rồi chủ nhân. Thiên Xu tâm cảnh bình thản xuống, cầm huyết long cốt tiến vào tu luyện thất. Sau đó, Trần Lâm liền không quan tâm cái khác, bắt đầu lĩnh hội lớn dung hợp thuật. Thuật này pháp nếu có thể tu luyện thành công, đối với hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên cho dù hoài nghi giới thiệu tồn tại quyết đại hiểm nghi, hắn vẫn là đem nó xếp tại tu hành danh sách phía trước. Nhưng này thuật quá mức huyền ảo, muốn tu thành không phải nhất thời chi công, hắn chỉ có thể bất thời gian lĩnh hội. Chủ nhân, minh chủ phái người truyền lời, để ngài đi qua một chuyến. Một ngày này, Trần Lâm ngay tại trong động phủ nghiên cứu thuật pháp, Viên Thiên Thành đi tới báo cáo. Cái này lão viên bây giờ cũng đến bán hư cảnh, bất quá là Trần Lâm giúp cưỡng ép tăng lên đi lên, tiềm lực cơ bản hao hết, về sau lại nghĩ tăng lên cơ hội không lớn. Điều này cũng làm cho hắn cảm động đến rơi nước mắt, càng thêm trung thành tuyệt đối. Biết, Trần Lâm đình chỉ lĩnh hội, đi ra động phủ. Hắn biết Cẩm Như Họa tìm hắn mục đích, lại có hai ngày, đại điện liền đem chính thức bắt đầu, hắn làm Tả Minh minh chủ, khẳng định phải phân phối nhiệm vụ. Nhưng hắn đã sớm cùng đối phương thông qua khí, phân phối nhiệm vụ sẽ không quá phiền phức. Ừm. Rời đi động phủ về sau, Trần Lâm vừa mới đằng không mà lên, liền biến sắc, lại đem thân hình dừng lại. Sau đó nhìn hướng tay của Minh Trưởng. Chương 1949, tìm người một chương 1949, tìm người một Trần Lâm thân hình rơi xuống đất, nhìn về phía trên tay sám chiếc nhẫn. Vẫn luôn không có chút nào dị triệu chiếc nhẫn, giờ phút này thế mà sinh ra rõ ràng ba động, bất quá loại ba động này chỉ có chính hắn có thể cảm giác được, từ bên ngoài dò xét hoàn toàn không có biến hóa. Trầm ngâm một chút, Trần Lâm vẫn là đem cảm giác thăm dò vào trong đó. Thứ này căn bản không vung được, quá độ đề phòng không dùng, chỉ có thể thản nhiên đi đối mặt. Thăm dò vào giới chỉ nội bộ, phát hiện bên trong thêm ra tới một cái phát sáng lệnh bài, toàn thân kim sắc, chống rông lơ lửng tại không gian chính giữa. Không do dự, Trần Lâm đem ý thức mò về lệnh bài, lập tức thần sắc khẽ động. Lệnh bài phản hồi về đến một đầu tin tức, là một cái cấp bậc tương đối cao con kiến sẽ thành viên, sử dụng tự thân quyền hạn tổ chức một cái không cửa khảm hội nghị, bất kỳ cái gì có được kiến giới người đều có thể tham dự. Hội nghị nội dung là tuyên bố nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ gì, cần tham dự sau mới có thể biết được. Trần Lâm đem ý thức rời khỏi, đứng tại chỗ hơi làm suy tư, liền tăng tốc tiến về gấm chỗ ở như vẽ. Hắn dự định tham gia cái hội nghị này. Kiến giới thật vất vả xuất hiện phản ứng, hắn phải đi tìm hiểu một chút con kiến sẽ tình huống, miễn cho vẫn luôn không an lòng. Bất quá dựa theo tin tức nhắc nhở, hội nghị muốn một canh giờ sau mới chính thức bắt đầu, trong thời gian này vô luận lúc nào kích phát lệnh bài, đều có thể đem ý thức hình chiếu đến họp nghị địa điểm. Cho nên trước không nóng nảy, tham kiến phó minh chủ. Trần Lâm bị Trình Linh Tiền mang theo đi vào đại điện, phát hiện đã có không ít người tại, ngoại trừ Cẩm Như Họa bên ngoài, tất cả mọi người đứng người lên, đối hắn cung kính hành lễ. Hắn vội vàng ôm quyền, cười nói, "Chư vị trưởng lão đây là muốn nâng giết ta à? Đều ngồi, ta nhưng không đảm đương nổi như thế lớn chiến trận." Ha ha. Ngồi phía trước bên cạnh ba tái la cười ha ha một tiếng. Trần phó minh chủ thần uy cái thế, phóng đại ta Tả Minh uy phòng, đãi ngộ này là hẳn là, chúng ta đều là phát ra từ phế phủ, tuyệt đối không phải nói ngoa khách sáo. Đúng vậy a. Hồ Cửu Linh tiếp lời đầu. Có Trần phó minh chủ uy danh tại, chúng ta tại Thải Hồng Thành bên trong đều được ích lợi không nhỏ, chờ sau đó mặt những người kia rời tới về sau, cũng không cần lại nhìn thế lực khác sát mặt. Đúng là như thế. Trần phó minh chủ cũng đừng kiêm tốn. Mau mời thượng tọa. Mọi người ngươi một lời ta một câu, một mực chờ Trần Lâm ngồi tại Cẩm Như Họa bên cạnh, mới nhao nhao ngồi xuống. Trong lòng Trần Lâm cười thầm, phàm là vuốt mông ngựa lập hùng, đều là trước đó đối với hắn không thế nào hữu hảo, giống Thẩm gia lão tổ, Tư Không phủ, đều chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngồi xuống về sau, Trần Lâm nhìn về phía Cẩm Như Họa, cười giải thích nói, đây cũng không phải là ta giọng khách át giọng chủ, minh chủ không nên đánh ép ta. Cẩm Như Họa chợt nhìn Trần Lâm một chút, không có tiếp tra, chỉ ngay ngắn thân thể, đảo mắt một vòng nói, được rồi, trước họ, đại điện lập tức bắt đầu. Lần này đại điện ý nghĩa trọng đại, là thế lực khắp nơi biểu hiện ra thực lực thời điểm, chúng ta Tả Minh cũng không thể. Trần Lâm nghe một trận, liền không có lại đi chú ý chính như hắn sở liệu. Lần này hội nghị nội dung chính là phân công nhiệm vụ, để Tả Minh tại đại điện bên trên lộ mặt, không nói nổ đến thứ nhất, cũng không thể quá keo kiệt bị người xem thường. Hiện tại hư không giới còn có không ít thế lực tại quan sát. Nếu có thể ở đại điện bên trên biểu hiện ra thực lực, liền sẽ hấp dẫn bọn họ chạy tới tìm nơi nương tựa, đây đối với thực lực tổng hợp hạng chót Tả Minh là vô cùng trọng yếu. Bất quá Trần Lâm cũng không xem trọng. Cái khác sáu phe thế lực đều có vĩnh hằng cấp bậc cường giả, nhất là Tử Vi cung cùng Chân Vương phủ, hai phe này thế lực cùng bọn hắn Tả Minh thụ chúng trung điệp, bọn hắn không có khả năng cạnh tranh qua hai phe này. Đương nhiên, hắn cũng không biết hát suy. Đã Cẩm Như Họa tràn đầy phấn khởi, vậy hắn tận lực phối hợp là được. Trần phó minh chủ, đến lúc đó ngươi cũng muốn có mặt, bất quá không cần tham dự chuyện khác, trên đài ngồi là được rồi. Tuân lệnh. Trần Lâm ôm quyền thủ mệnh. Đây là để hắn làm linh vật, nhưng cũng không quan trọng, lấy trước mắt hắn năng lực phòng ngự, không sợ có người đánh lén hành thích. Thực sự không được còn có thể triệu hoán Mạc Cát Đồ. Tự vệ không có vấn đề, mà lại đoán chừng cũng không ai dám tại đại điện bên trên động thủ đảo loạn đại điện trật tự. Cái kia tứ đệ bạch công tử liền không thể đồng ý vừa nghĩ đến nơi này. Liền nghe Cẩm Như Họa mở miệng nói, lần này tổ chức hội nghị, ngoại trừ bố trí đại điện tiền nhiệm vụ, còn có hai chuyện muốn thương nghị. Kiện thứ nhất, Cẩm Như Họa nhìn thoáng qua Trần Lâm, lại nhìn một chút Thẩm gia lão tổ. Ta dự định đem Thẩm gia Thẩm An Linh đạo hữu bổ nhiệm làm trưởng lão, mọi người nhưng có ý kiến? Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Liền ngay cả Thẩm gia lão tổ đều một mặt mở miệng. Trần Lâm cũng hiểu được nội tình. Hắn cùng đối phương nói cùng Bạch Điểu kết bái sự tình, đây là muốn hướng Bạch Điểu lấy lòng. Thế nhưng là hắn biết, người khác nhưng lại không biết. Ba tái la dẫn đầu lên tiếng, nghi hoặc hỏi, Thẩm An Ninh cái tên này có chút lạ lẫm, gia tăng trưởng lao ghế không phải việc nhỏ, mà lại Thẩm gia đã có một vị trưởng lão, còn phải lại thêm một cái danh lệch, hẳn là vị này Thẩm đạo hưu đã đạt chân cảnh đại viên mãn. Không thể nào. Hồ Cửu Linh tiếp tục mở miệng. Nhìn xem Thẩm gia lão tổ nói, theo ta được biết, các ngươi gia tộc vị này Thẩm tiểu thư, chỉ là hư cảnh tu vi, đoạn thời gian trước xung kích chân cảnh thất bại, không biết có phải hay không nàng. Đúng vậy. Thẩm gia giả gật gật đầu. Cái này khiến đám người càng thêm kinh nghi bất định. Chỉ có hư cảnh. Tư Không Phủ nhìn về phía Cẩm Như Họa. Tao mày nói, minh chủ hẳn không phải là tùy ý làm quyết định, có thể nói một chút vị này Thẩm đạo hữu tình huống a. Cẩm Như Họa quét đám người một chút, thản nhiên nói, cũng không có gì, chính là Thẩm tiểu thư đã cùng hôm qua Sơn Trang Cố công tử, Trần Lâm phó minh chủ, còn có Bạch công tử kết bái làm khác họ huynh muội, xếp hạng thứ 3. Nha. Hồ Cửu Linh ồ một tiếng. Nguyên lai là hôm qua Sơn Trang Cố công tử kết bái sự tình, cái này ta biết, nhưng cũng không đủ bằng cái này liên quan cột thành làm trưởng giả. Minh chủ vừa mới nói ai, Bạch công tử. Nói, nàng đột nhiên kịp phản ứng, mắt lộ ra kinh nghi. Những người khác cũng nhìn về phía Cẩm Như Họa. Để Trần phó minh chủ nói một chút đi. Cẩm Như Họa nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm cười ha ha, nói, cũng không phải đại sự, ta tứ đệ tính cách tất cả mọi người rõ ràng, tương đối tính tình, bầu không khí đến chấm dứt bái tình trạng, cho nên liền nước chảy thành sông. Tứ đệ, tất cả trưởng lão đều là không còn gì để nói. Chỉ có Thẩm gia lão tổ cưỡng chế trong lòng kích động, hẳn không thể lập tức liền trở về tìm Thẩm An Ninh hỏi cho rõ. Nếu là dạng này, kia Thẩm tiểu thư xác thực hẳn là trở thành trưởng lão, ta đồng ý việc này. Hồ Cửu Linh lập tức tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Lẽ ra nên như vậy. Những người còn lại cũng đều đầu phiếu tán thành. Tại cầu vùng ở trên đảo, ai cũng có thể đắc tội, chính là không thể đắc tội Bạch công tử, đây là công nhận. Đối phương mặc dù là một con không có hóa hình chim, nhưng thủ đoạn lại hết sức kinh khủng, tính cách càng là không cách nào phỏng đoán, lúc này nếu là bỏ phiếu phản đối, truyền đến đối phương trong lỗ tai, không chừng liền sẽ trực tiếp giết đi lên. Bị đối phương giết chết liền cảnh đều không có địa phương giảng. Tốt, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Cẩm Như Họa giải quyết dứt khoát, tiếp tục mở miệng nói một chút chuyện thứ hai. Mới trụ sở đã chế tạo hoàn tất, cầu vòng đại điện kết thúc sau đem chọn thể di chuyển, Quang Minh Phong dù sao cũng là có chủ bảo vật, không thể một mực sử dụng, bất quá đại quy mô di chuyển sự không chắc chắn quá lớn, cho nên cần các đại môn phái cùng gia tộc tự hành an bài. Chương 1949, tìm người hai chương 1949, tìm người hai mặt khác. Cẩm Như Họa tiếp tục mở miệng. Thải Hồng Thành gánh chịu năng lực có hạn, không có khả năng tất cả người tu luyện đều tiến đến, nhưng cũng không thể quá hà khắc, cho nên trải qua chúng ta nghị sự trưởng lao thương nghị, các phương đều cho một chút miễn phí danh lệch, hiện tại liền phân phối một chút. Dính đến tài nguyên chia đều phối, nhất thời nửa khắc không cách nào kết thúc. Trần Lâm liền dẫn đầu cáo tử. Lấy hắn thân phận hôm nay địa vị, cùng gắm quan hệ như vẽ, khẳng định phải chiếm đầu to, không cần thiết đi tham dự tranh luận. Thực sự không đủ dùng liền đi tìm Bạch công tử giao dịch, đối phương liền một cái thủ hạ. Không cần đến nhiều như vậy danh lệch. Trở lại độc phủ. Trần Lâm để Tiểu Thảo phụ trách thủ vệ, sau đó tiến vào mật thất. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều về sau, liền đem ý thức chìm vào kiến giới không gian, dùng hồn lực kích phát lệnh bài. Một trận kim quang lấp lánh về sau, Trần Lâm xuất hiện tại một cái tối tăm mở mịt địa phương, trạng thái cùng nghiệm giới hình chiếu có chút cùng loại, nhưng lại tương đối mơ hồ. Hắn ngồi tại trên một cái ghế, trước mặt là một cái lớn đến khoa trương dài mảnh cái bàn, hai bên ngồi lít nha lít nhít người, thô sơ giản lược đoán chừng mấy trăm, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Những người này thân hình đều rất mông lung. Trần Lâm cố gắng phân biệt một trận, lại không có thể nhìn ra bất luận một vị nào hình dáng, liền không còn uổng phí sức lực. Cũng không có người giao lưu. Toàn bộ không gian yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nguyên bản Trần Lâm còn muốn hỏi thăm một chút con kiến sẽ tình huống, thấy thế cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở hiếu kỳ. Lại qua thời gian một nén nhang, một đoàn kim quang trống rông xuất hiện tại chủ vị, hóa thành một cái bóng người màu vàng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, vậy thì bắt đầu đi. Bóng người màu vàng nóng phát ra cảm nhận thanh âm, vẫn không có người nào lên tiếng. Trần Lâm thấy thế cũng trầm mặc mà đối đãi. Bóng người màu vàng nóng cũng không thèm để ý, hay là tập mãi thành thói quen, tự mình tiếp tục mở miệng. Lần này triệu tập cuộc gặp mặt này sẽ chủ yếu là chỗ liên quan nhiệm vụ cần giữ bí mật, trực tiếp tuyên bố không tốt ký hiệp nghị, cho nên mới phiền phức mọi người một chuyến. Nói xong xuất ra một cọng lông mượt mà thú nhỏ, đặt ở trên mặt bàn. Rồi ra ngón tay đặt tại thú nhỏ đỉnh đầu, trang nghiêm lên tiếng nói, từ giờ trở đi, hội nghị tất cả nội dung đều cần giữ bí mật, một mực tiếp tục đến nhận chức vụ kết thúc, như làm trái lương ắt gặp tâm ma phản vệ, không thể tiếp nhận hiện tại có thể thối lui ra khỏi. Ba ba bá. Mấy chục đạo thân ảnh biến mất. Cái này khiến Trần Lâm biến sắc. Bảo thủ bí mật cũng không phải là việc khó. Chúng chỉ cần đến nhận chức vụ kết thúc liền có thể ấn lý thuyết sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, nhưng lại có như thế nhiều người rời khỏi, có chút không nghĩ ra. Nghĩ, hắn vẫn là nhịn xuống không nhúc nhích. Nếu là dựa theo hắn dĩ vãng phong cách hành sự, giờ phút này khẳng định phải từ bỏ, nhưng vì tìm hiểu con kiến sẽ tin tức, vẫn là quyết định chờ một chút. Được. Bóng người màu vàng nóng tựa hồ rất hài lòng, gật gật đầu đem để lại thú nhỏ ngón tay buông ra. Thú nhỏ lập tức ở trên mặt bàn chạy, mỗi đến một người trước người đều dừng lại một chút, rất nhanh liền đến Trần Lâm trước mặt. Sau đó Trần Lâm liền cảm thấy một cỗ vô hình năng lượng đem hắn bao phủ. Loại này năng lượng để hắn rất không thoải mái, phản phất bị chứa vào lồng bên trong, theo bản năng liền tiến hành phản kháng. Thú nhỏ lập tức run rẩy lên, rụt cổ một cái, tựa như là nhận lấy kinh hãi, quay đầu nhìn về phía bóng người màu vàng nóng. Bóng người màu vàng nóng thì nhìn về phía Trần Lâm. Không phải là mới gia nhập đồng bạn à, đây là khế ước thú, cần ngươi chủ động phối hợp gieo xuống giữ bí mật là cấn, khế ước mới có thể có hiệu lực, nếu như ngươi đồng ý cũng không cần phản kháng, nếu là không đồng ý liền mời rời khỏi. Giải thích một chút. Bóng người màu vàng nóng lại nói ra, khế ước thú là quy tắc sản phẩm, chỉ cần ngươi không trái với khế ước, sẽ không đối ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ khi nào ngươi trái với khế ước, vậy cũng tất nhiên sẽ lọt vào trừng phạt. Hơi chút do dự, Trần Lâm vẫn gật đầu. Cái này đại biểu hắn thừa nhận mình là người mới, dẫn tới đám người hiếu kỳ chú ý bản hội hồi lâu không có người mới gia nhập, không thông báo bạn đến từ địa phương nào, có thể tiết lộ một chút à? Trần Lâm chết đối diện một bóng người mở lời hỏi. Âm điệu rất là cổ quái, tựa hồ cố ý làm cải biến, để phòng bị phát hiện thân phận. Nhưng có thể nghe ra có chút giàn mua. Tha thứ khó trả lời. Trần Lâm cũng cải biến âm điệu trả lời. Đối phương cũng không để ý, im lặng không có lại nói tiếp. Thú nhỏ lại lần nữa phóng thích cổ quái năng lượng, đem Trần Lâm bao phủ. Trần Lâm thu liễm phản kháng cảm xúc mặc cho năng lượng tại thể nội lưu lại vết tích. Sau đó đi hướng vị kế tiếp. Đem tất cả mọi người khế ước đều hoàn thành về sau, thú nhỏ cũng không trở về đến bóng người màu vàng nóng chỗ, mà là trực tiếp tại nguyên chỗ tán loạn. Được. Bóng người màu vàng nóng lần nữa nói chữ hảo. Tiếp lấy bắt đầu nói nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là tìm một cái sinh linh, đại khái suất là nhân tộc, nam nữ không quá xác định, vị trí phạm vi cũng vô pháp xác định, nhưng là có thể cung cấp 3 điểm tin tức. Thứ nhất, người này có được cao đẳng thiên phú. Thứ hai, người này có được cao đẳng linh hồn. Hai đầu tin tức vừa ra, Trần Lâm trong lòng không khỏi siết chặt, hoài nghi đối phương tìm là hắn. Cái này cũng không trách hắn nghĩ lung tung. Thật sự là tự thân nhân quả nặng nề, bị người tiêu ký số lần quá nhiều, đã thành chim sợ cảnh cong. Thứ ba, bóng người màu vàng nóng tiếp tục mở miệng. Đối phương ngực có một cái hoa đoá bớt, đây là mang tính then chốt tiêu chí, chỉ cần phát hiện mang theo dạng này bất người, liền có thể dùng lệnh bài liên lạc ta tự có biện pháp nghiệm chứng. Trần Lâm yên lòng. Hoa đoá bớt hắn cũng có, tìm người không phải hắn. Bất quá bằng những tin tức này muốn tại bên mông tu luyện giới tìm người, cũng không phải chuyện dễ dàng, trên cơ bản cũng chính là nghe một chút, không cần thiết đi để ý tới. Có chút mò kim đáy biển a. Vẫn là trước đó hỏi thăm Trần Lâm lão giả lên tiếng. Bóng người màu vàng nóng khẽ bước cằm. Không có cách, đây đã là có thể suy tính ra mức độ lớn nhất, nếu không ta cũng sẽ không hao phí nhiều như vậy độ công hiến, triệu tập nhiều người như vậy tới. Thù lao là cái gì? Trần Lâm người bên cạnh mở lời hỏi. Lại là nữ tử thanh âm. Trần Lâm liếc qua, hắn cảm giác thanh âm của đối phương không có làm qua xử lý, nghe rất êm hay. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương thủ đoạn cao siêu, hắn nghe không hiểu. Thù lao tùy tiện tuyển. Độ công hiến 1000, hoặc là ngang nhau giá trị vật liệu cùng linh vật, chỉ cần ta có thể lấy ra đều được. Bóng người màu vàng nóng trả lời ngay. Ngươi xác định là 1000 độ công hiến? Có người kinh nghi lên tiếng, tựa hồ 1000 độ cống hiến rất khoa trương. Không cần hoài nghi, ta là dùng độ cống hiến thông qua con kiến giới ban bố nhiệm vụ, không có nuốt lời khả năng, còn hy vọng tất cả mọi người tận hết sức, dạng này không có nhiệm vụ nguy hiểm thế nhưng là không nhiều. Đại khái phạm vi cũng không có a. Trần Lâm bỗng nhiên mở miệng. Đã không thể trực tiếp hỏi con kiến sẽ tin tức, vậy cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, chỉ cần có giao lưu, liền có thể nhìn trộm ra một chút mánh khóe. Bóng người màu vàng nóng trầm ngâm một chút. Mở miệng nói, ta cảm giác hẳn là tại vị diện chi hà bên trong, nhưng là không có căn cứ, mọi người không nên bị lừa dối. Cũng có thể là tại tinh vực cùng thâm nguyên, cái này hai nơi kết bạn không muốn từ bỏ. Câu trả lời này để Trần Lâm xác định một sự kiện. Con kiến sẽ quả nhiên liên quan đến giới hà bên ngoài, ở đây những người này, không thể nói liền có tinh vực cường giả. Bất quá nghe đối phương ý tứ. Giống như ngay cả thâm nguyên sinh vật cũng có. Chương 1950, giải đáp một chương 1950, giải đáp một tốt nhiệm vụ chính là như vậy, thật vất vả tụ tập một lần, còn có hơn nửa canh giờ thời gian, không muốn lãng phí, mọi người có thể tiến hành vật phẩm giao dịch. Bóng người màu vàng nóng mở miệng lần nữa. Trần Lâm lập tức liền lại bắt được một chút tin tức. Như loại này hội nghị triệu tập là có thời gian hạn chế, mà lại thấp nhất là một canh giờ. Thời gian dài ngắn phải cùng độ cống hiến tiêu hao có quan hệ. Mặt khác, con kiến sẽ chẳng những có thể lấy tuyên bố nhiệm vụ, thành viên ở giữa còn có thể tương hô giao dịch. Cái này khiến trong lòng Trần Lâm kinh hỉ. Những thành viên này đến từ khác biệt địa vực, có bảo vật khẳng định 10 phần toàn diện, càng là sẽ có giới hà bên ngoài cao cấp vật phẩm, là cái thu hoạch được tài nguyên thượng giai con đường. Như thế nhìn tới, trở thành con kiến sẽ thành viên cũng không tệ. Bất quá Trần Lâm biết, muốn sử dụng kiến giới công năng hẳn là có một loại nào đó yêu cầu. Hắn chưa thỏa mãn. Bằng không hắn khóa lại kiến giới nhiều năm như vậy, không có khả năng một lần nhiệm vụ tin tức đều không có nhận từng tới. Lần này sở dĩ có thể tiếp vào, là bởi vì người biết cách triệu tập không có thiết lập khóa cửa, cho nên mới cho hắn cơ hội. Giao dịch ta liền không tham gia, thật lâu không có nhận nhiệm vụ, độ cống hiến không đủ, các ngươi tiếp tục đi. Vừa mới phát biểu sinh động lão giả nhún vai, sau đó thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bóng người từng cái biến mất, cuối cùng chỉ còn lại không tới 100 người. Trần Lâm giật mình. Nguyên lai giao dịch còn cần tiêu hao độ cống hiến. Không biết là giao dịch bản thân cần độ cống hiến, vẫn là dùng độ cống hiến cho người tổ chức giao nạp phí tổn, nhưng vô luận loại kia, hắn đều không thể giao dịch. Không vui một trận. Ta cần một đoạn đuôi NO1, ra 200 điểm cống hiến, vị kia đạo hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Ngồi ở cạnh trước vị trí một người mở miệng. Thanh âm không có chút nào ba động, phản phất máy móc, nghe không ra nam nữ. Không có a. Thấy không có người đáp lại, hắn lần nữa hỏi thăm. Vẫn là không một người nói chuyện, hắn lắc đầu, thân hình trên ghế biến mất. Trần Lâm ngay cả đuôi NO1 cái tên này đều chưa từng nghe qua. Không cách nào từ vật phẩm bên trên suy đoán ra độ cống hiến giá trị, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi những người khác mở miệng. Ta cần một khối tư mật lô khoáng thạch, giá cả tùy tiện mở, đừng quá không hợp thói thường là được. Người nói chuyện chính là Trần Lâm bên người nữ tử. Trần Lâm nhìn không chớp mắt, có thể sử dụng dạng này khẩu khí nói chuyện, thân phận thực lực khẳng định không tầm thường, vẫn là không muốn tùy ý quan sát cho thỏa đáng. Tư mật lô khoáng thạch a. Nơi xa một người nam tử thanh âm vang lên. Ta chỗ này vừa vặn có một khối, ngươi nhìn có đủ hay không dùng. Nói xong xuất ra một khối đá, đặt ở trên mặt bàn. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cái không gian này có thể sử dụng thần niệm, điểm ấy khoảng cách cũng không ảnh hưởng quan sát. Trần Lâm lập tức tiến hành quan sát. phát hiện cái gọi là tư mật lỗ khoáng thạch chỉ là một khối lớn chừng cái trứng gà màu nâu tảng đá, mặt ngoài mấp mô, không có chút nào chỗ khác thường. Có chút ít. Bên người Trần Lâm nữ tử tựa hồ không hài lòng lắm. Bất quá thấy không có những người khác lại mở miệng về sau, vẫn là đồng ý nói, tốt à, điểm nhỏ liền điểm nhỏ, ngươi dự định muốn bao nhiêu công hiến? 500 điểm. Nam tử mở ra giá cả. Nhỏ như vậy không đáng 500. Được rồi, 500 liền 500 đi. Nữ tử xuất ra vây tay một cái, đem tảng đá thu hút trong tay, nhìn một chút sau bỗng biến mất. Trần Lâm thần sắc khẽ động, lập tức cũng tiến hành nếm thử. Phát hiện hắn cũng có thể đem kiến trong nhẫn đồ vật lấy ra, nhưng cũng chỉ có thể thu lấy kiến trong nhẫn đồ vật, cái khác chứa vật khí cố, còn có trong hiện thực vật phẩm, một mực đều không thể cảm ứng được. Nếu như vậy coi như quá có tính hạn chế, bởi vì kiến giới không gian chỉ có một thước, vượt qua cái này lớn nhỏ đồ vật đều thu không đi vào, không biết có hay không biện pháp giải quyết. Đang nghĩ ngợi, Trần Lâm bên người nữ tử xuất ra 5 cái điểm tệ lớn nhỏ đồ vật, dùng năng lượng bao vây lấy đưa đến giao dịch khoáng thạch nam tử trước mặt. Nam tử thu hồi hậu thân hình biến mất. Cái này khiến Trần Lâm rất nghi hoặc. Khoảng cách bóng người màu vàng nóng nói thời gian còn không có qua một nửa, những người này lại đều vội vã rời đi, không biết mùi vị có gì. Vừa nghĩ đến nơi này, bên người nữ tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy tựa như lên phản ứng dây chuyền, bóng người lần nữa phạm vi lớn biến mất. Thoáng qua cũng chỉ còn lại 20 mấy cái. Lần này Trần Lâm không còn dám đợi, lập tức mở miệng nói, "Các vị đạo hữu, tại hạ vừa mới thu hoạch được kiến giới không lâu, đối con kiến sẽ giải không nhiều có thể hay không hỗ trợ giới thiệu một chút?" Ồ, bóng người màu vàng nóng phát ra nghi hoặc thanh âm. Những người còn lại cũng đều mắt lộ ra kinh ngạc, đem lực chú ý bỏ vào trên thân Trần Lâm. Trần Lâm trong lòng trầm xuống. Mình giống như nói sai, nhưng nói đều nói, cũng không thu về được, chỉ có thể liền ổn quyền. Cung kính nói, "Còn xin chư vị đạo hữu đề điểm, nếu như cần thù lao cũng được, bất quá tại hạ chưa hoàn thành qua nhiệm vụ, không có điểm cống hiến có thể dùng, chỉ có thể dùng vật phẩm khác thanh toán. Con kiến hội quy cự, không thể lấy vật đổi vật." Bóng người màu vàng nóng lập tức đáp lại. Trần Lâm giật mình, chắc không được vừa mới giao dịch đều là dùng điểm cống hiến. Chế định như thế quy củ cũng có thể lý giải, hẳn là để hội viên làm nhiều nhiệm vụ, nếu không cứ thế mãi, con kiến sẽ liền sẽ biến thành khu vực giao dịch. Vậy văn bối trên tay cũng có chút bảo vật, chư vị đạo hữu nhìn xem có thể hay không đập vào mắt, trước tiên có thể giao dịch chút độ cống hiến. Nói, Trần Lâm liền muốn đem thần kiếm lấy ra. Thứ này đẳng cấp không thấp, lưu tại trên tay cũng vô dụng, có thể lấy ra trao đổi. Không thể. Bóng người màu vàng nóng lần nữa ngăn cản. Sau đó trầm giọng nói không thể lấy vật đổi vật, làm sao có thể có dạng này lỗ thủng, hội viên ở giữa giao dịch, chỉ có thể mua sắm, không thể chủ động bán ra, mà lại mỗi lần tụ hội, mỗi vị thành viên đều chỉ có một lần giao dịch cơ hội. Nguyên lai là dạng này, ta đã biết. Trần Lâm rất là bất đắc dĩ. Nhưng ngẫm lại cũng thế. Loại này tổ chức chế định quy tắc nhất định hoàn thiện vô cùng. Hắn loại hành vi này chẳng khác gì là đem người tổ chức xem như thiểu năng. Như vậy đi. Bóng người màu vàng nóng mở miệng lần nữa. Ta có thể cho ngươi giảng giải một chút con kiến sẽ quý củ, chỉ lấy 50 cái cống hiến, mà lại ngươi trước tiên có thể thiếu, lúc nào có trả lại ta. Bạch. Ba ba ba. Bóng người màu vàng nóng điều kiện nhất lên ra, những người còn lại ảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Hắn cũng không phải ngu rốt người, có thể nào không biết nguyên nhân. Còn lại những người này, đoán chừng đều chờ đợi bán cho hắn tin tức đâu. Dù sao loại tin tức này mọi người đều biết, vô luận nhiều ít cống hiến đều là lấy không. Về phần vì sao rời đi, lần tụ hội này là bóng người màu vàng nóng tổ chức, đối phương hẳn là có quyền ưu tiên, cho nên sau khi mở miệng người khác liền không tốt lại tham dự cạnh tranh. 50 cái cống hiến có phải hay không nhiều lắm? Chương 1950, giải đáp 2 chương 1950, giải đáp 2 Trần Lâm trầm ngâm mở miệng. Điểm cống hiến giá trị khẳng định không thấp, có thể bị con kiến sẽ thu lấy vì trở thành viên, tu vi làm sao cũng phải chân cảnh trở lên, mà vừa mới giao dịch vật phẩm, giá cả đều lấy trăm vị phạm vi. Đối phương hao phí như thế đại trận cầm ban bố nhiệm vụ, thù lao cũng mới 1.000 điểm, có thể suy đoán ra 1-2. Hắn chỉ là hỏi chút mọi người đều biết tin tức, không có khả năng cần nhiều như vậy công hiến. Nghe được Trần Lâm chất vấn, bóng người màu vàng nóng cười cười. Nếu như ngươi chỉ muốn biết con kiến sẽ thành viên quyền lợi cùng nghĩa vụ, vậy ta chỉ cần một cái điểm công hiến là được, ta nói 50 công hiến, là có thể giải đáp ngươi một chút bí ẩn sự tình. Gặp Trần Lâm do dự. Hắn rồi nói tiếp, thời gian không nhiều lắm, ngươi muốn lựa chọn thế nào, ta khuyên ngươi lựa chọn cái sau. Dù sao những này tầng sâu bí ẩn người biết không nhiều, 50 cái cống hiến đều là ta nhìn ngươi là kiến giới tự hành nhận chủ, thuộc về người hữu duyên, mới cho ngươi giải đáp, đổi lại những người khác 500 cống hiến đều không được. Trần Lâm không biết đối phương lời nói thật giả, nhưng hắn biết bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau không biết phải chờ tới lúc nào. Thế là gật gật đầu. Vậy liền đa tạ đạo hữu, cái này 50 cống hiến trước thiếu, chỉ cần ta được đến, nhất định trước tiên hoàn lại. Không dám. Bóng người màu vàng nóng ngữ khí tựa hồ rất hài lòng. Sau đó bắt đầu giảng thuật. Con kiến sẽ từ 12 vị chuẩn chúa tể sáng tạo, tồn tại ý nghĩa là phản kháng thiên đạo áp bách, tại không trồng hạ nô ấn tình huống dưới tấn thăng chúa tể. Thiên đạo áp bách. Trần Lâm kinh nghi lên tiếng. Bóng người màu vàng nóng nhìn Trần Lâm một chút, nói, xem ra đạo hưu quả nhiên là giới hà bên trong người. Đạo hưu mắt sáng như đuốc, ta đích xác đến từ giới hà bên trong, đã từng nghe nói muốn tấn thăng chúa tể, cần thần phục với một vị nào đó thần bí tồn tại, nhưng lại không biết cùng thiên đạo có quan hệ, còn xin đạo hưu chỉ điểm. Trần Lâm ngữ khí cung kính. Đã đối phương đã đoán được, cũng không cần phải lại che lấp. Giới hà bên trong ẩn chứa đến không hết giao diện, đối phương cũng không có khả năng chỉ dựa vào điểm ấy tin tức liền xác định thân phận của hắn. Ha ha. Bóng người màu vàng nóng lại cười cười. Hiện tại biết 50 cống hiến không nhiều lắm đi, đối với các ngươi giới hạ bên trong sinh linh tới nói, tin tức này cũng không phải là 50 cống hiến có thể mua được. Biểu lộ một chút đáng giá. Bóng người màu vàng nóng tiếp tục giảng thuật. Chúng ta chỗ tu hành giới ra một vài vấn đề, tu vi thấp thời điểm nhìn không ra cái gì, nhưng là muốn từ vĩnh hằng tấn thăng chúa tể, độ chúa tể đại kiếp thời điểm, sẽ hạ xuống một đạo nô ấn, chỉ có tiếp nhận này ấn mới có thể tấn thăng thành công. Nguyên nhân cụ thể chưa có minh xác đáp án, cho nên đến tuột cùng là thần bí tồn tại gây nên, vẫn là thiên đạo ý chí thể hiện, ta cũng không biết. Trần Lâm trong lòng bình tĩnh. Nguyên lai cái gọi là thần phục là loại tình huống này. Vậy thật là khó mà nói. Có lẽ chính là thiên đạo ý chí không cho phép người tu luyện đột phá chúa tể, hoặc là nói, chúa tể chính là phương thiên địa này thiên đạo, cảnh giới này đã đến tu hành đỉnh điểm. Phía dưới cùng ngươi nói một chút kiến giới cách dùng. Bóng người màu vàng nóng nói sang chuyện khác. Kiến giới chia làm hai loại khóa lại phương thức, một loại là chuyển thừa, cần đạt được 12 vị nguyên lão cho phép, một loại khác là tự hành nhận chủ. Cái sau xưng là người hữu duyên. Người hữu duyên so với phổ thông thành viên sẽ nhiều hơn một chút quyền hạn, nhưng là cần đạt tới nhất định đẳng cấp mới có thể phát động, ngươi bây giờ không cách nào được lợi. Dừng một chút. Bóng người màu vàng nóng tiếp tục nói ra, người hữu duyên không cần 12 vị nguyên lão tán thành, ngươi sở dĩ tiếp không đến nhận chức vụ là bởi vì đại đa số nhiệm vụ đều có chức ra điều kiện, ngươi không thể thỏa mãn. Về phần tuyên bố nhiệm vụ, vậy cần dùng độ cống hiến, cũng chính là vừa mới vị tiên nữ thành viên lấy ra cống hiến tệ, đem kiến giới kích phát, ngươi không có cống hiến tệ, cho nên không cách nào sử dụng kiến giới. Trần Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Chính là nghe rõ đối phương ý tứ, cùng lúc trước hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Thấy đối phương dừng lại, hắn lập tức hỏi ngược lại, kiến giới vì sao có thể tìm kiếm người hữu duyên, 12 nguyên lão như thế thiết trí, thế nhưng là có mục đích gì à? Bóng người màu vàng nóng lập tức lắc đầu. Kiến giới cũng không phải là 12 nguyên lão chế tạo, nếu không cũng sẽ không chỉ mở nhỏ như vậy không gian, nhưng cụ thể nơi phát ra ta cũng không biết, chỉ biết là trước có kiến giới, mới có con kiến hội. Trần Lâm như có điều suy nghĩ, lập tức lại nghĩ tới trước đó nghi hoặc, hỏi, đã kiến giới chứa đựng không gian không thể cải biến, có phải hay không thành viên chỉ có thể giao dịch cỡ nhỏ bảo vật? Ngươi nói không sai. Bóng người màu vàng nóng cho ra khẳng định đáp án. Ngươi còn có cái gì vấn đề? Trần Lâm hơi làm suy tư, hỏi, con kiến sẽ tuyển nhận thành viên có cái gì hạn chế không có, nếu là tại hiện thực gặp nhau, nhưng có trợ giúp lẫn nhau nghĩa vụ. Tuyển nhận thành viên không có hạn chế, nhưng chủ yếu tại trong tinh vực, giới hà bên trong, cùng thâm viên sinh vật, cơ bản đều là kiến giới tự do người hữu duyên. Về phần tại hiện thực gặp nhau, con kiến sẽ là lỏng lẻo tổ chức, không đối thành viên tiến hành quản lý, có cần hay không trợ giúp xem chính ngươi. Nói đến đây, bóng người màu vàng nóng nhìn xem Trần Lâm nói, xem ở 50 điểm cống hiến phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, không muốn bại lộ mình con kiến sẽ thành viên thân phận, dù sao chúng ta là phản kháng thiên đạo tổ chức, không thích hợp cao điệu. Tốt. Bóng người màu vàng nóng phất phất tay. Ta có thể nói chỉ những thứ này, khác cũng không biết, ngươi tại giới hà bên trong, nhiều giúp ta lưu ý một chút nhiệm vụ bên trong người. Lời con chưa dứt, Trần Lâm tiện ý biết trầm xuống, thối lui ra khỏi hội nghị không gian. Tiếp lấy xuất hiện tại kiến trong nhẫn. Bất quá giờ phút này cái kia lơ lửng lệnh bài đã biến mất, kiến giới cũng không có cái gì biến hóa, chỉ có thể đem ý thức thu hồi. Trong động phủ, Trần Lâm mở to mắt, trước nhìn một chút kiến giới, sau đó trên mặt hiện ra dị sắc. Cái này con kiến sẽ cùng hắn trong dự đoán có rất lớn xuất nhập, chủ yếu nhất là có thể vật phẩm giao dịch điểm này, rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là chuyện tốt. Dù sao thành viên số lượng không ít, còn trải rộng giới hà trong ngoài, ngay cả thâm viên sinh vật đều có chờ có điểm cống hiến, liền có thể giao dịch thâm viên kết tinh, cao cấp sinh mệnh dùng tiền tài địa bảo, cùng đẳng cấp cao bảo khí trở. Mà lại giao dịch hoàn cảnh còn vô cùng an toàn. Chỉ là điểm này, kiến giới giá trị liền khó mà đánh giá, lại càng không cần phải nói còn có thể tuyên bố nhiệm vụ. Đương nhiên, có chỗ tốt liền có chỗ xấu. Phản kháng tiên đạo tổ chức, nghe xong liền phiền phức sẽ không nhỏ. Không nói những cái khác, chút bị gieo xuống nô ấn cường giả trí tôn, hoặc là cường giả trí tôn thủ hạ, sợ rằng sẽ ra tay với bọn họ. Trần Lâm ngưng thần suy tư, bởi vì hắn trước kia chỉ đem kiến giới xem như chữ vật giới chỉ dùng, cho nên cũng không có tiến hành che lấp, biết hắn có dạng này một cái chiếc nhẫn không ít người. Bất quá biết chiếc nhẫn này là kiến giới, chỉ có Hy Đề Na cùng Bạch Nguyệt Quang đại công tước, hai người này hẳn là sẽ không vạch trần hắn, tạm thời cũng là không cần lo lắng. Sợ là sợ Bạch Nguyệt Quang đại công tước thần phục với thiên đạo, tấn thăng làm nô ấn chúa tể, vậy hắn tất nhiên sẽ lọt vào đối phương thanh lý. Suy nghĩ một trận, Trần Lâm thu hồi suy nghĩ. Việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng. Đầu tiên muốn biết rõ ràng những cái kia nô ấn chúa tể là đơn thuần bị phong ấn, vẫn là thụ thiên đạo phân công, nếu như chỉ là đơn thuần phong ấn, không cho phép bọn hắn tu vi tiếp tục tăng lên, vậy liền không có vấn đề gì. Mà lại Bạch Nguyệt Quang đại công tước tựa hồ còn chưa tới có thể tấn thăng chúa tể tình trạng. Đến loại cảnh giới đó, dù chỉ là khiếm khuyết một tia, đều cần vô số năm thời gian rèn luyện, hắn còn có phát triển thời gian. Hô, Trần Lâm phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy đi ra mật thất. Chương 1951, vụ chủ mời một chương 1951, vụ chủ mời một cầu đồng đại điện rốt cục bắt đầu. Trần Lâm không suy nghĩ thêm nữa con kiến sẽ sự tình, bắt đầu ở trong sân đương tạ minh linh vật, thuận tiện tiếp xúc thế lực khắp nơi cường giả. Vì hiển lộ rõ ràng thải hồng thành vị cách, đại điện thiết lập tại cầu vồng đại điện, chính là khu trung tâm thất thải trong kiến trúc. Tại tầng thứ 7, tầng này bị Bạch Điểu dùng thủ đoạn đặc thù chế tạo thành một cái hẳn là huyễn cảnh, nhưng lại vô cùng chân thực khánh điện không gian. Quang ảnh xen lẫn, sơn thủy tôn nhau lên, to lớn cầu vồng tại treo ngược tại trong không gian, tạo thành khánh điện sân khấu. Mười phần lộng lẫy không nói, còn ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lực, pháp tắc ý cảnh cũng rất mạnh liệt, ở chỗ này không cần tận lực tu luyện, tu vi đều nhanh nhanh tăng trưởng. Trần Lâm thừa nhận, quả thật làm cho hắn cái này tứ lệ được. Đối phương trang phục cũng 10 phần tao bao. Trên thân treo đầy trụ tượng vật phẩm trang sức, cánh cầm một thanh quyền trượng, trên đỉnh đầu còn đeo một cái vương miện, giống một cái cao ngạo vương. Điều vương, tứ đệ hôm nay thế nhưng là uy phong lẫm liệt a. Trần Lâm đứng ở bên cạnh, cười xu nịnh nói, ai ngờ không có đập đúng. Bạch Điểu lộ ra vẻ bất mãn. Khác một bên tiểu mập mạp nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức liền nhảy ra ngoài, chỉ vào Trần Lâm muốn tiến hành quát lớn. Trần Lâm trong lòng run lên, lập tức vượt lên trước một bước mở miệng nói, thế nào, ngươi một cái đại vương bên người tiểu thái giám, còn muốn phạm thượng, đối ta cái này đại vương kết bái huynh đệ bất kính hay sao? Ngươi mới là thái giám. Tiểu mập mạp giận dữ, nhưng lại không dám tiếp tục công kích, mà là nhìn Bạch Điểu một chút. Bạch Điểu cao cao nâng lên đầu chim, nhoáng một cái quyền trượng, nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi, các ngươi đều là bản vương người thân cận, đừng cho ngoại nhân chê cười, đều nói ít đi một câu. Tiểu mập mạp nghe vậy nhịn xuống nộ khí lui trở về. Trần Lâm thì âm thầm im lặng. Xem ra vị này hôm nay là dự định đóng vai đại vương, may mắn vừa mới phản ứng nhanh, đánh gây tiểu mập mạp ngôn ngữ. Nếu không tại nhiều như vậy tân khách trước mặt bị quá lớn, đã nói lên hắn cùng Bạch Điểu kết bái chỉ là cái trò đùa, đối với hắn tại Tả Minh thậm chí cầu vồng đảo địa vị rất bất lợi. Nghĩ tới đây, Trần Lâm dứt khoát rời xa Bạch Điểu, đi cùng những người khác giao lưu. Nhị ca, vừa mới đi đến cầu vồng đài biên giới, đã nhìn thấy Thẩm An Linh tràn đầy phấn khởi tới. Trông mong nhìn về phía Bạch Điểu phương hướng nói, tứ đệ hôm nay trang phục rất mắt sáng à, nhị ca tại sao không đi bên kia cùng tứ đệ cùng một chỗ? Gần đua như gần gọn, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Trần Lâm nhắc nhở một chút, trao hỏi đối phương đi tới một bên, hỏi, gần nhất nhưng có hôm qua sơn trang tin tức? Không có. Thẩm An Linh lắc đầu. Sau đó truyền âm nói, nhị ca ngươi nói hôm qua sơn trang có thể hay không xảy ra chuyện, nếu không cầu vồng cầu xuất hiện, còn có chế tạo thải hồng thành chuyện lớn như vậy, không có lý do không phái người tới. Trần Lâm sờ lên cái cảm, cũng dùng linh hồn truyền âm. Hẳn là sẽ không, kia dù sao cũng là từ viễn cổ thời kỳ truyền thừa đến bây giờ gia tộc cao cấp, không có phái người ra, có lẽ là có nguyên nhân khác. Hy vọng đi. Thẩm An Linh không có lại tiếp tục cái đề tài này. Tiếp lấy lại hỏi, đại ca nói cái kia hiểm giới chẳng cảnh, dự định lúc nào đi vào? Gấp gáp như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thẩm An Linh cười khổ một tiếng, tham dò hiểm giới nào có chuẩn bị kỹ càng nói chuyện, bất quá ta hiện tại thành Tả Minh trưởng lão, tu vi thật sự là quá thấp, cho nên dự định mau chóng lần nữa nếm thử tấn thăng chân cảnh. Cũng thế, Trần Lâm rất tán thành. Lúc trước hắn chính là duy nhất hư cảnh trưởng lão, điểm này hắn có bản thân trải nghiệm. Nghĩ nghĩ, hắn đáp ứng nói, đã như vậy, kia khánh điện kết thúc sau liền đi đi, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, sau khi đi vào thật có ra không được khả năng. Nhị ca yên tâm, ta cũng không phải vừa mới tu luyện tiểu tu, hiểm giới tình huống tự nhiên sẽ hiểu. Vậy là tốt rồi. Trần Lâm không có lại nhiều nói. Hắn cũng nghĩ đi cái kia tràng cảnh một chuyến, nhìn có thể hay không lại thu lấy một kiện bảo vật. Lần trước cùng Hy Đề Na nói về sơn cốc bí cảnh, đối phương đối với hắn tiến hành qua chỉ điểm, hắn đối lần nữa thu lấy bảo vật có nhất định lòng tin, mà lại hắn hiện tại có hai cái công huấn đệ, tại điểm giới bên trong an toàn có nhất định bảo hộ. Vừa vận thăm dò một chút hiểm luật chấp trưởng giả thái độ. Bất quá căn cứ Trần Lâm hiểu rõ, hắn thấy qua cái kia hiểm luật chấp trưởng giả, tựa hồ chỉ cực hạn tại lý thế giới tràng cảnh, đối cao cấp tràng cảnh không có gì lực khống chế độ. Tham kiến Trần Phó Minh Chủ, đại nhân nhà ta cho mời. Một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Trần Lâm cùng Thẩm An Linh đồng thời nhìn sang. Người đến là một cái vóc người nóng bỏng, nhưng khuôn mặt cũng rất thanh thuần nữ tử. Tu vi chỉ có hư cảnh. Đại nhân nhà ngươi là? Quan sát một trận, xác định không biết đối phương về sau, Trần Lâm nghi hoặc hỏi thăm. Ta là vụ chủ đại nhân thị nữ. Nữ tử đơn giản trực tiếp. Nguyên lai là vụ chủ đại nhân mời, đó là của ta Vinh Khánh, mời phía trước dẫn đường đi. Trần Lâm nghe vậy lập tức chắp tay. Vụ chủ là Tinh Tuyển trận doanh thủ lĩnh, còn cùng hắn từng có gặp mặt một lần, kỳ thật đã sớm muốn xem một lần, đáng tiếc từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội. Tinh Tuyển thế nhưng là cường giả đất tập trung. Đừng nhìn tại Thải Hồng Thành chỉ là bảy đại trận doanh một trong, nhưng đó là bởi vì tới đều là phân thân hoặc là thần buộc, nếu như không phải có hạn chế, phàm là chân thân giáng lâm một cái, đều có thể cải biến hư không giới cách cục. Đại nhân mời. Thị nữ ngược lại là rất cung kính, nhẹ nhàng thi lễ sau chậm rãi đi hướng ở bên. Trần Lâm cùng Thẩm An Linh phất phất tay, đuổi theo đối phương bước chân. Đồng thời nhìn cầu vồng trên đài một chút. Ngoại trừ Bạch Điểu bên ngoài, chỉ có Cẩm Như Họa, còn có ẩn thế gia tộc đại biểu Ngọc Minh núi tại. Còn lại bốn cái nghị sự trưởng lão chưa lộ diện. Hai người một trước một sau, rất nhanh rời đi Bạch Điểu chế tạo tiểu thế giới, đi vào cầu vồng đại điện tầng thứ 6. Trần Lâm có chút hiểu được, xem ra không hề lộ diện bốn vị nghị sự trưởng lão, hẳn là đều đối Bạch Điểu tiểu thế giới có chỗ kiêng kỵ, cho nên đại khái suất sẽ không đích thân tham dự khánh điện. Nếu như là dạng này, liền có thể đại khái đoán ra Bạch Điểu thực lực. Đối phương có lẽ có thể đối vĩnh hằng cảnh hình thành áp chế, nhưng lại chưa chắc có năng lực chém giết, nếu không lấy Bạch Điểu thay đổi thất thường tính cách, mấy người kia không dám như thế lãnh đạo. Đại nhân mời tới bên này, đi vào một chỗ tòa thành trạm kiến trúc trước, thị nữ dùng tay làm dấu mời, đem Trần Lâm dẫn vào trong đó. Trần Lâm ngược lại là không quan trọng. Hắn cùng vụ chủ không có cửu hận, còn có vĩnh hằng cấp bậc lực phòng ngự, không cần lo lắng quá mức. Huống chi hắn vẫn là Bạch Điểu kết bái huynh trưởng, tại cái này Bạch Điểu tự mình chủ trì đại điện bên trên động thủ với hắn, tất nhiên sẽ lọt vào Bạch Điểu đả kích. Tòa thành rất yên lặng. Chương 1951, vụ chủ mời hai chương 1951, vụ chủ mời hai theo thị nữ một đường đi đến nội bộ, tiến vào một cái hoa lệ trong đại sảnh. Sau đó Trần Lâm ánh mắt chính là ngưng tụ. Trong đại sảnh hết thảy ngồi ba người. Chính giữa đầu đội tử kim văn, trên bờ vai còn nằm sấp cái mèo đen uy nghiêm nam tử, chính là cùng hắn có duyên gặp mặt một lần vụ chủ. Bên trái là một nữ tử. Nữ tử này dung mạo rất là xinh đẹp, nhưng hắn chưa thấy qua, tựa hồ không phải trước đó xuất hiện tình tuyển sinh mệnh. Để Trần Lâm kinh ngạc, là vụ chủ người bên phải. Người này lớn ba cái đầu, ở giữa đầu cùng người bình thường, nhưng hai bên dưới đầu mặt cổ đều rất dài, một bên lắc lư một bên nhìn hắn chằm chằm. Chập Mân, quan sát một trận, Trần Lâm thử thăm dò hỏi thăm. Ha ha ha, Trần đạo hữu thật đúng là cùng Chập Mân huynh nhận biết, ta còn tưởng rằng hắn nói láo đâu. Nghe được Trần Lâm, vụ chủ cười ha ha một tiếng, lập tức nói, đã đều biết, kia Trần đạo hữu cũng không cần khách khí, mời ngồi đi. Trần Lâm hơi chần chờ một chút, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Chập Mân, hắn cùng đối phương có thể tính không lên hữu hảo, chẳng những thôn phệ đối phương phân hồn, còn cầm đi đối phương mật chú bên trong đồ vật. Nhưng lúc này rời đi càng là không khôn ngoan, cho nên vẫn là lựa chọn ngồi ở trên chỗ ngồi. Cũng đối ba đầu nam tử nói, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, Chập Mân đại nhân thế mà cũng tới đến thải hồng giới, còn không có tìm kiếm được ngươi nói bảo vật ta. Vừa nói, Trần Lâm vừa quan sát, Chập Mân phát hiện không đúng. Đối phương mặc dù khí thế bức người, nhưng không có đạt tới vĩnh hằng, hẳn là chỉ là một bộ phân thân. Cái này khiến trong lòng hắn nhất định, chỉ là phân thân, đối với hắn sinh ra không được uy hiếp. Trần Lâm đúng không, đạo hữu không hổ là tư chất ngút trời, lúc này mới bao dài lúc nhìn, tu vi đã nhanh đến chân cảnh trung kỳ, về sau thải hồng giới tất có một chỗ của ngươi. Chập Mân ba tấm miệng đồng thời phát ra âm thanh, tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Bất quá đạo hữu thế nhưng là không quá thủ tín a, cầm ta mật chú vật phẩm, nhưng không có giúp ta tìm kiếm, có phải hay không có chút quá mức. Ha ha. Trần Lâm cười nhạt một tiếng, không có trả lời đối phương chất vấn. Lúc trước hắn cũng không có đồng ý giao dịch, là đối phương đối với hắn tiến hành đoạt xá, bị hắn phản sát sau khi thôn vệ, mới đến mật chú. Kia là chiến lợi phẩm của hắn. Gặp Trần Lâm thái độ như thế, Chập Mân tam đôi con mắt cũng vì đó nhíu lại, khí tức trên thân cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Khục. Vũ chủ ho nhẹ một tiếng. Chập Mân khí tức lập tức trở nên hiền lành, nên miệng cười một tiếng cười nói, chuyện đã qua coi như xong, nghe nói đạo hưu thất tinh diệu nhật công pháp tu luyện đến trình độ nhất định, cho nên muốn cùng ngươi làm giao dịch. Thỉnh giảng. Trần Lâm đáp lại một chút. Đối phương nâng lên thất tinh diệu nhật, hắn kỳ thật liền biết mục đích của đối phương, hẳn là vì thải hồng hoa. Quả nhiên, vũ chủ tiếp lời đầu, mở miệng nói, dụng ý của chúng ta chắc hẳn Trần đạo hữu cũng có thể đoán được, thất tinh diệu nhật công pháp phù hợp nhất cầu vồng cầu đặc tính, cho nên chúng ta nghĩ xin ngươi giúp một tay thu lấy thải hồng hoa. Có thể cho cái gì thù lao? Trần Lâm không có trực tiếp tự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng không có đáp ứng đối phương ý tứ, chỉ là muốn nhìn một chút đối phương cho ra điều kiện, tốt phỏng đoán một chút thải hồng hoa giá trị. Chúng ta có thể cho ngươi ba cái lựa chọn. Vũ chủ chậm rãi nói. Cái này khiến Trần Lâm càng thêm hiếu kỳ, xem ra thải hồng hoa quả nhiên không phải bình thường, ngay cả tinh tuyển bên trong cao đẳng vĩnh hằng cường giả đều coi trọng như vậy. Còn có Bạch Nguyệt Quang đại công tước cũng làm cho hắn hỗ trợ thu mạch được. Đoán chừng là đối tấn thăng chúa tể có trợ giúp. Cái thứ nhất, vũ chủ bắt đầu giảng thuật. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một phần đỉnh cấp pháp tắc chi quang, có thể để ngươi chân tắc nhất cử đạt đến đại thành. Trần Lâm tim đập thình thịch. Chân cảnh tu sĩ muốn tăng lên tu vi, chân tắc là cuốn không ra, mà lại chân tắc tăng lên cực kỳ chậm chạp. Hắn muốn tại trong ngàn năm đem cảnh giới tăng lên tới chân cảnh viên mãn, bảo vật như vậy mười phần cần. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, bình tĩnh như trước nhìn về phía đối phương. Thứ hai, vũ chủ tiếp tục mở miệng. Nghe nói ngươi học xong đối hồn bí thuật, tất nhiên đối linh hồn bảo vật có nhu cầu, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một viên đến từ thâm viên thần kỳ trái cây, có thể tăng lên cao đẳng linh hồn cường độ. Trần Lâm vẫn là không có lên tiếng. Điều kiện này hắn thật không có coi trọng. Linh hồn của hắn đẳng cấp chí ít đạt đến cấp 4 sinh mệnh cấp độ bình thường, bảo vật đối với hắn đều khó mà sinh ra hiệu quả. Mà lại đối phương cung cấp bảo vật hắn cũng không dám dùng, huống chi vẫn là thâm viên sản xuất. Thứ ba, vũ chủ nhìn một chút Trần Lâm. Trần đạo hữu nhu cầu danh lợi thăm dò điểm giới, ta có thể cung cấp một phần giáp cấp mật chú, giá trị không cần ta nhiều lời. Ba điều kiện nói xong, vũ chủ không nói nữa, chờ đợi Trần Lâm đáp lại. Trần Lâm làm ra do dự thái độ, một hồi lâu mới thở dài nói, đại nhân cho ra điều kiện xác thực phong phú, đáng tiếc các ngươi nói chậm, ta đã đáp ứng giúp ta tứ đệ thu lấy thải hồng hoa, thực sự không dành phân thân. Vũ chủ nhíu nhíu mày, tiếp lấy dùng tay đánh hai lần cái ghế lan can, trầm giọng nói, Trần đạo hữu cùng con kia chim hợp tác, không khác bảo hộ lột ra, ta khuyên ngươi vẫn là rời xa đối phương cho thỏa đáng. Trần Lâm trong lòng khẽ động, lập tức dương cả giận nói, đại nhân cũng là nghị sự trưởng lão, nói như thế ta tứ đệ tựa hồ không ổn đâu, mà lại ta tứ đệ là siêu cấp cường giả, làm sao có thể tính toán ta. Ha ha. Bên cạnh Chập Mân cười nhạo một tiếng, một cái đến từ giới hà bên ngoài phổ thông sinh linh thôi, chỉ bất quá có được có thể chống cự cấp thấp giao diện áp chế thiên phú, còn có chút đẳng cấp cao thần thông thuật pháp, cùng siêu cấp cường giả cũng không dính dáng. Lại nói tiếp, ngươi có thể yên tâm gia nhập chúng ta, nếu là kia chim dám nhằm vào ngươi, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Trần Lâm âm thầm bĩu môi, đối phương hắn là một câu đều không tin. Những này sống không biết nhiều ít vạn năm láo ra hỏa, căn bản không biết liêm sỉ là bẩn gì, nói láo càng là há mồm liền đến, nếu là tin tưởng bọn họ, chỗ tốt có hay không không biết, chết nhất định rất thảm. Vậy ta suy nghĩ một chút. Đối mặt ba cái vĩnh hằng cường giả phân thân, Trần Lâm không có cứng nhắc cự tuyệt, mà là lưu lại cái sống đầu, miễn cho đối phương thẹn quá hóa giận, không quan tâm độc thủ. Xem ra Trần đạo hữu đối với chúng ta cho điều kiện không phải rất hài lòng, vậy ngươi có cái gì muốn bảo vật, cứ nói đừng ngại. Vũ chủ ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng Trần Lâm lại biết, đối phương khẳng định áp chế nộ khí, dù sao bản thể là vĩnh hằng cường giả, có cao cao tại thượng tâm tính. Đại nhân hiểu lầm. Hắn lập tức mở miệng giải thích, không phải là ta đối thủ lao không hài lòng, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, như là đã đáp ứng Bạch công tử, không tốt lật lọng, mà lại thực không dám giấu giếm, ta Thất Tinh Diệu Nhật công pháp cũng không toàn bộ tu luyện hoàn thành, chỉ luyện đến thứ 5 tinh, đối thu lấy thải hồng hoa không hề có một chút niềm tin. Thứ 5 tinh a? Vũ chủ lộ ra vẻ chần chờ, tiếp lấy gật đầu nói, luyện thành 5 viên bên trong tinh đã không ít, Trần đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, tại cầu đồng choáng hiện cho lúc trước ta đáp án là đủ. Nhất định. Trần Lâm thuận thế đứng dậy. Đại điện bên kia còn cần ta, vậy tại hạ trước hết cáo tử. Nói xong quay người rời đi, đi thẳng ra khỏi thành bảo, không có dị thường sau khi xuất hiện, Trần Lâm mới gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Quay đầu nhìn thoáng qua, phi thân nhanh chóng rời đi, không có dừng lại. Một lần nữa quay trở về tầng thứ 7 đại điện không gian. Trần Tiên Bối vừa mới đi vào miệng, Trần Lâm chỉ nghe thấy một cái có chút quen thuộc thanh âm. Thuận trông đi qua, lập tức vì đó khẽ giật mình, một cái đã lâu không gặp thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chương 1952, cố nhân một chương 1952, cố nhân một Trần Lâm kinh ngạc nhìn người tới, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức cười tiến lên, do xét một phen nói, ngươi cái tên này thế mà còn sống. Cùng hắn chào hỏi người lại là Tiền Lý. Trần Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ xuất hiện tại Thải Hồng Thành, còn có tư cách tham gia đại điện, không khỏi hoài nghi có phải hay không bị cái gì cường giả cho đoạt xá, lúc này mới dò xét hồi lâu. Bất quá căn cứ hắn dò xét, cũng không có phát hiện đoạt xá dấu hiệu. Nắm tiền bối phúc, tiên đồ còn có thể tiếp tục. Tiền Lý cũng cười cười, nhưng lại không dám biểu hiện quá mức, từ đầu tới cuối duy trì chừng đủ cung kính. Trần Lâm lại nhìn một chút, phát hiện tu vi của đối phương vậy mà chỉ có bán hư sơ kỳ, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Tu vi thấp có thể lý giải, lý thế giới tu sĩ đi vào bên ngoài thế giới sẽ bị chân thực pháp tắc áp chế, thậm chí càng lại tu luyện từ đầu công pháp, nhưng tu vi như vậy có thể tham gia đại điện, thế nhưng là không quá dễ dàng. Người ta huynh đệ không cần câu nệ, cùng ta nói một chút kinh nghiệm của ngươi, làm sao từ lý thế giới ra? Trần Lâm tận lực để cho mình ngữ khí hiền lành, hắn có thể cảm nhận được đối phương khẩn trương, cũng lý giải đối phương tâm thái. Mặc dù bọn hắn là luyện khí thời kỳ thì làm quen hảo hữu, nhưng dù sao vật đổi sao rời, bây giờ tu vi chênh lệch quá lớn, lo lắng hắn vị này đại nhân vật không niệm tình xưa, thậm chí vì ẩn tàng quá khứ hạ sát thủ. Ta theo sư phụ đi ra tới. Tiền Lý gặp Trần Lâm không giống giả mạo, thần sắc không khỏi lòng một chút. Trần Lâm thì trong lòng khẽ động. Sư phụ ngươi là A Lan a? Hồi tiên bối, chính là gia sư A Lan, nàng ở bên kia chờ lấy đâu, để cho ta tới trước cùng ngài tiếp xúc một chút. Tiền Lý ngữ khí vẫn như cũ cung kính. Trần Lâm thuận đối phương ra hiệu, buông ra cảm giác dò xét một chút, lập tức phát hiện A Lan tồn tại. Sau đó cười ha ha. Ha ha. Sư phụ ngươi làm sao còn nhăn nhó, cái này cũng không giống như tính cách của nàng a. Nói xong nhìn về phía Tiền Lý, ý cười không giảm nói, còn có ngươi, đi vào bên ngoài thế giới làm sao còn xa lạ, không cần xưng hô cái gì tiền bối, trực tiếp gọi ta danh tự, hoặc là gọi Trần huynh đều được. Không đúng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trần Lâm trên mặt chế nhạo cải chính, ta và ngươi sư phụ thế nhưng là vợ chồng, tiểu tử ngươi đến quản ta gọi sư công. Nói, hắn phi thân lên, hóa thành lưu quang rơi xuống A Lan phụ cận. Nương tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trần Lâm xét lại một chút A Lan, cũng không gặp cái gì dị thường về sau, trên mặt thuần thức chi sắc tiến lên. A Lan vẫn là trước kia bộ dáng, nhưng ít hơn một tia thẳng thắn, kinh ngạc nhìn Trần Lâm một hồi lâu, mới cố nặn ra vẻ tươi cười. Thật đúng là ngươi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng. Không thể tin được cái gì? Trần Lâm trêu chọc nói, là không thể tin được ngươi lang quân ta như thế uy vũ vĩ ngạn a. Ngươi còn nhận ta cái này nương tử a? A Lan mím môi, trong mắt thần sắc rất là phức tạp. Ha ha. Trần Lâm cười ha ha một tiếng, không nói gì, tiến lên một bước đem đối phương đưa vào trong ngực. Nói khẽ, một ngày vợ chồng bách nhật ân, yên tâm đi, ta không phải loại kia phụ lòng người. Hắn cùng đối phương mặc dù chỉ là tại hồn xào trong luân hồi làm vợ chồng, nhưng này dù sao cũng là cảnh tượng chân thực, huống chi còn dục có một đứa bé, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tình cảm. Tình cảnh này cố nhân gặp nhau, không thể tránh xa người ngàn dặm. A Lan lại lắc đầu, ta xuất thân ngộ chân lâu, mặc dù bán nghệ không bán thân, nhưng dù sao cũng là phong trần nữ tử, ngươi thân phận hôm nay địa vị khác biệt, có thể nào cùng người như ta cùng một chỗ? Nào có nhiều chuyện như vậy. Trần Lâm khoát khoát tay, chúng ta người tu hành không cần câu nệ vào thế tục quan niệm, chỉ cần ngươi không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó, thân phận địa vị bất quá là mây bay, chỉ có chân tình mới có thể dài lâu. A Lan thân thể run lên. Ừm. Khẽ ừ nói khẽ, ta mặc dù một mực cư trú tại ngộ chân lâu, nhưng chỉ là vì tăng lên năng lực thiên phú, cũng không phải là phóng đãng người, nếu như không phải nhân duyên tế hội, cùng phu quân tại cái kia giao diện kết hợp, ta cũng không có tìm ý tưởng của nam nhân. Nương tử không cần lo ngại, người ta quen biết nhiều năm, ta tự nhiên là hiểu rõ. Trần Lâm trấn an một câu, tiếp lấy lướt qua cái đề tài này, hỏi, ngươi cùng Tiền Lý là như thế nào đi vào bên ngoài thế giới, làm sao hiện tại mới đến tìm ta? A Lan từ Trần Lâm trong ngực rời đi, vuốt vuốt tóc nói, ta bản danh gọi là Tiết Mộc Lan, tổ tiên chính là bên ngoài thế giới người tu luyện, bởi vì gia tộc gặp, cho nên thông qua luân hồi chi pháp tiến vào mình giới, tràn trọc đến Lang Quân Trô giao diện. Trần Lâm ngạc nhiên, suy nghĩ cả đường này, đối phương lại là bên ngoài thế giới người. A Lan tiếp tục giảng thuật, bất quá dùng luân hồi chi pháp tiến vào lý thế giới, cũng lây dính lồng giam đại trận khí tức, trở lại bên ngoài thế giới đồng dạng sẽ bị áp chế. Trước đó Lang Quân nói muốn rời khỏi lý thế giới, ta mới không có đưa ra cùng một chỗ. Trần Lâm nghe vậy hỏi, vậy ngươi lần này là làm sao ra? Là thông qua thần bí vực thông đạo à? Mặc dù bây giờ lồng giam đại trận uy năng biến yếu, nhưng cũng không thể cưỡng ép đột phá, khẳng định là có cái gì kênh đặc thủ. Có khả năng nhất chính là thần bí vực. Tử đế đã chuyển thế, Minh Nguyệt Xương Hoa lại đem Tử Vi cung rời đến Thải Hồng Thành, thần bí vực cửa vào rất có thể đã bị từ bỏ, nếu như là dạng này, hắn muốn về Lý Thế Giới cũng có thể đi nơi đó. Không phải nơi đó. A Lan lắc đầu phủ định. Tiếp lấy nói ra, căn cứ truyền thuyết, thần bí vực là dựa vào trí bảo Tử Vi cung mở, hiện tại Tử Vi cung chuyển đến gì, nơi đó đã không còn tồn tại, ta là thiên phu tiến giai về sau, từ minh giới đường cũ trở về. Thần bí vực biến mất. Trần Lâm mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn còn muốn lấy lần này trở về Lý Thế Giới, liền đi nơi đó nhìn xem đâu. Không nói những cái khác, Lý Nguyên Lôi làm sao cũng phải giải quyết hết, đối phương tại hắn tu luyện kiếp sống bên trong tạo thành không nhỏ bóng ma, không sát niệm đầu không thông suốt. Bất quá thoáng qua liền không suy nghĩ nhiều. Lần nữa nhìn về phía A Lan. Vân Tú Nương đâu, về sau các ngươi liên hệ với không có, nàng ẩn hiện ra. Mặc dù Vân Tú Nương không phải nữ nhân của hắn, nhưng cũng cùng chung hoạn nạn qua, quan hệ không thể so với bình thường, thậm chí so cùng A Lan còn muốn thêm gần một chút. Không có liên lạc qua. A Lan thở dài. Từ lần trước Lang Quân đem hắn từ Huyền Âm Đại Vương nơi đó cứu ra về sau, liền không còn tin tức của nàng. Hai ta là từ Minh Giới quen biết, nàng còn đã cứu ta, nếu như có thể liên hệ với, ta nhất định sẽ đem nàng cũng mang ra. Trần Lâm trầm mặc một chút, lập tức nói, mọi người tự có duyên phận, con đường tu hành có thể đi bao xa cần nhờ mình, ngoại lực cuối cùng đây chỉ là dệt hoa trên gấm. An ủi đối phương, cũng là tự an ủi mình. Sau đó Trần Lâm nhìn thoáng qua đứng ở đằng xa Tiền Lý. Chương 1952, Cố Nhân 2 chương 1952, Cố Nhân 2 đối A Lan nói, gia tộc của ngươi còn ở đó không? Vẫn còn ở đó. A Lan gật gật đầu. Ta chính là dùng hiến tế chi pháp có liên lạc gia tộc, thu hoạch được gia tộc tình huống bên này về sau, mới mạo hiểm từ Lý Thế Giới ra, cũng may mắn lồng giam đại trận uy năng biến yếu, thiên phú của ta lại tiến giai thành công, nếu không còn không gặp được Lang Quân. Ha ha, đây chính là duyên phận. Trần Lâm cười một tiếng. Hỏi tiếp, đã có thể đi vào Thải Hồng Thành, còn có thể đem tiền lý mang đến, nói rõ gia tộc của ngươi cũng tại bảy đại trong trận doanh, là thuộc về phương nào trận doanh? Ẩn thế gia tộc. Ẩn thế gia tộc. A Lan trả lời để Trần Lâm sững sờ. Lập tức suy tư một chút. Ẩn thế trong gia tộc, tựa hồ thật có một cái họ Tiết, bất quá tựa hồ tương đối yếu ớt, chính là ẩn thế gia tộc. A Lan nhìn thoáng qua cầu vồng đài, buồn bã nói, tại thượng cổ thời kỳ, ẩn thế gia tộc hết thảy có 12 cái, vẫn luôn cùng bên ngoài thế ngăn cách, nhưng theo thời gian chuyển rời, có gia tộc dần dần sụn dốc, thậm chí có hai nhà triệt để diệt tuyệt. Không, thái sử gia tộc cũng hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại 9 nhà. Nói đến đây A Lan nhìn xem Trần Lâm nói, còn lại 9 nhà bên trong, có 4 nhà có vĩnh hằng cường giả, thực lực tổng hợp rất mạnh, mà bao quát chúng ta tiết ra ở bên trong mặt khác 5 nhà. Chỉ có thể phụ thuộc vào cái này 4 nhà sinh tồn. Đồng thời coi như ta nhóm tiết gia yếu nhất, chỉ có một chân cảnh tu vi cường giả. Cũng may mắn còn có vị này chân cảnh tiền bối tại, nếu không ta cho dù dùng gia tộc chuyển thừa hiến tế bí pháp, cũng liên lạc không được gia tộc, không có tộc trưởng giúp ta mở ra minh giới lối ra, ta liền không có cách nào ra. Nghe xong đối phương giảng thuật, Trần Lâm âm thầm cảm khái vận mệnh vô thường. Nữ nhân của mình thế mà xuất từ ẩn thế gia tộc, mà hắn cùng ẩn thế quan hệ của gia tộc cũng không phải như vậy lưu hảo. Các ngươi tiết gia cùng thái sử gia quan hệ thế nào? Trần Lâm dứt khoát trực tiếp hỏi. Đối phương nếu là ẩn thế gia tộc người, không có khả năng không nghe nói hắn cùng thái sử gia ân oán, trước tiên đem sự tình biết rõ ràng, sau đó lại quyết định xử lý như thế nào. Trước tiên là có thông gia, nhưng là vài ngàn năm trước, liền đã không có gì vắng lai. A Lan tâm tư nhanh nhẹn, nghe xong Trần Lâm ngữ khí, liền biết thái sử tộc bị diệt truyền ngôn làm thật, trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm chấn kinh, còn có hiếu kỳ. Thái sử gia tộc kia là cỡ nào quái vật khổng lồ? Coi như tại toàn bộ thải hồng giới bên trong, cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực lớn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một ngày kia gia tộc này sẽ bị Trần Lâm tiêu diệt, cũng chính là bởi vậy, nàng mới chậm chạp không dám nhận nhau, sợ Trần Lâm biết được thân phận của nàng sau không nguyện ý nhận nàng. Không có gì vãng lai liền tốt. Trần Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu là đối phương chí thân là thái sử tộc nhân, hắn thật đúng là không tốt lắm xử lý. Nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy sau này ngươi là dự định cùng với ta, vẫn là tiếp tục lưu lại gia tộc? Nghe được vấn đề này, A Lan có chút do dự. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, còn xin phu quân thông cảm, chúng ta tiết gia bây giờ là bại, toàn bằng một chân cảnh trưởng bối đau khổ chèo chống. Thế hệ tuổi trẻ cũng không có người có thể dùng được, ta sợ là muốn tiếp tục lưu tại gia tộc mới được. Không sao. Đối với cái này Trần Lâm ngược lại là không quan trọng. Bất quá lại nhắc nhở, ngươi cùng ta như thế thân cận, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến các ngươi tiết gia cùng cái khác gần thế quan hệ của gia tộc, điểm này ngươi cần phải chú ý. Ta biết. A Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đã tìm đến Trần Lâm, tự nhiên đã sớm cân nhắc đến điểm này, cũng cùng trong tộc trưởng bối thương nghị qua. Ẩn thế bên trong gia tộc bản thân cũng không cùng hòa thuận, hơn nữa còn ẩn giấu đi bí mật, nếu như nhà bọn hắn chân cảnh hậu kỳ lao tổ vẫn lạc, tất nhiên sẽ bị gia tộc khác chiếm đoạt, tìm tới Trần Lâm cũng có dựa thế ý tứ. Ngươi suy nghĩ kỹ càng liền tốt. Trần Lâm xuất ra hai khối đưa tin ngọc phủ, giao cho A Lan một khối, lại vây vây tay đem tiền lý kêu đến, cũng cho đối phương một khối. Đại điện mấy ngày nay ta không thể phân thân chờ đại điện kết thúc chúng ta lại tụ họp, nếu là có cái gì cần ta trợ giúp cứ mở miệng, nhất là tài nguyên tu luyện phương diện, ta có thể sung túc cung cấp. Tài nguyên tạm thời không thiếu. A Lan lập tức trả lời. Trầm ngâm một chút nói, bất quá có chuyện muốn cùng phu quân nói một chút. Chuyện gì? Là liên quan tới Trần Động. Phu quân còn nhớ rõ Ngọc Nhi à? A Lan nhìn chằm chằm Trần Lâm con mắt. Con của chúng ta làm sao lại không nhớ rõ? Trần Lâm mặt lộ vẻ hồi ức. Một bên Tiền Lý thì làm một trong lốc, theo bản năng liền lui về phía sau. Dạng này tin tức bí ẩn cũng không thể nghe. Mặc kệ trước kia hắn cùng Trần Lâm quan hệ tốt như vậy, bây giờ lại là thiên địa khác biệt, sẽ không tự đại đến còn cho rằng có thể cùng đối phương làm huynh đệ, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Nhớ lại một trận, Trần Lâm hơi ngậm mong đợi nhìn về phía A Lan. Người nâng lên Mộng Nhi, hẳn là hắn còn sống. Tuy là hỏi như vậy, nhưng hắn cảm thấy rất không có khả năng, cái kia hồn xào giao diện không thể tu hành, phàm nhân coi như lại thế nào có cơ duyên, cũng không có khả năng một mực sống đến bây giờ. Có sống hay không lấy ta cũng không biết. Ta tại xuyên thẳng qua minh giới thời điểm, làm quen một cái hồn tu, đối phương nói đã từng gặp được một đôi minh muội, nữ hài nhi kia trên người có khí tức của ta. A Lan do dự một chút nói, phu quân cảm thấy, các nàng có khả năng hay không bị bất tử chân quân mang đến minh giới, hoặc là bị Tử Vi cung chủ dẫn tới bên ngoài thế giới đến. Hẳn không phải là Minh Nguyệt Sương Hoa. Trần Lâm phủ định điều phỏng đoán này, cũng giải thích nói, trước đó không lâu ta mới vừa cùng Minh Nguyệt Sương Hoa trò chuyện qua, đối phương muốn kéo lúc ta gia nhập Tử Vi cung, nhưng là bị ta cự tuyệt, nếu như Phạm Nhi cùng Mộng Nhi trên tay nàng, nàng khẳng định phải xem như thẻ đánh bạc. Về phần bất tử chân quân, Trần Lâm tay vô cảm, trầm tư nói, cái này thật là có khả năng, dù sao Trần Phạm là con của nàng, lấy nàng tồn tại hình thức, đoán chừng nghĩ lại muốn dòng dõi rất khó, mà lại nàng cũng có năng lực câu thông âm dương hai giới. Ta cũng là nghĩ như vậy. A Lan lập tức mở miệng, tự trách nói, đáng tiếc thực lực của ta quá thấp, không cách nào tại minh giới hơn mấy tầng tự do hoạt động, không thể tìm tới bất tử chân quân, nếu không liền có thể biết rõ. Không sao. Trần Lâm mở lời an ủi, nếu thật là tại bất tử chân quân nơi đó, ngược lại là chuyện tốt, ít nhất nói rõ các nàng còn sống, qua một thời gian ngắn ta sẽ về lý thế giới một chuyến, đến lúc đó ta đi tìm. Vậy thì tốt quá. A Lan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng thật lo lắng Trần Lâm đối với cái này không chú ý, đối với cao giai người tu luyện tới nói, dòng dõi cũng không trọng yếu, mà lại nàng còn biết Trần Lâm nữ nhân rất nhiều. Dòng dõi khẳng định cũng không ít, thêm một cái thiếu một cái căn bản sẽ không quan tâm. Đã như vậy, kia phu quân trước hết mau lên, đại điển mới xuất hiện lại đi tìm ngươi. Đạt được muốn đáp án, A Lan mang theo tiền lý rời đi. Trần Lâm đứng tại chỗ một hồi, sau đó lắc đầu, đi hướng cầu vồng đài phương hướng. Hắn có thể cảm giác được, A Lan đối với hắn tình cảm cũng không có sâu như vậy, tìm tới hắn đoán chừng là tiết ra ý tứ, xem ra tiết ra hiện tại cũng không dễ chịu. Bất quá hải tử sự tình hắn không có giả. Thế nhưng là hai đứa bé làm sao có thể bước vào tu hành? Là bất tử chân quân rất nhanh liền tìm được các nàng, vẫn là có cơ duyên khác, trong đó lại có thể hay không tồn tại âm như gì. Cha, ngươi để cho ta dễ tìm. Một thân ảnh bay tới, đánh gây Trần Lâm suy nghĩ. Tìm ta làm cái gì? Trần Lâm nhìn về phía Trần Linh Nhi, lại nhìn một chút cầu đồng đài. Hiện tại vẫn là ra chợ câu, cũng không cần hắn làm cái gì, làm linh vật chờ điện lễ chính là bắt đầu cũng không muộn. Trần Linh Nhi nhìn quanh một chút tả hữu, thấp giọng nói, Văn Tiểu Nương trở về. Chương 1953, chữa thương một chương 1953, chữa thương một đây không phải là ngươi Tiểu Nương, không nên nói lung tung. Trần Lâm chừng Trần Linh Nhi một chút, sau đó hỏi, nàng đến Thải Hồng Thành sao, cùng ai cùng một chỗ? Chỉ có một người, giống như bị thương, trong động phủ đâu, Viên Thiên Thành đến tìm không đến ngươi, mới khiến cho ta hỗ trợ chuyển cáo. Thu thương rồi. Trần Lâm nhíu nhíu mày, lập tức gật gật đầu, ngươi đi về trước đi, ta đi cùng Cẩm Minh chủ nói một tiếng. Nói xong bay về phía cầu đồng đài. Hiểu Long trở về rồi. Cẩm Như Họa nghe được Trần Lâm tin tức, lộ ra rất là cao hứng, lập tức để Trần Lâm đi đem người mang tới. Nàng ở chỗ này thực sự thoát thân không ra. Vụ chủ bọn người không có trình diện, đã để Bạch Điểu tức giận không thôi, nàng lại không muốn đi rủi ro. Trong động phủ, Trần Lâm nhìn thấy Văn Tâm Chiếu, lập tức sắc mặt đại biến. Làm sao làm thành dạng này? Thời khắc này Văn Tâm Chiếu bề ngoài nhìn không ra dị thường, nhưng trong cơ thể đã biến thành hỗn loạn, phản phất có vô số đạo năng lượng lưỡi dao ở bên trong điên cuồng quấy. Linh hồn kỳ quái hơn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương linh hồn đang không ngừng co vào và mẹo, giống như là muốn biến thành cái gì bộ dáng. "Nhanh, trước giúp ta đem linh hồn ngăn chặn, nhanh." Văn Tâm Chiếu không có giải thích, chỉ là một vị thúc dục. Trần Lâm không có hỏi nhiều nữa, lập tức điều động hồn ban năng lượng tràn vào đối phương thể nội. Từng có giúp Tôn Tĩnh định tố hình kinh nghiệm, rất dễ dàng liền đem đối phương linh hồn bao khỏa ở bên trong. Còn không đợi hắn tiến một bước động tác, một cỗ âm lãnh, tà ác, quỷ dị các loại, bao hàm rất nhiều mặt trái khí tức năng lượng, liền từ đối phương trong linh hồn phóng xuất ra, xâm nhập vào trong linh hồn hắn. Lập tức để Trần Lâm như rơi vào hầm băng, thân thể vì đó run lên. "Hừ." Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, kích phát hồn ban bản nguyên, đem cỗ khí tức này trói buộc chặt. Nhưng mà để trong lòng hắn trầm xuống chính là, cỗ khí tức này dị thường cường đại, không những có thể chống cự hồn ban bản nguyên tinh hóa, còn có thể đối với hắn bản nguyên tiến hành phản vệ. Trần Lâm không dám kinh thường, lập tức đem hồn ban toàn lực thôi động. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là đấu ngang tay, cũng hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Từ khi hồn ban hình thành đến nay, tại linh hồn trong quyết đấu hắn vẫn là lần đầu bị đánh bại, để Trần Lâm khiếp sợ không thôi. Bất quá cũng không có quá lo lắng, lập tức xuất ra một viên đan dược nuốt vào. Nếu như là tại gặp được Tôn Tĩnh Định trước đó, hắn thật đúng là sẽ kinh hoàng, nhưng là hiện tại hắn hồn ban đã có được sinh cơ, chỉ cần đan dược đầy đủ, bản nguyên liền sẽ liên tục không ngừng. A, đương nhiên, Trần Lâm trong đầu vang lên một nỗi nghi hoặc thanh âm. Lập tức quỷ dị khí tức tựa như thủy triều thối lui, hắn nuốt xuống đan dược thậm chí đều có còn không có luyện hóa. Ngay sau đó, Văn Tâm Chiếu linh hồn liền khôi phục bình thường. "Cho ta một viên hồn đan." Gặp Trần Lâm là người, Văn Tâm Chiếu suy yếu mở miệng. Trần Lâm lại lấy ra một viên đan dược, bỏ vào đối phương miệng bên trong. Sau đó đưa tay đặt ở đối phương đỉnh đầu, giúp đối phương tiêu trừ trong thân thể dị thường năng lượng. Thế nhưng là lần nữa gặp trở ngại. Đối phương nhục thân bên trong năng lượng cùng trong linh hồn khác biệt, không có quỷ dị khí tức, ngược lại mười phần bá đạo, mang theo bệ nghệ hết thể ý chí, hắn hồn lực hoàn toàn không có tác dụng. Thiên tiên chi lực cùng kiếm ý cũng không được. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm thi triển thất tinh diệu nhật, theo thứ tự dùng khác biệt bên trong tinh nếm thử. Lập tức liền thần sắc khẽ động. Cái thứ nhất thần tinh đã mang lại tác dụng, mặc dù không hiệu quả rõ rệt, nhưng lại để năng lượng váy tốc độ trở nên chậm. Thời gian từng giờ trôi qua, trọn vẹn dùng một canh giờ, Trần Lâm mới đưa văn tâm chiếu nhục thân bên trong năng lượng tiêu trừ, mà lại không có lãng phí, tất cả đều luyện hóa thành chính mình dùng, để thần tinh bành trướng một vòng lớn. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Ngoại trừ hồn tinh, trước mặt bốn khỏa bên trong tinh đều đã đại thành, vẫn luôn không cách nào lại lần tăng lên, không nghĩ tới lại tại nơi này phát hiện thời cơ. Hô, văn tâm chiếu mở mắt ra, vươn tay cho ta một viên tái tạo nhục thân đan dược, ta đan dược đều sử dụng hết. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, có thể để cho chân cảnh tái tạo nhục thân cũng không phải bình thường đan dược có thể làm được, trên người hắn cũng chỉ có một viên, loại đan dược này vật liệu rất khó tìm kiếm, chính hắn đều không nỡ dùng. Ta thế nhưng là nữ nhân của ngươi, trả lại cho ngươi sinh hai đứa bé còn không đáng một viên đan dược. Văn Tâm Chiếu một bộ gặp được người phụ tình ngữ khí, cho ngươi. Không có cách, Trần Lâm chỉ có thể xuất ra một viên đan dược đưa đến trên tay đối phương. Thừa dịp đối phương luyện hóa, hắn lên tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra lại đem ngươi thương thành dạng này? Văn Tâm Chiếu mặc dù chỉ là chân cảnh sơ kỳ, nhưng là một đỉnh tiêm trận pháp sư, còn nắm giữ lấy văn gia truyền thừa, bảo vật không ít, thực lực tổng hợp ngay cả hắn cũng không biết mạnh bao nhiêu. Ta đi tử vong chi địa. Văn Tâm Chiếu nuốt vào đan dược hậu thân thể ổn định lại, sắc mặt cũng đẹp mắt không ít, nói ra cái để Trần Lâm sững sờ đáp án. Ngươi đi chỗ nào? Trần Lâm nhìn về phía Văn Tâm Chiếu, có chút giật mình dũng khí của đối phương. Hư không giới tử vong chi địa, chỉ chính là hiểm giới vực ngoại chiến trường, nơi đó không gian rất không ổn định, không chỉ có hiểm giới cửa vào, còn có giới diện khác tiết điểm, mức độ nguy hiểm cực cao. Bởi vì kết nối giao diện rất nhiều, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút chân quý thiên tài địa bảo, cho nên hấp dẫn rất nhiều cao giai hư không thú. Chân cảnh cấp bậc chỗ nào cũng có, vĩnh hằng cấp đều chợt có ẩn hiện. Càng là đại hắc cầu nơi ở một cái chân cảnh sơ kỳ một mình đến đó, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Căn cứ Trần Lâm nắm giữ tin tức, trước kia hư không giới cường giả cách mỗi ngàn năm tả hữu đều sẽ tổ chức đến đó biên giới đi săn một lần, đã có thể thu được vật liệu, cũng có thể suy yếu hư không thú số lượng. Cái kia lần gặp được Minh Nguyệt Sương Hoa, chính là như thế tình huống. Nhưng hắc ám tu sĩ xâm lấn về sau, cũng không có người lo lắng nơi đó, dẫn đến hư không thú tràn lan, cơ hồ biến thành tuyệt địa. Không phải là vì giúp ngươi tìm nhân gian mặt cửa vào a? Văn Tâm Chiếu lườm Trần Lâm một chút, sau đó cắn răng nói, ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, kết quả hướng ngươi đòi hỏi một viên đan dược ngươi cũng không nguyện ý cho, thật sự là quá làm cho người ta thương tâm. Trần Lâm không phản bắt được. Đối phương trước khi rời đi, thật sự là hắn làm cho đối phương hỗ trợ việc này, nhưng hắn chỉ là làm cho đối phương tìm kiếm Yến Tiểu Điệp, không có để đi vực ngoại chiến trường. Vậy ngươi tìm được a? Trần Lâm chờ mong hỏi. Hắn kỳ thật rất muốn biết, Yến Tiểu Điệp đi qua cái kia giao diện, có phải là hắn hay không đi thánh tháp giới? Nếu như là, vậy liền có thể đem rất nhiều chuyện liên quan. Không tìm được. Văn Tâm Chiếu có chút nhục trí. Không những không tìm được, còn bị ngoại ý muốn kéo vào một cái kỳ quái không gian, một mực khốn đến bây giờ, mặc dù liều chết chạy ra, nhưng cũng bản thân bị trọng thương. May mắn ta lưu lại một tay, lợi dụng Na Di pháp trận chạy trốn, bằng không ngươi liền không nhìn thấy ta. Giải thích một chút. Văn Tâm Chiếu nhìn về phía Trần Lâm. Không nghĩ tới ta bị nhốt những năm này, bên ngoài biến hóa như thế lớn, cũng may mắn ta lựa chọn nơi này để bị, nếu không thật đúng là không dễ làm. Nàng có chút may mắn. Chương 1953, chữa thương 2 chương 1953, chữa thương 2 cảm khái nói, điều này nói rõ ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngoại trừ ngươi, không ai có thể hóa giải linh hồn của ta nguy cơ, nếu là trở về khai nguyên giới, ta chưa hẳn có thể kiên trì từng tới tới. Nói đến đây, Văn Tâm Chiếu trên mặt sinh ra vẻ lo lắng. Đối Trần Lâm hỏi, bất quá ngươi tới nơi này, Vạn Chấn Thương có thể hay không ra tay với ngươi? Trần Lâm sững sờ. Hầu nghi nhìn xem Văn Tâm Chiếu, hỏi, ngươi dọc theo con đường này đều không có gặp được tu sĩ à, không phải là trực tiếp định vị đến Thải Hồng Thành bên trong, ngươi làm sao thu hoạch được nơi này định vị? Đối phương rời đi thời điểm, Thải Hồng Thành còn chưa bắt đầu xây dựng, thậm chí cũng còn không có nâng lên chương trình hội nghị, cho nên đối phương không có khả năng ở chỗ này lưu lại truyền tống trận định vị. Văn Tâm Chiếu chẳng hiểu ra sao nhìn một chút Trần Lâm. Hồi đáp, ta định vị là cầu vòng dưới cầu, nơi này đối quy tắc áp chế hơi nhẹ, thích hợp cự ly Sana Di pháp trận kích phát, bất quá ta xuyên qua đến sau thương thế tăng lên, trông thấy tòa thành này liền trực tiếp bay tới, người giữ cửa công chính tốt có trình linh điện, liền để cho người ta dẫn ta tới đến ngươi nơi này. Trần Lâm lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Trình linh điện hoàn toàn chính xác bị Cẩm Như Họa phái đi thủ vệ. Cái này hắn biết. Cầu vòng đại điện tụ tập thế lực khắp nơi, là lôi kéo cường giả cơ hội tốt, không chỉ Tả Minh, cái khác trận doanh cũng đều sẽ phái thân tín tại cửa ra vào. Không nghĩ tới bởi vậy cứu được Văn Tâm Chiếu một mạng, lấy đối phương thương thế, lại trì hoãn một khắc đồng hồ, đều không có vãn hồi cơ hội. Thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, về sau những ngày an nhàn của ngươi tới. Trần Lâm mở miệng cười. Văn Tâm Chiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói thế nào? Cũng không có gì, chính là Vạn Chấn Thương đã chết, ngươi không cần lại trốn đông trốn tây. Vạn Chấn Thương chết. Tin tức này đối Văn Tâm Chiếu tới nói quá mức rung động, kém chút không có để thương thế tăng lên, vội vàng ổn định tâm thần, kinh nghi bất định nhìn về phía Trần Lâm. Thật. Trần Lâm im lặng. Loại chuyện này ta làm sao có thể nói láo, chết chính là chết rồi, hiện tại minh chủ là ngươi hảo bằng hữu Cẩm Như Họa, thân phận của ngươi cũng đem nước lên thì thuyền lên. Văn Tâm Chiếu sửng sốt một hồi lâu, sắc mặt không ngừng biến hóa. Vẫn là thật không dám tin tưởng hỏi, ai giết hắn, ai có thể giết hắn, không phải là kiếm thánh tiền bối ra tay, là ta. Trần Lâm lạnh nhạt mở miệng, phản phất tại nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Ngươi. Văn Tâm Chiếu cảm thấy mình xuất hiện nghe nhầm. Nàng biết Trần Lâm thủ đoạn phi phàm, không là bình thường chân cảnh sơ kỳ, nhưng nàng cũng biết vạn chấn thương kinh khủng. Đây chính là có thể cùng Lĩnh Hằng một trận chiến đỉnh tiêm chân cảnh đại viên mãn. Trần Lâm coi như lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đem vạn chấn thương chém giết, huống chi vạn chấn thương còn có Vĩnh Hằng chi bảo nơi tay. Không cần an ủi ta, nếu là vạn chấn thương tìm tới cửa, ta sẽ xử lý, sẽ không liên lụy đến ngươi. Văn Tâm Chiếu lắc đầu nói, nàng cho rằng Trần Lâm là sợ nàng có áp lực, đối chữa thương có ảnh hưởng, cho nên mới dùng như vậy an ủi nàng. Trần Lâm dở khóc dở cười, hắn vốn còn muốn người trước hiện thánh một thanh, không nghĩ tới đối phương ngay cả tin đều không tin, tình cảm hắn tại trong lòng của đối phương chính là cái kẻ yếu. Bất quá hắn cũng không có giải thích, kiểm tra một chút thân thể của đối phương nói, nhục thân tái tạo cần thời gian dài, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi khôi phục đi, hiện tại là cầu đồng đại điện trong lúc đó, ta muốn hiệp trợ Cẩm Minh chủ xử lý sự vụ, có chuyện gì để cho người ta đi tìm ta là được. Cẩm trưởng lão thật coi Minh chủ rồi. Nghe được Trần Lâm, Văn Tâm Chiếu lập tức hỏi thăm. Ánh mắt thì tại Trần Lâm trên mặt quét tới quét lui, muốn xem ra là thật là giả. Ngươi khôi phục về sau mình hỏi đi. Trần Lâm không có trả lời. Thấy đối phương thương thế ổn định, liền rời đi độc phủ. Phân phó Viên Thiên Thành một phen, mang theo Trần Linh Nhi trở lại trong tiệm không gian. Lúc này ra trận khâu đã kết thúc, Bạch Điểu ngay tại gióng giạc nói chuyện, gật gù đắc ý mười phần khôi hài. Đương nhiên, không ai dám thật hiện lộ ra. Cũng đều một bộ chăm chú nghe giảng bộ dáng, thời khắc mấu chốt sẽ còn kịch liệt vỗ tay, làm cho bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Đối với cái này Trần Lâm cảm thấy mười phần hoang đường. Toàn bộ hư không giới nhiều như vậy thế lực, còn có tinh tuyển, thậm chí giới diện khác cường giả, lại bị một con chim đè chế, thật không biết nên nói cái gì. Nhưng cũng đã chứng minh tu luyện giới là lấy thực lực nói chuyện. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, đừng nói là một con chim, liền xem như một con rắn, đồng dạng có thể hiệu lệnh quân hùng. Còn nữa, cũng nói ngoài hành tinh vực tu luyện đẳng cấp sát thực cao. Tốt, đọc lời chào mừng liền đến nơi này, bản vương tuyên bố, cầu vồng đại điện chính thức bắt đầu. Theo Bạch Điểu thoại âm rơi xuống, trung quanh năng lượng ba động bắt đầu biến hóa, từng đóa chói lọi thải sắc cánh hoa chống rông xuất hiện, từ trên cao chậm rãi bay xuống. Toàn bộ không gian đều biến thành biển hoa. Trần Lâm ám đạo có hoa không quả. Loại thủ đoạn này đối người tu luyện cấp thấp tới nói, sát thực rất có thể hiện lộ rõ ràng vị cách, nhưng có thể tham gia khánh điển người tu luyện thấp nhất đều là hư cảnh, cảnh tượng như thế này cũng không có cái gì ý mới. Hư cảnh liền có thể xưng là tiên. Làm một chút hoa mỹ cảnh tượng ra, bất quá tiện tay sự tình. Nhưng ngay lúc đó Trần Lâm liền phát hiện hắn mười phần sai. Những này cánh hoa bay xuống tới về sau, vậy mà không phải huyễn tượng, mà là phản phất chân thực tồn tại. Không những như thế, trong cánh hoa còn ẩn chứa cực kỳ tinh thuần pháp tắc khí tức, chỉ là tới gần liền có thể dẫn động tự thân sinh ra của mình. A, đây là pháp tắc chi hoa. Ta đột phá. Đa tạ Bạch công tử, Bạch công tử bị vũ. Trong đám người phát ra từng đợt ngạc nhiên thanh âm, đồng thời từng đạo năng lượng bộc phát, có người tu luyện tại chỗ đã đột phá tiểu cảnh giới. Còn có bởi vậy ngưng tụ chân tắc. Trần Lâm nhưng không có động. Hắn có thể cảm ứng được, những này trong cánh hoa cũng có phù hợp hắn lôi đỉnh chân tắc, nếu là hấp thu, nhất định có thể thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Thế nhưng là hắn không cách nào xác định những này cánh hoa phải chăng có vấn đề, không dám mạo hiểm nhưng hấp thu. Không chỉ chính hắn, cũng có một chút người tu luyện duy trì khắc chế, nhưng tuyệt đại đa số đều không thể chống cự lại pháp tắc tăng lên dụ hoặc, không ngừng thu lấy phù hợp tự thân cánh hoa. Cuộc hoan thịnh yến kéo dài đến thời gian một nén nhang, cánh hoa mới bị thu lấy hoàn tất. Tiếp lấy tiến vào xuống một cái khâu. Cái này khâu là cái khác nghị sự trưởng lao phát biểu, nhưng bởi vì chỉ có Cẩm Như Họa cùng ẩn thế gia tộc đại biểu tại, chiếm dụng thời gian tương đối ít, không đến một khắc đồng hồ liền kết thúc. Trần Lâm không có lên đài. Hắn có thể cảm giác được Bạch Điểu tâm tình không tốt, vẫn là tại dưới đài quan sát cho thỏa đáng. Sau đó chính là tặng quà. Thế lực khắp nơi đại biểu nhau nhau tiến lên, dâng lên phong phú hạ lễ, bất quá những lễ vật này đều là cho trưởng lão hội, thuộc về thải hồng thành công cộng tài sản, không có quan hệ gì với Trần Lâm. Bất quá hắn nhưng từ gọi tên bên trong, hiểu được không ít thế lực thủ lĩnh, cũng coi như hơi có thu hoạch. Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm âm thầm lắc đầu. Bởi vì Minh Nguyệt Sương Hoa bọn người không có tham gia, lần này đại điển có chút đầu voi đuôi chuột. Sớm biết dạng này hắn liền không đợi, sớm một chút về lý thế giới tốt bao nhiêu. Nhưng nghĩ lại, nếu là hắn không tham gia đại điển, Văn Tâm Chiếu liền không tìm được hắn, không có hắn hỗ trợ, toàn bộ thải hồng thành sợ là đều không ai có thể hóa giải đối phương linh hồn nguy cơ. Đây cũng là một loại chú định. Lập tức Trần Lâm lại nghĩ tới kia một tiếng nhẹ đều. Để Văn Tâm Chiếu linh hồn dị biến tồn tại, sợ không phải cái gì loại lương thiện, chờ đại điển kết thúc phải cẩn thận hỏi một chút tình huống. Phía dưới bắt đầu tuyên bố bổ nhiệm. Hạ lễ khâu kết thúc, Cẩm Như Họa thanh âm vang lên, đem Trần Lâm lực chú ý hấp dẫn tới. Chương 1954, Phó thành chủ một chương 1954, Phó thành chủ một nghe được Cẩm Như Họa, Trần Lâm kinh ngạc nhìn sang. Theo đại điện trước đó kế hoạch quá trình, tựa hồ không có bổ nhiệm chức vụ cái này một hạng, mà lại thải hồng thành chức vị đều đã xác định, còn có thể bổ nhiệm cái gì? Bản vương tự mình tuyên đọc. Bạch Điểu vung lên quyền trượng, ngăn trở Cẩm Như Họa. Bên cạnh tiểu mập mạp lập tức chân chó đưa lên một cái màu vàng quyền trụ. Theo Bạch Điểu dùng quyền trượng một điểm, quyền trụ liền chống rông triển khai, cũng tách ra kim mang chói mắt. Trần Lâm. Bạch Điểu há mồm kêu lên tên thứ nhất. Trần Lâm mắt sáng lên, nhưng vẫn là phi thân rơi vào cầu đồng trên đài. Bản vương bổ nhiệm ngươi làm thải hồng thành phó thành chủ, có thể tham dự thành nội hết thảy sự vụ quản lý, trực tiếp hướng bản vương phụ trách, không cần tiếp nhận bất luận người nào sai khiến. Bạch Điểu tuyên đọc hoàn tất, ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm khẽ miệng giật một cái. đối phương đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi, tước đoạt cái khác nghị sự trưởng lão quyền lợi. Cũng không biết là lâm thời khởi ý, vẫn là sớm có dự mưu. Nếu như trước đó liền có ý nghĩ như vậy, đó chính là nghĩ làm độc đoán, mà còn lại bốn vị nghị sự trưởng lão không đến, thì là một loại uy mắng phản kháng. Thật đúng là có người địa phương liền có giang hồ. Thuộc hạ tiếp chỉ. Trần Lâm lựa chọn tiếp nhận. Nếu để cho hắn tuyển, hắn khẳng định không nguyện ý làm cái này phó minh chủ. Nguyên nhân chủ yếu chính là Bạch Điểu Đài không đáng tin cậy, không thể nói lúc nào liền sẽ rời đi. Bởi vậy đắc tội thế lực khác không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng hắn không có lựa chọn. Tình cảnh này nếu là hắn cự tuyệt, chẳng khác nào đem Bạch Điểu mặt mũi để dưới đất ma sát. Đối phương sợ là tại chỗ bộc phát, mà lại hắn cùng đối phương kết bái, đã đứng ở trên một đường thẳng, coi như cùng đối phương náo tách ra, cái khác trận doanh cũng không có khả năng thực tình tiếp nhận hắn. Rất tốt. Bạch Điểu lộ ra vẻ hài lòng. Quyền trượng lại đối quyền trục một điểm, một vệt kim quang liền từ quyền trục bên trong bay bắn mà ra, hóa thành một khối lệnh bài màu vàng nóng, trôi nổi trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm đưa tay tiếp nhận. Bàn tay cùng lệnh bài vừa mới đụng vào, một cỗ huyền diệu cảm giác liền từ lệnh bài bên trong sinh ra, tựa hồ cùng hắn tạo thành liên quan nào đó. Bạch Điểu ngạo nghễ mở miệng. Nắm lệnh này bài, ngươi trong thành sẽ không lọt vào bất luận kẻ nào công kích, cũng có thể hiệu lệnh tất cả mọi người, như có không nghe hiệu lệnh người, ngươi có thể trực tiếp quân pháp xử lý. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Thế mà có thể có được cao như vậy quyền hạn, vậy cái này phó minh chủ coi như có chút giá trị. Hắn liếc qua Cẩm Như Họa, đã thấy đối phương cũng là một mặt kinh ngạc. Thầm nghĩ quả nhiên, liền đối phương cũng không biết sẽ có một màn này. Đây chính là Bạch Điểu vì trả thù Minh Nguyệt Sương Hoa bọn người, Lâm thời khởi ý làm cho một màn như thế, làm ra quyết định không có trải qua nghị sự trưởng lão hội, không có được tính quyền uy, hắn cái này phó thành chủ có thể hay không ngồi vững còn chưa nhất định. Bất quá Trần Lâm cảm thấy cũng là chuyện tốt. Bạch Điểu cùng mấy cái khác cường đại trận doanh quyết liệt, càng thích hợp tả mình tại trong khe hẹp sinh tồn. Tôn dài đi. Bổ nhiệm xong Trần Lâm, Bạch Điểu tiếp tục gọi danh tự. Lập tức liền có một người trung niên nam tử lên đài. Trần Lâm lui sang một bên quan sát. Người này hắn nhận biết, là Thái Thanh Tôn thị tộc trưởng, mặc dù nhìn trẻ tuổi một chút, lại là Tôn trưởng tổ ca ca, có chân cảnh đại viên mãn tu vi. Xem ra Bạch Điểu dự định lôi kéo ẩn thế gia tộc, cũng có khả năng chính là đơn thuần buồn nôn mặt khác tứ đại trận doanh, cũng nói cho hư không giới người tu luyện, chỉ cần đứng tại hắn bên này, liền có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá Trần Lâm cảm thấy, ẩn thế gia tộc sẽ không đứng đội. Cho dù đứng đội, cũng sẽ không đứng tại Bạch Điểu một bên, chỉ là thực lực bây giờ không đủ, đắc tội không nổi Bạch Điểu, nếu không Ngọc Minh núi cũng sẽ không tham gia điển lễ. Bản Vương bổ nhiệm ngươi làm Thải Hồng thành phó thành chủ, có thể tham dự thành nội hết thảy sự vụ quản lý, trực tiếp hướng Bản Vương phụ trách, không cần tiếp nhận bất luận người nào sai khiến. Bạch Điểu lớn tiếng tuyên bố bổ nhiệm. Cùng Trần Lâm giống nhau như lúc, một chữ đều không kém. Trần Lâm không còn gì để nói. Tình cảm hắn cái này phó thành chủ không phải duy nhất, kia ý nghĩa liền không lớn, ngoại trừ có thể nhiều mấy cái miễn phí vào thành danh nghịch, đoán chừng cũng không mất được quá thật tốt chỗ. Tôn Giải đi hiển nhiên cũng biết điểm này, cũng không có lộ ra cao hứng biết bao nhiêu, đơn giản thi lễ sau tướng lệnh bài thu hồi. Phía dưới là chủ sự vị trí bổ nhiệm. Bổ nhiệm hai cái phó thành chủ, Bạch Điểu mới chỉ nghiện, lại chống rông tạo ra cái chủ sự vị trí tới. Trần Lâm dở khóc dở cười, cũng không trách Minh Nguyệt Sương Hoa bọn người không đến, cái này Bạch Điểu làm việc toàn bằng yêu ghét, căn bản không thích hợp làm đứng đầu một thành. Nhưng ngay lúc đó là hắn biết, hắn còn đánh giá thấp đối phương không đáng tin cậy trình độ. Chỉ gặp đối dưới đài nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên xuất ra một cái ống thẻ. Sau đó quyền trượng bung lên, mỗi người trên thân liền đều xuất hiện một cái mã số. Ngay cả Trần Lâm cùng Cẩm Như Họa đều có. Đại đạo chuyến đi, vật cạnh thiên trạch, chúng ta liền đem quản sự vị trí bổ nhiệm quyền hạn giao cho thượng tiên, lấy rút thăm phương thức tới chọn. Bạch Điểu một chỉ ống thẻ, bên trong một cây phát sáng ngăn ký bay ra, thình thịch nổ tung, hóa thành một đoạn văn tự, còn có một chuỗi sáng tỏ số lượng. 1.423 hảo, thu hoạch được công hơn điện chủ sự tỉnh chi vị. Tiểu mập mạp tại Bạch Điểu thụ ý dưới, đem nổi lên tin tức lớn tiếng tuyên đọc. Ta, là ta. Lập tức có người ở phía dưới đáp ứng. Tiếp lấy thân hình lóe lên, một cái thân ảnh tiểu tiểu rơi vào trên đài. Trần Lâm luốt luốt mi tâm. Cái này Bạch Điểu thật đúng là xem thiên ý, tuyển ra tới đúng là cái tiểu nữ hài nhi, tu vi chỉ có pháp nguyên sơ kỳ, cũng không biết là của gia tộc nào tiểu bối. Có thể coi là thân phận lại thế nào không tầm thường, thấp như vậy tu vi, cũng khó đảm nhiệm công hơn điện chủ sự tình vị trí. Đơn thuần làm loạn. Mấu chốt nhất là, hiện tại công hơn điện có người quản lý, tựa như là phải minh người. Trần Lâm có thể đoán được, đại điện qua đi Thải Hồng thành sợ là muốn xảy ra chuyện, không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Cẩm Như Họa cùng Ngọc Minh núi sắc mặt cũng có nhìn, nhất là Cẩm Như Họa, bởi vì nàng nhận biết cái này lên đài tiểu nữ hài nhi, đối phương cũng không phải tới từ cái nào thế lực lớn, mà là phụ trách quét dọn vệ sinh tiểu gia tộc đoàn đội, chính là nàng tự mình ăn bài. Bạch Điểu có lẽ là đang chơi đùa, nhưng nàng cùng nàng đại biểu Tả Minh lại đối Thải Hồng thành ký thác kỳ vọng, vì thế bỏ ra rất nhiều, không muốn một phen tâm huyết nước chảy về biển đông. Thế nhưng là giờ này khắc này ai cũng không cải biến được Bạch Điểu ý chí. Bạch Điểu quyền trượng một điểm, liền cho tiểu nữ hài cấp cho một khối chủ sự lệnh bài. Sau đó hỏi, người tên là gì? Khởi bẩm đại vương, thuộc hạ gọi Yên Vui Vi, tại đại vương ân điện. Nữ hài nhi một mặt phấn khởi. Trần Lâm lại âm thầm lắc đầu.